Chương 377, Niệm Ly đề nghị, chúc cơ hậu kỳ chương 377, Niệm Ly đề nghị, chúc cơ hậu kỳ. Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú trước mắt thê tử cùng nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu vẻ vui thích, chậm rãi nói, lần này bế quan hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ à, trải qua mấy năm thời gian không ngừng nếm thử tìm tòi, cuối cùng luyện chế thành công ra nhị giai phù lục tới. Hứa Niệm Ly nghe xong, lập tức bước nhanh về phía trước, đi vào phụ thân bên người, mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng ba ba trở thành nhị giai phù sư. Bây giờ chúng ta Hứa gia có ba ba vị này nhị giai phù sư tọa trấn, khoảng cách gia tộc quật khởi ngày chắc hẳn cũng là có thể thêm gần một bước đi. Hứa Trường Sinh chậm rãi khoát tay áo, cảm khái nói rằng, cái này còn phải cảm tạ hai người các ngươi là ta lấy được bản này nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa. Không phải ta a còn không biết cái gì có thể luyện chế thành công nhị giai phù lục đâu. Đứng ở một bên Hứa Niệm Ly có chút túi đầu xuống, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, ba ba, kỳ thật mua sắm bản này truyền thừa thời điểm, ta cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận rộn, chỗ tốn hao cống hiến tất cả đều là Nhiếp tỷ tỷ một người ra. Lời của nàng chưa nói xong, liền bị Nhiếp Văn Thiến lên tiếng cắt ngang. Chỉ thấy Nhiếp Văn Thiến vội vàng hô, Niệm Ly. Đồng thời, nàng kia sáng tỏ đôi mắt càng không ngừng hướng Hứa Niệm Ly nháy mắt, ám chỉ đối phương không muốn nói tiếp. Lúc này, Hứa Niệm Ly giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nguyên lai, nàng đã từng đã đồng ý Nhiếp Văn Thiến, không đem việc này cáo chi Hứa Trường Sinh. Ngăn trở Hứa Niệm Ly về sau, Nhiếp Văn Thiến mặt mỉm cười, dịu dàng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, chậm rãi nói, phu quân chớ có để ý những này, chỉ cần bản này truyền thừa có thể đối ngươi có chỗ giúp ích, như vậy là đủ rồi. Hứa Trường Sinh lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly, các nàng nhất cử nhất động đều rơi vào trong mắt của hắn. Giờ phút này, nội tâm của hắn chỗ sâu rung động một dòng nước ấm, tràn đầy đều là cảm động chi tình. Cứ việc Nhiếp Văn Thiến cũng không muốn nhường hắn hiểu rõ trong đó cụ thể chi tiết, nhưng hắn lại có thể nào không biết được cái này phía sau ẩn chứa nỗ lực cùng gian khổ. Hứa Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ấm áp mà nụ cười vui mừng, ôn nhu nói, mặc kệ như thế nào, hai người các ngươi đều là chúng ta Hứa gia đại công thần, cho các ngươi nặng nghề mà ghi lại một đại công. Đúng rồi ba ba, mấy ngày nay ta cùng Văn Thiến tỷ tỷ cẩn thận hiểu rõ một chút gia tộc chúng ta tình trạng trước mắt, phát hiện trong nhà sản nghiệp so với mười mấy năm trước thế mà không có biến hóa chút nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hứa Niệm Ly chớp nàng kia mắt to như nước trong veo, đột nhiên mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe được nữ nhi tra hỏi, Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, sau đó vội vàng giải thích nói, cái này sao? Kỳ thật không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là thời cơ chưa thành thục mà thôi. Nhưng mà, Hứa Niệm Ly cũng không phải dễ gạt như vậy, chỉ thấy nàng miệng nhỏ cong lên, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ba ba ngươi còn muốn tiếp tục gạt ta cùng Nhiếp tỷ tỷ sao? Vì Nguyệt tỷ tỷ đã sớm đem hết thảy đều nói cho ta rồi. Ba ba ngươi rõ ràng chính là lo lắng thành nội còn những người khác trúc cơ gia tộc sẽ đối với nhà chúng ta tạo thành uy hiếp, cho nên mới một mực không dám có hành động. Nhưng là hiện tại không giống nhau nha, ta cùng Nhiếp tỷ tỷ đều trở về, chúng ta hoàn toàn có thể cùng một chỗ trợ giúp gia tộc giải quyết cái vấn đề khó khăn này đâu. Nói, Hứa Niệm Ly hai tay chống lạnh, một bộ đã tính trước bộ dáng. Lúc này, một bên Nhiếp Văn Tiến cũng khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Hứa Niệm Ly lời nói, nàng ôn nhu nói, phu quân, Niệm Ly nói không sai. Bây giờ trong nhà chi tiêu hàng ngày càng lúc càng lớn, thật sự nếu không nghĩ cách gia tăng gia tộc thu nhập nơi phát ra, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, chúng ta liền duy trì gia tộc vận chuyển bình thường phí tổn đều sẽ giật gấu ba bay. Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú hai người bộ dáng, trái tim của hắn không tự chủ được dâng lên một dòng nước ấm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau, chậm rãi mở miệng nói, Niệm Ly, Văn Thiến, các ngươi nói cực phải, ta xác thực đối gia tộc chúng ta tương lai phát triển lo lắng, sợ nhận còn những người khác đã bước vào trúc cơ giai đoạn gia tộc thế lực mang đến uy hiếp. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại lo lắng hết lòng mong muốn tăng lên gia tộc chúng ta thực lực tổng hợp. Nhưng cái này bách quả thành bên trong thế cục thật sự là rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, có chút sai lầm, chúng ta toàn cả gia tộc chỉ sợ cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu a. Nhiếp Văn Tiến nghe nói lời ấy, điểm nhẹ chán, biểu thị tán đồng, tiếp lấy ôn nhu nói, phu quân, hiện nay chúng ta đã trở về, hơn nữa cũng có nhất định năng lực, có thể vì gia tộc cống hiến lực lượng của mình. Không bằng chúng ta cùng nhau thương nghị một phen, nhìn xem nên khai thác loại nào sách lược để chống đỡ đến từ gia tộc khác uy hiếp tiềm ẩn, cũng từng bước phát triển chúng ta Hứa gia tại cái này bách quả thành bên trong sản nghiệp. Hứa Trường Sinh trong mắt tràn đầy vui mừng nói rằng, các ngươi muốn vì gia tộc làm việc ý tốt ta xin tâm lĩnh. Chỉ là sự tình này không thể coi thường, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, tính trước làm sao mới được. Nếu không, một khi chọc giận tới trong thành kia mấy nhà căn cơ thâm hậu gia tộc, bọn hắn liên hợp lại tiến hành trả thù lời nói, lấy chúng ta Hứa gia thực lực trước mắt, chỉ sợ rất khó chịu được như thế đả kích nặng nề. Hứa Niệm Ly không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, ba ba, ngài cũng đừng lại lo lắng rồi. Nhiếp tỷ tỷ hiện tại có thể lợi hại đâu, nàng đã thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Lấy nàng thực lực trước mắt, cho dù là đồng dạng trúc cơ 9 tầng tu sĩ, đó cũng là khó mà trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng đánh bại nha. Chỉ cần có Nhiếp tỷ tỷ tại, mặc kệ gặp phải dạng gì tình trạng đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hứa Trường Sinh nghe xong nữ nhi lời nói này sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn vội vàng quay đầu đi, con mắt chăm chú khóa chặt tại Nhiếp Văn Tiến trên thân, cái gì? Văn Tiến, ngươi vậy mà đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Nói Hứa Trường Sinh liền bắt đầu tập trung tinh lực, ý đồ dò xét Nhiếp Văn Thiến tu vi thật sự. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào cảm giác, phát giác đến Nhiếp Văn Thiến tu vi từ đầu đến cuối dừng lại tại trúc cơ 6 tầng mà thôi. Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó hai mắt nhắm lại, thi triển ra động sát chi nhãn. Nhân vật: Nhiếp Văn Thiến, tuổi tác: 114 chất, lục phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tam tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 7 tầng nhân vật, Hứa Niệm Ly tuổi tác, 89 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 3 tầng phu quân, thế nhưng là quên kia vô cùng thần kỳ, có thể ẩn nấp thân hình khí tức gần nguyên giả ảnh quyết tồn tại. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, Ôn Nhu khẽ nói, đồng thời trên thân tản mát ra một cỗ cường đại linh lực ba động, đưa nàng kia trúc cơ 7 tầng tu vi kinh người triển lộ không bỏ sót. Hứa Trường Sinh thấy thế, đột nhiên vỗ trán của mình, mặt lộ vẻ một tia ảo não cùng tự trách chi sắc, vội vàng nói, nhìn ta trí nhớ này, thật sự là hồ đồ a. Vừa về đến liền bị Văn Tiến ngươi đưa tới Trần Quý phủ sư chuyển thừa hấp dẫn ánh mắt, lại đem trọng yếu như vậy công pháp đều cho ném đến lên 9 tầng mây đi. Chương 378, gia tộc đại hội chương 378, gia tộc đại hội đứng ở một bên Hứa Niệm Ly nhìn xem phụ thân bối rối, không khỏi che miệng cười khẽ lên, hoặc bắt nói, hi hi, ba ba nhanh như vậy liền quên rồi sao? Bất quá không quan hệ, hiện tại nhớ tới cũng không muốn đi. Có cái này ẩn nguyên gia ảnh quyết, chúng ta Hứa gia coi như có thể như hổ thêm cánh rồi, ba ba cũng có thể càng an tâm mở rộng gia tộc sản nghiệp. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Ừm, nói không sai. Bây giờ có Văn Tiến cùng Niệm Lý hai người các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, chúng ta Hứa gia xác thực có càng phát triển thêm một bước lớn mạnh thực lực." "Tốt à, vậy thì buông tay đánh cược một lần, làm cho cả Bách Quả thành cũng biết, trong thành cũng không phải là chỉ có 8 gia tộc lớn nhất xưng bá một phương, còn có ta Hứa gia cái này thứ 9 đại gia tộc. Chỉ là không biết, lần này Văn Tiến cùng Niệm Lý các ngươi dự định trong nhà dừng lại bao lâu thời gian đâu?" Dứt lời, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía thế nữ, chờ đợi câu trả lời của các nàng. "Yên tâm đi, phu quân, lần này chúng ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị đâu. Vì có thể có đầy đủ thời gian bên ngoài, ta cùng Niệm Ly cố ý sớm hoàn thành rất nhiều tông môn nhiệm vụ, lúc này mới rời đi tông môn. Theo ta đoán chừng nha, lần này ước chừng có thể bên ngoài dừng lại 3 đến 5 năm lâu đâu." Nhiếp Văn Tiến mỉm cười hướng Hứa Trường Sinh đáp lại nói. Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng thoáng qua ở giữa, hắn giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhíu mày, gấp hỏi tiếp, "Kia Tiến Tiến bên kia nên an bài như thế nào đâu?" Hứa Trường Sinh trong lòng rất rõ ràng, Hứa Thiên Tiên trước mắt vẫn chỉ là Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Dựa theo tông môn quy định, ngoại môn đệ tử mỗi lần ra tông nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 1 năm liền phải trở về tông môn. Lúc này, một bên Hứa Niệm Ly vội vàng mở miệng giải thích: "Ba ba, ngài đừng lo lắng rồi. Mặc dù Thiên Tiên hiện tại hoàn toàn chính xác vẫn là ngoại môn đệ tử thân phận không giả, nhưng chúng ta đã sớm cùng Thiên Tiên sư phó chào hỏi. Có vị này ngoại môn trưởng lão lên tiếng, đầu kia liên quan tới ngoại môn đệ tử chỉ có thể ra tông 1 năm tông quy đối với Thiên Tiên tới nói, liền không lại áp dụng rồi." Hứa Trường Sinh nghe xong nữ nhi lần này sau khi giải thích, trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống, trên mặt lần nữa toát ra nụ cười vui mừng, liên tục gật đầu nói rằng, hóa ra là dạng này à, kể từ đó, ta cũng liền an tâm nhiều. Cũng không lâu lắm, Hứa Trường Sinh liền lôi Lệ Phong Hành triệu tập lên toàn cả gia tộc thành viên trọng yếu, cử hành một trận liên quan đến gia tộc tiền đồ vận mệnh long trọng hội nghị. Lúc này, rộng rãi sáng tỏ bên trong phòng hội nghị người người nôn náo, bầu không khí lộ ra phá lệ trang trọng mà nghiêm túc. Tại gia tộc này đại hội bên trong, ngoại trừ ngay tại dốc lòng tu luyện lấy gắng đạt tới đột phá luyện khí cảnh giới viên mãn An Thi Duyệt chưa thể trình diện bên ngoài, còn lại tất cả Hứa gia nhân vật trọng yếu đều là không một vắng mặt, toàn bộ đang ngồi. Hứa Trường Sinh ổn ổn đương đương bưng ngồi ở chủ vị phía trên, cái kia kiên nghị trầm ổn ánh mắt như là hai đạo mũi tên đồng dạng, cấp tốc còn có lực liếc nhìn qua ở đây mỗi người. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy hắn dùng trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm chậm rãi mở miệng nói ra, "Lần này triệu đại gia trước tới là muốn cùng chư vị cộng đồng thương thảo chúng ta Hứa gia tương lai phát triển lâu dài quy hoạch. Ta đề nghị chúng ta Hứa gia cũng là thời điểm bắt đầu khuyết trương tăng tại Bách Quả thành bên trong sản nghiệp." Vừa dứt lời, Hứa Thiên Thành liền đầu tiên đứng ra nói, "Phụ thân, chúng ta Hứa gia bây giờ có Nhiếp Di nương cùng Niệm Ly tỷ tỷ trợ lực, đúng là cái phát triển gia tộc sản nghiệp thời cơ tốt." Một bên Hứa Thiên Phúc nghe thấy lời ấy, cũng là bận bịu gật đầu không ngừng biểu thị đồng ý, cũng phụ họa nói rằng, "Đúng là như thế, phụ thân. Nhưng mà, đến mức đến tột cùng nên từ chỗ nào mấy cái cụ thể phương hướng bắt đầu triển khai hành động, chỉ sợ còn cần chúng ta tỉ mỉ tiến hành chủ tính một phen mới được." Hứa Trường Sinh thoáng gật đầu ra hiệu, biểu thị đối hai đứa con trai lời nói tràn đầy đồng cảm. Sau đó, chỉ thấy hắn hơi chút trầm tư trạng, chốc lát về sau vừa mới lần nữa ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói tiếp, "Bây giờ ta đã là nhị giai phù sư, chúng ta không ngại trước tiên đem chỗ đột phá tuyệt định tại Bách Quả thành phụ lục bộ phận thị trường nhi. Phải biết, những năm gần đây nha, còn những người khác gia tộc có thể đều dựa vào kinh doanh phụ lục chuyện làm ăn phát to. Nhất là kia Lâm gia, càng là từ đó thu lợi tương đối khá. Bây giờ, ta đã thành công tấn thăng trở thành một tên nhị giai phù sư, chúng ta Hứa gia cũng không thể là hậu." Hứa Thiên Thành nhíu mày, trầm mặc suy tư một hồi lâu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Phụ thân, bây giờ bữa này buôn bán cạnh tranh thật sự là quá mức kịch liệt. Không nói đến cái khác những tiểu gia tộc kia cùng thương hộ ở giữa minh tranh ám đấu, chỉ riêng nói kia Lâm gia, thế nhưng là chúng ta trong thành trúc cơ trong gia tộc thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại đâu. Chúng ta vừa mới đặt chân lĩnh vực này, chỉ sợ phía trước chờ đợi chúng ta sẽ là trùng điệp gian nan hiểm trở." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Trần Phỉ Nguyệt liền ngay sau đó xen vào nói, "Ta cũng đang có lấy dạng này lo lắng đâu, bất quá đi, cũng may còn có Văn Tiến tỷ tỷ ở chỗ này hỗ trợ chiếu ứng, kia Lâm gia cho dù lại thế nào cường hành bá đạo, nghĩ đến cũng không dám tùy tiện làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám nhường nhà mình lão tổ ra vẻ tiếp tu đến tập kích bất ngờ chúng ta Hứa gia phải không?" Trần Phỉ Nguyệt lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao phụ họa, biểu thị 10 phần tán đồng cái nhìn của nàng. Đúng là như thế, tuy nói Hứa gia lần này quyết trương tăng phụ lục sản nghiệp, có lẽ sẽ ở một mức độ nào đó đối Lâm gia phụ lục chuyện làm ăn sinh ra một chút ảnh hưởng. nhưng nói cho cùng cũng xa xa chưa chạm tới Lâm gia hoạch tâm lợi ích ranh giới cuối cùng chỗ. Cho nên chỉ cần làm việc chú ý cẩn thận một chút, cũng không đến mức sẽ đưa tới Lâm gia quá mãnh liệt chèn ép trả thù. Xác thực như thế, ta cùng Phỉ Nguyệt Sở kiến lập đồng. Lâm gia tất nhiên cường đại vô song, nhưng chắc hẳn bọn hắn còn không đến mức vẹn vẹn bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền điều động trong tộc lão tổ đến đây đối ta hứa ra nổi lên. Nhiều nhất đâu, chính là thực hiện chút áp lực, ý đồ chèn ép một chút chúng ta mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta hứa ra có thể đầy đủ biểu hiện ra tự thân chỗ có được hùng hậu thực lực, như vậy Lâm gia tới cuối cùng tất nhiên sẽ biết khó mà lui, chủ động từ bỏ nhằm vào cử động của chúng ta. Chỉ là cần thiết phải chú ý chính là, chúng ta nhất định không thể nóng đội. Nếu như bước chân bước qua được lớn, rất có thể dẫn phát trong thành cái khác đông đảo gia tộc liên hợp lại cộng đồng đối với chúng ta áp dụng áp chế, như thế có thể liền được không bù mất rồi. Hứa Trường Sinh ánh mắt trầm ổn thâm thúy, không nhanh không chậm êm tai nói. Một bên Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, Ôn Nhu phụ hòa nói, phu quân nói cực phải, suy nghĩ rất là chu đáo. Theo ý ta, chúng ta không ngại trước từ so sánh tiểu quy mô phụ lục chế tác cùng tiêu thụ phương diện vào tay, làm gì chắc đó, từng bước góp nhặt lên đầy đủ thực tiễn kinh nghiệm, cũng dựng nên tốt đẹp danh tiếng hình tượng. Lúc này, Hứa Tiên Thành đề nghị, phụ thân đã quyết định như thế, vậy có phải mang ý nghĩa chúng ta đầu tiên cần tìm kiếm một chút chuyên môn bán lá bùa cùng cái khác tương quan tài liệu gia tộc triển khai hợp tác, dùng cái này cam đoan nguyên vật liệu ổn định cung cấp đâu? Hứa Trường Sinh có chút nheo cặp mắt lại, hơi suy tư sau hồi đáp, ừm, Thiên Thành nói có lý, việc này cực kỳ trọng yếu. Thiên Thành à, chuyện này cứ giao cho ngươi đến toàn quyền phụ trách, ai nhớ lấy, phải tất yếu tìm kiếm được những cái kia thành thật thủ tín, đáng tin cậy, đồng thời cung cấp vật liệu giá cả vừa phải hợp lý gia tộc xem như hợp tác đồng bạn. Không được có chút lơ là sơ suất chỗ. Chương 379, kế hoạch cùng hành động chương 379, kế hoạch cùng hành động. Hứa Thiên Thành nội vàng chắp tay thi lễ, trịnh trọng kỳ sự đồng ý nói, mời phụ thân yên tâm, Thiên Thành chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ nhờ bà, viên mãn hoàn thành này hạng nhiệm vụ. Hứa Niệm Ly cũng đề nghị, phụ thân, theo nữ nhi góc nhìn, trong nhà chúng ta trước mắt chế phủ nhân thủ quả thực có chút không đủ. Chỉ dựa vào ngài, Thiên An đệ đệ còn có Thiên Duyệt muội muội mấy người đến chế tác phụ chú, số lượng này khẳng định xa xa không đạt được chúng ta kỳ vọng. Cho nên, ta cho rằng rất có tất yếu lại đi chiêu mộ một chút am hiểu chế phủ tán tu gia nhập vào. Dạng này khả năng đề cao thật lớn nhà ta chế phủ sản lượng nha. Đứng ở một bên Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duyệt nghe xong tỉ tỉ sau, không ngừng gật đầu biểu thị tán đồng, hai cái tiểu gia hỏa kia nho nhỏ đầu giống gà con mổ thóc dường như trên dưới lắc lư không ngừng. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý nữ nhi cách nhìn, hắn sờ lên cằm tự hỏi, ừm, Niệm Ly nói cực phải. Chỉ là, chiêu này quên sự tình đến tột cùng nên giao cho người nào phụ trách mới thỏa đáng nhất đâu. Đang lúc Hứa Trường Sinh bắt hết óc suy tư lúc, Hứa Niệm Ly bỗng nhiên dũng cảm đứng ra, tự đề cử mình nói, ba ba, đã như vậy, chuyện này liền giao cho nữ nhi đến xử lý a. Ngược lại ta trong khoảng thời gian này trong nhà cũng không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm, vừa vặn có thể đem tinh lực đều đặt ở chiêu mộ chế phủ nhân tài cấp trên. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt tích cực chủ động đại nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, mỉm cười đáp ứng nói, "Tốt, vậy thì do ngươi đến phụ trách việc này a, không thiên phúc ngươi ở một bên nhiều hơn hiệp trợ ngươi Niệm Ly tỷ, giúp nàng mau chóng làm quen một chút chúng ta Bách Quả Thành bên này đủ loại tình huống cùng tình thế. Mặt khác, tại chiêu mộ thời điểm, có thể thích hợp tiết lộ cho những cái kia có ý hướng người biết, chúng ta hứa ra thế nhưng là có nhị giai phụ sư trấn giữ đâu." Nếu là ngay trong bọn họ có người biểu hiện được cực kỳ xuất sắc lời nói không chừng còn có thể có được nhị giai phụ sư tự mình chỉ điểm nha. Nói lời này lúc, Hứa Trường Sinh trên mặt toát ra một loại cao thâm mặt chắc thần sắc, dường như trong lòng đã có một phen tính toán. Nghe được phụ thân phân phó, Hứa Thiên Phúc đội vàng ứng tiếng nói, "Vâng, phụ thân đại nhân." Hài nhi chắc chắn toàn lực hiệp trợ Niệm Ly tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ lần này, mời phụ thân yên tâm. Hứa Niệm Ly mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin nói rằng, "Ba ba yên tâm đi, nữ nhi ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, dốc hết toàn lực vì gia tộc chiêu mộ được ưu tú chế phụ sư." Lúc này Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Phỉ Nguyệt, thần tình nghiêm túc dặn dò nói, "Phỉ Nguyệt, trong khoảng thời gian này sẽ phải bất bại ngươi. Ngươi cần cường điệu tăng cường một chút gia tộc chúng ta phòng vệ công tác, nhất định không thể phớt lờ, để phòng xuất hiện bất kỳ không tưởng tượng được tình trạng." "Vâng, phu quân." Trần Phỉ Nguyệt đáp lại nói. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh lại đưa ánh mắt về phía Hứa Thiên An cùng Thiên Duyệt hai người, ngữ khí trầm ổn nói, "Thiên An, Thiên Duyệt, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này muốn đi sát đằng sau bước chân của ta cùng nhau dốc lòng nghiên cứu phù đạo chi tinh túy, tranh thủ sớm ngày có thể luyện chế thành công gia nhất giai thượng phẩm phụ lục đến." Nghe được Hứa Trường Sinh an bài sau, Hứa Thiên An, Thiên Duyệt bọn người cùng kêu lên đáp, "Vâng, phụ thân." Nhưng mà, đứng ở một bên Hứa Thiên Duệ nhìn thấy mọi người đều bị ủy thác trách nhiệm, chỉ có chính mình dường như không có chuyện để làm lúc, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi lên trước, một mặt mong đợi chủ động hướng Hứa Trường Sinh dò hỏi, "Phụ thân, vậy ta đâu? Nhưng có nhiệm vụ gì cần ta đi hoàn thành nha?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, thầm thì hồi đáp, "Thiên Duệ à, ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, chính là làm chắc căn cơ, chăm chỉ tu luyện tốt đẹp thời cơ. Trong khoảng thời gian này, ngươi hoặc là ngay tại trong nhà an tâm tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân tu vi, hoặc là liền nhiều bồi bồi ngươi thiên thiến muội muội." Nghe xong phụ thân lời nói, Hứa Thiên Duệ trên mặt toát ra một tia thất vọng, "A, chẳng lẽ cứ như vậy a?" Hứa Trường Sinh thấy thế, kiên nhẫn nói rằng, "Thiên Duệ, chớ có không cao hứng. Mặc dù trước mắt nhìn như không có cho ngươi phân phối cụ thể sự vụ, nhưng kỳ thực tu luyện cùng làm bạn thiên thiến muội muội đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mà còn chờ tương lai ngươi tu có đạt thành, tự nhiên sẽ có thêm cơ hội nữa vì gia tộc cống hiến lực lượng." "Vậy được rồi." Hứa Thiên Duệ than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, biểu thị đáp ứng. Chờ đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau, Hứa Trường Sinh hài lòng mà nhìn trước mắt đám người, sau đó dùng lực phất phất tay, lớn tiếng cổ vũ lên sĩ khí đến, "Được rồi, bây giờ các hạng sự vụ đều đã bố trí hoàn tất, tiếp xuống liền nhìn chúng ta riêng phần mình biểu hiện. Đại gia phải nhớ kỹ chức trách của mình chỗ, nếu như nửa đường đụng phải vấn đề nan giải gì hoặc là khó giải quyết tình trạng, nhất định phải kịp thời lẫn nhau khai thông, cộng đồng thương nghị phương án giải quyết. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta Hứa gia tại phụ lục khối này nhất định có thể chiếm cứ một vị trí." Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây nhao nhao sục sôi đáp lại nói, "Vâng, phụ thân, hoặc phu quân." Trong lúc nhất thời, tiếng gầm như nước thủy triều, vang vọng toàn bộ phòng lớn. Từ ngày đó lên, Hứa gia trên dưới liền bắt đầu y theo trước đó làm phân công, khí thế ngất trời công việc lu đủ lên. Thân làm Hứa gia gia chủ Hứa Thiên Thành càng là không chối từ bất bả, ngựa không dừng vó buôn tẩu khắp nơi. Hắn thường xuyên bái phỏng nhiều cái gia tộc đương gia người chủ sự, cùng nó triển khai xâm nhập tỉ mỉ hiệp đàm giao lưu. So cùng nghiêm ngặt sàng chọn về sau, công phu không phụ lòng người, Hứa Thiên Thành cuối cùng thành công quyết định mấy nhà thực lực hùng hậu lại tín dự tốt đẹp hợp tác đồng bạn. Cùng lúc đó, Hứa Niệm Ly bên này cũng là thành quả nổi bật. Nàng nương tựa theo chính mình lanh lợi khẩu tài cùng xảo diệu sách lược, sử xuất tất cả vốn liếng lại là lắc lư lại là lợi dụng, phí hết đại nhất phiên chắc trở, cuối cùng là đã được như nguyện chiêu mộ được một nhóm nhất giai phù sư. Những này phù sư mặc dù đẳng cấp còn thấp, nhưng đợi một thời gian nhất định có thể trở thành Hứa gia tại phụ lục bên sản xuất mặt lực lượng trung kiên. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Hứa Trường Sinh lại một lần nữa tổ chức gia tộc đại hội. Thiên Thành, ngươi bên kia chuẩn bị đến thế nào? Hứa Trường Sinh ngồi tại chủ vị, mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần nhìn về phía đứng tại đường dưới Hứa Thiên Thành. Hứa Thiên Thành đội vàng đứng lên, đi về phía trước mấy bước, sau đó hướng về Hứa Trường Sinh chắp tay, cất cao giọng nói, "Hồi bẩm phụ thân, Thiên Thành may mắn không làm được bệnh, trải qua nhiều phiên cố gắng cùng nhau, đã thành công cùng ba nhà gia tộc đạt thành hợp tác hiệp nghị. Cái này ba nhà gia tộc đều là tại lá bùa cùng với các tương quan tài liệu cung ứng trong lĩnh vực thanh danh truyền xa, rất có danh tiếng tồn tại. Bọn hắn cung cấp hàng hóa chẳng những phẩm chất thượng thừa, đáng tin dùng bền, hơn nữa giá cả cũng là hoàn toàn phù hợp chúng ta trước đó mong muốn. Trừ cái đó ra, ta còn cùng bọn hắn kỹ càng thương thảo cũng xác định hợp tác lâu dài mục đích. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm chúng ta Hứa gia tại ngày sau phụ lục chế tác tài liệu cần thiết cung ứng phương diện có thể từ đầu tới cuối duy trì ổn định không ngại. Đương nhiên, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta cũng cùng bọn hắn ký kết một hệ liệt có quan hệ bội ước bồi thường loại hình khắc nghiệt điều khoản. Chương 380, phụ lục mở bán trước giờ. Chương 380, phụ lục mở bán trước giờ. Hứa Trường Sinh nghe xong khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Cái kia Trương Nguyên bản gương mặt nghiêm túc giờ phút này cũng không nhịn được toát ra một nụ cười thỏa mãn, "Ừm, làm tốt, Thiên Thành. Kể từ đó, chúng ta chế phụ vật liệu cái này một khối liền đã vững chắc." "Đúng rồi, Niệm Ly, ngươi phụ trách chiêu mộ những cái kia phụ sư hiện tại tiến triển tình huống đến tuột cùng như thế nào nha?" Hứa Niệm Ly cũng theo đó đứng dậy, tư thế hiên ngang nói, "Ba ba, nữ nhi không phụ kỳ vọng, nhiệm vụ lần này đã thuận lợi hoàn thành. Trải qua một phen cố gắng, thành công chiêu mộ tới 5 vị nhất giai phụ sư đâu. Những này phụ sư nhóm khi biết chúng ta Hứa gia có nhị giai phụ sư tọa trấn về sau, từng cái đều hưng phấn không thôi. Nhất là khi bọn hắn nghe nói chỉ cần biểu hiện ưu dị, liền có khả năng thu hoạch được ba ba ngài tự mình chỉ điểm lúc, càng là nổi lên nhiệt tình nhi, dường như toàn thân có không dùng hết lực lượng." Nói đến đây, Hứa Niệm Ly có chút dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt tiếp tục nói, "Ngay tại cái này ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, bọn hắn nhanh chóng dung nhập chúng ta Hứa gia chế phủ hệ thống bên trong. Cung Thiên An, Thiên Duyệt thường xuyên trao đổi lẫn nhau tâm đắc, lẫn nhau luận bàn kỹ nghệ. Kể từ đó, không chỉ có chế phủ hiệu suất so sánh trước kia có rõ rệt đề cao, ngay cả chế phủ chất lượng cũng đều có trình độ nhất định tăng lên đâu." Nghe được nơi đây, Hứa Trường Sinh không khỏi khẽ gật đầu, nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng tán thưởng, Hứa Niệm Ly lại đột nhiên nhíu mày, hơi có vẻ sầu lo nói, "Bất quá ba ba, ta tại chiêu mộ quá trình bên trong dường như đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến Lâm gia hiện tại khả năng đã chú ý tới ta Hứa gia tồn tại, sẽ không ảnh hưởng ngày mai kế hoạch." Hứa Trường Sinh nghe vậy, vẻ mặt có hơi lẫm, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, ánh mắt trầm ổn nói, "Niệm Ly, không cần quá lo lắng. Lâm gia sớm muộn sẽ phát giác được động tác của chúng ta, như là đã như thế, chúng ta chỉ có tăng tốc bước chân, để cho bọn họ tới không kịp làm ra hữu lực phản kích. Ngươi lại nói kỹ càng một chút, là như thế nào ngoài ý muốn?" Hứa Niệm Ly nhíu mày, hồi ức nói, "Ta tại cùng một vị rất có danh khí nhất giai phụ sư hiệp đàm lúc, kia phụ sư nguyên bản đã có chút tâm động, lại đột nhiên bị Lâm gia người tìm đi. Chờ hắn sau khi trở về, thái độ liền biến có chút mập mờ suy đoán. Ta lo lắng Lâm gia đã từ chỗ của hắn dò xét được chúng ta Hứa gia tại đại lực chiêu mộ phụ sư tin tức, tiến tới đoán được ý đồ của chúng ta." Hứa Trường Sinh có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau nói rằng, "Không sao, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ngày mai chúng ta liền chính thức đẩy ra chúng ta Hứa gia nhóm đầu tiên phụ lục sản phẩm mới, chủ đánh chúng cấp thấp thị trường, lấy tỷ suất chi phí hiệu quả thủ thắng. Thiên Hành, ngươi phụ trách cùng hợp tác gia tộc khai thông tốt, bảo đảm tài liệu cung ứng có thể đuổi theo sản phẩm mới đẩy ra tiết tấu. Niệm Ly, ngươi tiếp tục trấn an được mới chiêu mộ phụ sư, để bọn hắn toàn lực đầu nhập vào phụ lục chế tác bên trong, nhất là phải bảo đảm sản phẩm mới chất lượng." "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành cùng Hứa Niệm Ly cùng kêu lên đáp. Hứa Trường Sinh nói tiếp, "Lâm gia tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Bọn hắn tại cấp cao phụ lục thị trường đã chiếm cứ nhất định số định mức, đối trung đê đoan thị trường có lẽ sẽ không quá mức coi trọng. Hơn nữa chúng ta có văn tiến tại, bọn hắn coi như muốn ra tay cũng bắt chúng ta không có cách nào. Ngày mai sản phẩm mới buổi họp báo, nhất định phải làm được vô cùng náo nhiệt, hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, đánh ra chúng ta Hứa gia phụ lục thanh danh." Trần Phỉ Nguyệt ở một bên đề nghị, "Phu quân, chúng ta muốn hay không mời một chút trong thành tán tu cùng tiểu gia tộc tới tham gia sản phẩm mới buổi họp báo? dạng này có thể mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Hứa Trường Sinh gật đầu khen ngợi, Phỉ Nguyệt ngươi cái chủ ý này không sai, Thiên Thành ngươi đi an bài việc này, phải tất yếu đem thư mời đưa đến những cái kia có tiềm lực tán tu cùng tiểu gia tộc trong tay.
Vâng, phụ thân.
Hứa Thiên Thành lĩnh mệnh mà đi. Phỉ Nguyệt, gia tộc phòng vệ cái này một khối đâu? Hứa Trường Sinh tiếp tục dò hỏi. Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu nói, phu quân, dựa theo ngươi phân phó, ta đã tăng cường gia tộc phòng vệ biện pháp, thiết kế thêm mấy đạo cảnh giác trận pháp, chỉ cần vừa có địch nhân trộm nhập ta Hứa gia liền có thể lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Đồng thời, còn an bài không ít hộ vệ thay phiên phòng thủ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất quá những này đều chỉ có thể nhắm vào trúc cơ phía dưới, một khi tới trúc cơ tu sĩ cái kia còn phải dựa vào Văn Tiễn tỷ tỷ. Ừm, làm phiền ngươi, Phỉ Nguyệt. Sau đó Hứa Trường Sinh ngược lại nhìn về phía Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duyệt, Thiên An, Thiên Duyệt, các ngươi tại phù đạo bên trên nhưng có cái gì tiến triển? Hứa Thiên An có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, phụ thân, ta tại ngài dạy bảo hạ, đối nhất giai thượng phẩm phù lục phương pháp luyện chế có càng sâu lý giải. Mặc dù chưa luyện chế thành công, nhưng cảm giác đã cách thành công không xa. Tốt, hai người các ngươi tiếp tục cố gắng, không thể buông lỏng. Hứa Trường Sinh khích lệ nói. Là phụ thân. Hai người gật đầu nói. Hứa Thiên Duệ ở một bên nghe đám người báo cáo, trong lòng cũng có chút nữa, nhìn không được nói rằng, phụ thân, ta trong khoảng thời gian này mặc dù một mực tại tu luyện cùng bồi tiếp Thiến Thiến muội muội, nhưng cũng nghe người gia tộc những chuyện này, cảm thấy rất là phấn chấn. Ta cũng nghĩ vì gia tộc ra một phần lực, chờ ta tu luyện một đoạn thời gian nữa, tu vi có chỗ sau khi tăng lên, ngài cũng an bài cho ta chút nhiệm vụ à. Ba ba, ta cũng nghĩ vì gia tộc ra một phần lực. Hứa Thiên Tiến cũng nói theo. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử kia kích động bộ dáng, vừa cười vừa nói, thật tốt, Thiên Duệ Thiên Tiến, khó được các ngươi có phần này tâm, vi phụ tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội, bất quá không phải hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là chăm chỉ tu luyện tăng thực lực lên biết sao. Hứa Thiên Duệ cùng Hứa Thiên Tiến liếc nhau, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu, biết, phụ thân. Hứa Trường Sinh có chút ngửa đầu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần kiên nghị cùng chờ mong, chúng ta Hứa gia yên lặng đã lâu, bây giờ chính là quật khởi thời cơ. Đoạn đường này có lẽ sẽ có rất nhiều trở ngại, nhưng chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể tại cái này bách quả thành sông ra thuộc về chúng ta một phiến thiên địa. Đám người nghe xong, đều mặt lộ vẻ kiên định, cùng kêu lên hô to, nguyện vì gia tộc sông pha khói lửa. Ngày kế tiếp rạng sáng, thần hy hơi lộ ra lúc, thứ nhất làm cho người chú mục tin tức như gió lốc truyền khắp cả tòa thành trì, Hứa gia linh thụy các sắp bắt đầu bán ra phụ lục. Tin tức này giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích tầng tầng gợn sóng, cấp tốc đã dẫn phát mọi người nhiệt nghị cùng chú ý trong thành một góc nào đó, một tên cô đơn chiếc bóng tán tu đang cùng người bên ngoài tán gẫu. Hắn bỗng nhiên để cao âm lượng nói rằng, "Hắc, các ngươi có nghe nói hay không a? Cái kia linh thụy các thế mà cũng muốn bắt đầu bán ra phụ lục." Người chung quanh nghe vậy nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Một người trong đó khinh thường bĩu môi nói, "Cắt, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Bất quá chỉ là bán ra phụ lục mà thôi đi. Muốn mua phụ lục, ta từ trước đến nay đều chỉ vào xem Lâm gia mở tiệm trải. Dù sao người ta chỗ đó thế nhưng là có thể mua được nhị giai phụ lục đâu." Trong lời nói để lộ ra đối Lâm gia tín nhiệm cùng tôn sùng. Chương 381, phụ lục mở bán chương 381, phụ lục mở bán nhưng mà, một người khác lập tức phản bác, "Nha, vậy ngươi thật đúng là cô lậu quả văn." Theo tin tức đáng tin sưng, Hứa gia mới khai trương linh thụy các bên trong cũng tương tự có nhị giai phụ lục bán ra. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh, không khỏi châu đầu ghé tai lên. "Cái gì? Linh thụy các vậy mà cũng có nhị giai phụ lục bán ra?" Có người khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. "Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nói Hứa gia cũng nắm giữ một tên nhị giai phủ sư phải không?" Lại có người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ suy đoán nói. Lúc này, lúc trước vị kia kiên trì chỉ đi Lâm gia mua sắm phủ lục người hừ lạnh một tiếng, giọng kiên định nói, "Hừ, coi như Hứa gia linh thụy các thật có nhị giai phủ lục bán, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi. Ai biết bọn hắn nơi đó nhị giai phủ lục chất lượng qua không quá quan a, vạn nhất dùng nhiều tiền mua về sau, tới thời khắc mấu chốt lại không cách nào bình thường sử dụng, vậy chẳng phải là muốn mệnh chuyện. Như loại này liên quan đến sinh tử tồn vong vật phẩm trọng yếu, ta khẳng định vẫn là càng muốn lựa chọn đi Lâm gia cửa hàng mua sắm." Tối thiểu trong lòng thực tế một chút. Nói xong, hắn vẫn không quên lắc đầu, lấy đó đối Hứa gia linh thụy các không tín nhiệm. "Hắc, ngươi đây có thể lại liền cô lậu quả văn. Nghe nói kia Hứa gia linh thụy các chuẩn bị đại hạ giá đâu, bán phụ lục đầu 3 ngày toàn trường hết thảy bớt 20 nha. Cũng không phải một chút xíu chiết khấu, mà là dòng giá giảm còn 80 a." Một người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. "Cái gì? Giảm còn 80? Trời ạ, Hứa gia linh thụy các đến cùng ở đâu nha? Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút vị trí cụ thể." Trước kia vị kia tán tu nghe xong, lập tức gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, không kịp chờ đợi truy vấn. "Nha a, trước ngươi không trả lời thề son sắt nói chỉ đi Lâm gia mua sao? Thế nào lúc này lại đối Hứa gia linh thụy các cảm thấy hứng thú như vậy rồi?" Lúc này trong đám người truyền đến một tiếng âm dương quái khí trào phúng. "Hừ, ngươi hiểu được cái gì từ nha? Đây chính là giảm còn 80 a. Nếu là bình thường ta hoa 100 linh thạch mới có thể mua được phụ lục. Bây giờ đánh gãy xuống tới liền có thể tiết kiệm trọn vẹn 20 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Cái này 20 khối hạ phẩm linh thạch đều nhanh bắt kịp ta tân tân khổ khổ làm một năm tranh tới tiền công rồi. Ta há có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt." Vị kia tán tu không chút gì yếu thế, lập tức về đối đi qua, nói rất có lý có cứ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Linh thụy các bán phụ lục giảm còn 80 tin tức truyền bá tốc độ nhanh chóng quả thực vượt quá tưởng tượng, như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tuy nói trong đó không thiếu rất nhiều chất vấn thanh âm, nhưng vẫn có một bộ phận tán tu cùng tiểu gia tộc thành viên ngăn cản không nổi giảm còn 80 ưu đãi to lớn dụ hoặc, nhao nhao ôm thử xem ý nghĩ, hướng phía Hứa Gia Linh Thụy Các tiến đến. Lúc này Linh Thụy Các trước tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt, trước cửa răng đèn kết hoa, đủ mọi màu sắc rải lụa màu trên không trung đón gió phất phới. Các trước rộng rãi trên quảng trường sớm đã chật ních đến từ trong thành các nơi đám tán tu, còn có chút tiểu gia tộc cũng phái ra đại biểu đến đây tìm tòi hư thực. Đại gia Châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn ngập hoặc chờ mong hoặc chất vấn thần sắc. Linh Thụy Các bên trong, hết thảy đều đã bị Hứa Thiên Thành bố trí tỉ mỉ đến ngay ngắn rõ ràng. Rộng rãi sáng tỏ cửa hàng bên trong, từng dãy chỉnh tề kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu bày đầy nhiều loại phụ lục. Những bùa chú này dựa theo phẩm giai có thứ tự sắp hàng, từ thấp nhất cấp bậc nhất giai cơ sở phụ lục bắt đầu, một mực kéo dài đến nhị giai phụ lục. Mỗi tấm phụ lục đều là dụng tâm chế tác mà thành, bọn hắn không chỉ có trải qua nghiêm khắc chất lượng kiểm tra, càng chút xuống phù sư nhóm tâm huyết, lấy cam đoan phẩm chất thượng thừa, không thể bắt bẻ. Giờ phút này, trong tiệm nữ nhân viên bán hàng nhóm nguyên một đám mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Các nàng thân mang thống nhất phục sức, mặt mỉm cười, dáng vẻ đoan trang hào phóng, tùy thời chuẩn bị nhiệt tình nên đón sắp đến đây vào xem các tu sĩ. Ngay tại cái này khẩn trương mà hưng phấn trong không khí, chỉ thấy Hứa Thiên Thành người mặc một bộ hoa lệ vô cùng trường bào, ống tay áo tung bay theo gió. Hắn vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp giống như sải bước đi tới Linh Thụy Các trước cửa, đi sát đằng sau tại bên cạnh hắn, chính là An gia gia chủ An Trường Bình cùng Dương gia gia chủ Dương An. Ba người đứng song vai, khí thế cường đại, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Hứa Thiên Thành đầu tiên là hướng về dưới đài đám người chắp tay, sau đó cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, hôm nay ta Hứa gia cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có thể ở chỗ này cử hành trận này mở ra mặt khác phụ lục bán sẽ. Có thể có cơ hội này hướng chư vị biểu hiện ra chúng ta Linh Thụy Các phụ lục, thật sự là ta Hứa gia lớn lao vinh quang a." Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục nói: "Lần này ta Hứa gia luyện chế nhóm này phụ lục, tuy nói không dám ngông cuồng xưng là tuyệt thế chi tác, nhưng cũng là ngưng tụ ta Hứa gia trên dưới đông đảo tộc nhân vất vả cần cù cố gắng cùng không ngừng thăm dò. Chúng ta tận sức tại là các vị đạo hữu chế tạo ra càng thêm chất lượng tốt lại giá cả thân dân giàu nhân ái lựa chọn, hy vọng có thể nhờ vào đó vì mọi người con đường tu hành tăng thêm một phần trợ lực." Nói xong, Hứa Thiên Thành tiêu sái vung lên ống tay áo, phía sau hắn những cái kia duyên dáng yêu kiểu nữ tu sĩ nhóm lập tức ngầm hiểu, động tác thành thạo mà ưu nhã đem mỗi một loại phù lục theo thứ tự biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường quang mang bắn ra bốn phía, những cái kia xinh đẹp tinh xảo trên đùa chú phù văn lấp loé không ngừng, dường như trong bầu trời đêm sáng chói đời sao. Đồng thời, một cỗ cường đại linh lực ba động liên tục không ngừng phát ra, rõ ràng có thể cảm giác, làm cho người không khỏi chấn động theo. Một màn này, lập tức dẫn tới mọi người dưới đài nhao nhao ghé mắt, châu đầu ghé tai, tiếng thán phục đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh vang lên liên miên. Cái này Linh Thụy Các phù lục nhìn sắc thực bất phàm a, chất lượng dường như so Lâm gia đồng loại phù lục không sai biệt lắm, nếu thật có thể giảm còn 80 mua sắm kia thật là nhặt được đại tiện nghi. Đúng vậy a, Hứa gia cho tới nay đều là làm việc khiêm tốn, không thế nào hiện sơn lộ thủy. Không nghĩ tới lần này thế mà lập tức xuất ra nhiều như vậy phù lục để bán. Xem ra bọn hắn là dự định tại bữa này trên thị trường lớn thi quyền cước, nhất triển hoành đồ. Nhưng vào lúc này, trong đám người có một thân ảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Người này là Lâm gia xếp vào ở chỗ này một tên nhân tuyến, hắn bất động thanh sắc quan sát đến trước mắt vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, đồng thời đem người bên ngoài những cái kia xì xào bàn tán một chữ không lọt nghe vào trong lỗ tai. Khi hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như nước, dường như có thể nhỏ ra mực. Chỉ thấy hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, chạy như bay giống như hướng phía Lâm gia vị trí bước nhanh mà đi. Cùng lúc đó, đứng tại Linh Thụy Các phía trước Hứa Thiên Thành đang miệng lưỡi lưu loát, đầy nhiệt tình hướng mọi người dưới đài giới thiệu nhà mình phụ lục. Cái kia sinh động hình tượng miêu tả cùng tràn đầy tự tin thần thái, tựa như một mồi lửa như thế, thời gian dần qua đem mọi người dưới đài đối với những đùa chú này hứng thú hoàn toàn điểm bứt lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng nghị luận bên tai không dứt, giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Có đang thảo luận những đùa chú này đến tột cùng có gì chỗ đặc biệt, có thì tại tính toán chính mình nên như thế nào tranh mua tới ngưỡng mộ trong lòng phụ lục. Còn có đã không kịp chờ đợi mong muốn tận mắt chứng kiến một chút những đùa chú này trong thực chiến uy lực. Toàn bộ cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chương 382, bạo lửa. Mưa gió nổi lên chương 382, bạo lửa. Mưa gió nổi lên các vị đạo hữu, chúng ta Linh Thụy Các xuất ra bán mỗi một tấm đùa chú, đó cũng đều là từ nhị giai phủ sư tự mình giữ cửa ải, dốc lòng chỉ đạo hạ tỉ mỉ chế tác mà thành. Chỗ tại phẩm chất phương diện các vị hoàn toàn không cần lo lắng, tuyệt đối là có 10 phần bảo hộ, hơn nữa còn có một kinh hỉ muốn nói cho đại gia, kể từ hôm nay, cái này bán phụ lục đầu 3 ngày thời gian bên trong, tất cả phụ lục hết thảy đều hưởng thụ giảm còn 80 ưu đãi. Như thế cơ hội khó được, chắc hẳn đại gia nhất định sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đối với bất luận một vị nào đến bản điểm chọn mua phụ lục tu sĩ bằng hữu, chúng ta Linh Thụy Các đều là lòng tràn đầy vui vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Chẳng qua nếu như ai dám thừa dịp lúc này cố ý quấy rối sinh sự, thử thử. Vậy thì không ngại hồi tưởng một chút, vài thập niên trước ta Linh Thụy Các vừa mới gầy dựng lúc, tại chỗ đánh chết vị kia to gan lớn mật kiếp tu. Ta dám cam đoan hôm nay nếu là có người dám náo sự, hạ chàng nhất định so người kia thê thảm hơn. Hứa Thiên Thành vừa dứt lời, nguyên bản huyên náo ồn ào dưới đài trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, không ít trong lòng của người ta không khỏi run lên bần bật. Qua một lát, trong đám người cũng không biết là ai bỗng nhiên gào to một tiếng: "Hứa gia chủ, ngài cũng đừng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi à, vẫn là tranh thủ thời gian trước hết để cho chúng ta tận mắt nhìn một cái những đùa chú này đến cùng hiệu quả kiểu gì à." Nghe nói như thế, Hứa Thiên Thành trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, đáp lại nói: "Đây là đương nhiên sự tình." Ngay sau đó, hắn vất tay ra hiệu bọn thủ hạ cấp tốc chuẩn bị kỹ càng một khối chuyên môn dùng cho khảo nghiệm tảng đá. Sau đó chính mình thì tự thân lên trước, vững vàng cầm lấy một chương nhất giai công kích phụ lục, hít sâu một hơi về sau, đem nó kích hoạt. Theo cánh tay hắn bung lên, tấm phù lục kia liền tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trực tiếp hướng phía khối kia khảo thí thạch mạnh mẽ đập tới. Trong chốc lát, chỉ nghe bá một thanh âm vang lên, chói mắt hào quang chói mắt đột nhiên hiện lên, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy khối kia cứng rắn vô cùng khảo thí trên đá thình lình nổi lên một đạo có thể thấy rõ ràng thật sâu vết tích. Thấy cảnh này, giữa đám người lập tức liền có người nhịn không được cao giọng lớn tiếng khen hay lên, tốt à, cái này uy lực của phù lục quả thật là không tầm thường a. Trong lúc nhất thời, tiếng khen liên tục không ngừng, không khí hiện trường lại lần nữa bị đẩy hướng cao trào. Ngay sau đó, Hứa Thiên Thành mặt mỉm cười, không nhanh không chậm tiếp tục ở trước mặt mọi người lộ ra được cái khác phù lục, những bùa chú này tại dùng đồ cùng uy lực không giống nhau. Đám người thấy thế, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhao nhao áp sát tới xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy một tấm trong đó hỏa diễm phù, một khi bị kích phát, liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra lửa nóng hừng hực, đủ để đem một phiến khu vực hóa thành biển lửa. Còn có một chương hàn băng phù, có thể trong phút chốc chế tạo ra hàn khí thấu xương, để cho địch nhân hành động chậm chạp thậm chí đông kết. Ngoài ra còn có phòng ngự phù, gia tốc phù các loại công năng khác nhau phù lục, mỗi một loại hiệu quả đều để người kinh thán không thôi. Hứa gia chủ, những bùa chú này chất lượng quả thực có thể xưng nhất lưu a. Ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian bắt đầu bán a. Trong đám người một người nóng tính kìm nén không được tâm tình kích động, gân cổ lên la lớn. Bên cạnh hắn một người khác cũng đi theo phụ họa nói, chính là, ta mua xong phù lục còn muốn vội vàng lên núi hái thuốc đâu, nếu như chậm coi như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Hứa Thiên Thành nghe được đám người vội vàng tiếng hô, khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, đã các vị bằng hữu nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng liền không lại trì hoãn đại gia thời gian quý giá. Hiện tại, ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, Linh Thụy Các chính thức bắt đầu bán phù lục. Theo hắn vừa dứt tiếng, Linh Thụy Các kia phiến đóng chặt đã lâu cửa lớn màu đỏ thắm chậm rãi rộng mở, phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng. Trong chốc lát, sớm đã chờ đã lâu mọi người giống như là thủy triều tràn vào Linh Thụy Các bên trong. Bọn hắn tranh nhau chen lấn chen đến bày ra phù lục trước bày, giương cổ lên, trừng lớn hai mắt, cẩn thận chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng phù lục. Có người một bên chọn lựa, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm, dường như tại tương đối loại kia phù lục càng thích hợp nhu cầu của mình. Có người thì trực tiếp cầm lấy mấy chương loại hình khác nhau phù lục, sợ ra tay chậm liền sẽ bị người khác cướp đi. Hứa Thiên Thành đứng ở một bên, trên mặt từ đầu đến cuối treo đủ cười, lặng lặng mà nhìn trước mắt vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Mà lúc này, tại đám người hỗn loạn bên trong, An Trường Bình cùng Dương An hai người lại có vẻ phá lệ trấn định tự nhiên. Bọn hắn qua lại chen chúc dòng người ở giữa, đều đâu vào đấy chỉ huy hiện trường trật tự, không ngừng nhắc nhở những khách chú ý giữ vững tỉnh táo, không muốn xô đẩy chen chúc. Tại dưới cố gắng của bọn hắn, mặc dù cảnh tượng mười phần nóng nảy, nhưng toàn bộ bán quá trình như cũ tiến hành đến ngay ngắn trật tự. Nhưng vào lúc này Lâm Gia Nhãn Tuyến cũng là thở hồng hộc về tới Lâm Gia, cũng đem chính mình tất cả những gì chứng kiến kỹ càng bẩm báo cho Lâm Gia gia chủ Lâm Bá Thiên. Lâm Bá Thiên một mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở đó cái khắc hoa đại ủy phía trên, thân thể có chút ngửa ra sau, hai tay quanh tại trước ngực. Khi hắn nghe xong thuộc hạ kỹ càng báo cáo về sau, nguyên bản liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc trong nháy mắt biến âm trầm như nước, dường như có thể nhỏ ra mực đồng dạng. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận nói rằng, hừ, tốt một cái không biết sống chết hứa ra, vậy mà như thế to gan lớn mật. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Lâm Bá Thiên bên cạnh bị kia tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo trưởng lao hướng về phía trước bước một bước nhỏ, chắp tay thi lễ nói, gia chủ, theo ý ta, lần này hứa ra công nhân đặt chân phủ lục thị trường, rõ ràng chính là mong muốn từ chúng ta trong tay được chia một chén canh. Nếu là chúng ta đối với cái này chẳng quan tâm, mặc kệ phát triển tiếp, chỉ sợ ngày sau cái này bách quả thành phụ lục chuyện làm ăn ai cũng muốn tới kiếm một chén canh. Lúc này một cái khác Lâm gia trưởng lão cũng đứng ra nói rằng, gia chủ, ta đồng ý bạn huy trưởng lão nói tới, việc này tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải giết gà dọa khỉ, nhường thành nội những gia tộc kia biết bách quả thành phụ lục làm ăn này không phải ai cũng có thể tham dự. Lâm Bá Thiên nghe vậy, chậm rãi nheo lại hai mắt, trong ánh mắt lóe ra cơ trí mà sắc bén quan mang. Hắn trầm mặc không nói, dường như trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Qua một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói ra, đã như vậy trước tiên phái chút thông minh cơ linh một chút người ra ngoài thật tốt tìm hiểu một phen, cần phải đem hứa ra chế phụ lục tình huống cụ thể thăm dò rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến tuột cùng có năng lực gì, lại dám cùng ta Lâm gia phân cao thấp. Tuân mệnh, gia chủ. Người trưởng lão kia cung kính lên tiếng, sau đó cấp tốc xoay người sang chỗ khác, bắt đầu an bài nhân thủ tiến đến chấp hành cái này nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Linh Thụy các bên trong lại là một phen khác cảnh tượng, trong các người nhốn nháo vô cùng náo nhiệt, đến đây mua sắm phụ lục khách hàng nối liền không dứt, trong tiệm bọn tiểu nhị bận rộn thật quá mức. Phụ trách tiêu thụ trưởng quỹ Hứa Thiên Thành đứng tại phía sau quầy, nhìn xem kệ hàng bên trên những cái kia dần dần giảm bớt phụ lục tồn kho, trong lòng không khỏi tràn đầy tâm tình vui sướng. Bất quá, hắn cũng không có bị trước mắt phồn vinh cảnh tượng choáng váng đầu óc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện tuyệt đối sẽ không giống nhìn từ bề ngoài như vậy thuận lợi. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, bây giờ nhà mình phụ lục chuyện làm ăn làm được như thế náo nhiệt, khó tránh khỏi sẽ khiến thế lực khác ghen tị và chèn ép. Nói không chừng giờ này phút này, một trận nguy cơ to lớn ngay tại lặng lẽ tới gần, mà chính mình phải đối mặt, sẽ là một trận trước nay chưa từng có trận đánh ác liệt. Chương 383, Lâm gia phỏng đoán chương 383, Lâm gia phỏng đoán đúng lúc này, một tên Hứa gia đệ tử vội vàng chạy tới, tại Hứa Thiên Thành bên thai nói nhỏ vài câu. Hứa Thiên Thành sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói rằng, mật thiết chú ý thành nội các nhà động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức đi báo. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, tiếp tục đầu nhập vào bận rộn bán trong công việc. Thời gian vội vàng mà qua, Linh Thụy các ngày thứ nhất bán kết thúc mỹ mãn. Hứa Thiên Thành trở lại Hứa gia, hướng Hứa Trường Sinh báo cáo tình huống.
Phụ thân, hôm nay Linh Thụy các tiêu thụ tình trạng có thể nói vượt quá tưởng tượng, thành tích nổi bật. Bất quá ta thu đến mật báo, trong thành cái khác các nhà đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, có hành động. Theo ý ta, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp bên trong, chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều khó giải quyết phiền toái. Lúc nói chuyện, Hứa Thiên Thành mặt dầu dĩ, song mi khóa chặt không dương. Hứa Trường Sinh nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, không cần lo lắng quá mức, chúng ta làm tốt ứng đối chuẩn bị chính là. Chỉ cần chúng ta Linh Thụy các phụ lục phẩm chất quá cứng, giá cả hợp lý, tại Bách Quả Thành liền không sợ không có thị trường. Lúc này ở Lâm gia rộng rãi sáng tỏ trong phòng nghị sự, bầu không khí lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Chỉ thấy một vị người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt nghiêm túc trung niên nhân cung cung kính kính đứng trong đại sảnh trung tâm, hắn chính là Lâm gia trưởng lão một trong. Vị trưởng lão này sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hướng ngồi ở chủ vị gia chủ Lâm Bá Thiên hồi báo tình báo quan trọng. Gia chủ, trải qua một phen xâm nhập điều tra cùng tìm hiểu, liên quan tới Hứa gia tin tức mới nhất đã điều tra rõ. Căn cứ bản tin, từ mấy tháng này đến nay, Hứa gia dường như bỗng nhiên toát ra một tên nhị giai phụ sư. Người này xuất hiện đối với Hứa gia tới nói không nghi ngờ gì như hổ thêm cánh a. Càng làm cho người ta lo lắng là, Hứa gia còn xảo diệu lợi dụng tên này nhị giai phụ sư danh hiệu, tại chúng ta Bách Quả Thành bên trong âm thầm chiêu mộ những tán tu kia phụ sư. Thông qua loại thủ đoạn này, bọn hắn thành công thành lập nên một chi quy mô khá lớn phụ sư đội ngũ, tạo thành chính mình kiên cố thành viên tổ chức lực lượng. Nghe nói lời ấy, nguyên bản ổn thỏa tại trên ghế bành Lâm Bá Thiên đột nhiên đứng dậy, hỏi, cái gì? Nhị giai phụ sư? Hơn nữa Hứa gia dám tại dưới mí mắt ta như thế không kiêng nể gì cả trắng trợn mời chào tán tu phụ sư, các ngươi thế mà không có chút nào phát giác. Lời còn chưa dứt, một luồng áp lực vô hình liền từ trên người hắn phát ra, toàn bộ trong phòng nghị sự lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đối mặt gia chủ chất vấn, vị trưởng lão kia không khỏi sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn liền vội vàng cúi đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nhỏ giọng giải thích nói, gia chủ bất giận, thật sự là bởi vì Hứa gia yên lặng quá lâu, chúng ta tất cả đều buông xuống cảnh giác, tăng thêm Hứa gia âm thầm làm việc, lấy về phần bọn hắn đủ loại cử động cũng không gây nên chúng ta đầy đủ cảnh giác cùng coi trọng. Dù sao tại cái này Bách Quả Thành bên trong, các đại gia tộc ở giữa minh tranh ám đấu thường có xảy ra, một chút tiểu đả tiểu nháo cũng không thể coi là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng ai từng ngờ tới, Hứa gia vậy mà trong bóng tối tỉ mỉ chuẩn bị, đem tất cả an bài đến như thế chu đáo chặt chẽ thỏa đáng. Đợi đến chúng ta phát giác được tình hình không ổn lúc, đã thì đã trễ. Nghe xong lời này, chỉ thấy Lâm Bá Thiên song mi đứng đấy, trợn mắt tròn xoe, đột nhiên nâng tay phải lên, hung hăng đập vào trước mặt tấm kia nặng nề kiên cố trên bàn gỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng nghị sự dường như cũng hơi rung động lên, trên bàn trưng bày đồ uống trà cũng bị chấn động đến nhảy mấy cái. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, bắt đầu ở trong phòng nghị sự cấp tốc đi qua đi lại. Mỗi một bước đều lộ ra nặng nề mà hữu lực, phản phất muốn đem mặt đất bước ra nguyên một đám dấu chân thật sâu đến. Hừ. Lâm Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, cái này Hứa ra ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới lần này vậy mà gặp vận may, có thể chiêu mộ được một tên nhị giai phụ sư. Mấy người bọn ngươi là làm ăn gì? Chuyện trọng yếu như vậy thế mà trước đó không hề có một chút tin tức nào tìm hiểu. Đứng ở một bên vị kia Lâm gia trưởng lao trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn lơm lớp lo sợ không người nói rằng, hồi bẩm gia chủ, chúng ta đã dốc hết toàn lực đi điều tra chuyện này. Nhưng cho đến trước mắt, xác thực chưa tra rõ ràng cái kia nhị giai phụ sư cụ thể thân phận. Bất quá nói đến đây, trưởng lão hơi hơi ngừng lại một chút. Bất quá cái gì? Mau nói. Lâm Bá Thiên đột nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại, ánh mắt bén nhọn như mũi tên bắn về phía người trưởng lão kia. Người trưởng lão kia vẻ mặt đội vàng mở miệng nói ra, bất quá trải qua chúng ta một hệ liệt xâm nhập lại tường tận phân tích về sau, trên cơ bản có thể đại khái suy đoán ra đến, vị này thần bí nhị giai phụ sư vô cùng có khả năng chính là Hứa gia đời trước gia chủ, Hứa Trường Sinh. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy hướng đám người giải thích, hồi tưởng trước đây ít năm thời điểm, Hứa gia nội bộ bất luận là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vẫn là các loại phức tạp việc vặt, đều là giao cho Hứa Trường Sinh đạo lữ Trần Phỉ Nguyệt đến toàn quyền xử lý cùng quyết sách. Nhưng mà thân làm đường đường nhất gia chi chủ Hứa Trường Sinh, đối với những sự vụ này lại là hờ hững sẽ, không nhúng tay vào. Mãi cho đến gần nhất mấy năm này ở giữa, Hứa gia vị trí gia chủ vừa mới đổi thành Hứa Trường Sinh đại nhi tử Hứa Thiên Thành tới đảm nhiệm. Có thể mặc dù là như thế, Hứa Trường Sinh vẫn không có cải biến chính mình đối với gia tộc sự vụ chẳng quan tâm thái độ, thậm chí đã liên tục nhiều năm cũng không từng tại Bách Quả Thành công khai lộ mặt qua. Căn cứ số liệu, hắn cả ngày tự giam mình ở trong mật thất dốc lòng tu luyện, cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Ngoài ra, chúng ta cũng tin tưởng biết được mong muốn luyện chế nhị giai phù lục, nhất định phải có đầy đủ linh lực, cho nên người này nhất định là trúc cơ tu sĩ. Mà nhìn chung toàn bộ Hứa gia trên dưới, nắm giữ trúc cơ tu vi người tổng cộng cũng chỉ có chỉ là 3 vị mà thôi. Đã loại trừ đi Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành hai người, như vậy còn lại người kia cũng chỉ có thể là lâu dài ở vào bế quan trạng thái Hứa Trường Sinh. Về phần nói người này đến cùng có phải hay không Hứa gia từ bên ngoài cố ý mời chào mà đến nhị giai phù sư đi. Theo cá nhân ta góc nhìn, khả năng này thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao cho dù là giống chúng ta Lâm gia dạng này nội tình thâm hậu, thực lực cường đại gia tộc, nhị giai phụ sư số lượng cũng bèn bèn chỉ là 3 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nhị giai phụ sư địa vị sao mà tôn sùng, cái này nắm giữ năng lực cùng giá trị càng là khó mà đánh giá. Mà trái lại kia Hứa gia, mặc dù cũng coi là một cái trúc cơ gia tộc, nhưng cùng nhị giai phụ sư so sánh, quả thực chính là không có ý nghĩa. Thậm chí có thể không nói qua trương chút nào, toàn bộ Hứa gia toàn bộ giá trị cộng lại, đều không chống đỡ được một tên nhị giai phụ sư. Kia nhị giai phụ sư như thế nào lại tùy tiện bị một cái nho nhỏ Hứa gia chô mời chào đâu? Cho nên ta dám chắc chắn, vị này thần bí nhị giai phù sư nhất định là Hứa Trường Sinh không nghi ngờ gì. Chỉ có như vậy khả năng giải thích tất cả. Lâm gia đám người nghe thấy lời ấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Chương 384, Lâm gia hành động chương 384, Lâm gia hành động nhất là Lâm Bá Thiên, cái kia Trương Nguyên bản liền ăn nói có ý tứ gương mặt giờ phút này càng là mây đen giăng kín, dường như báo tố lại sắp tới đồng dạng. Chỉ thấy trong hai mắt lóe ra lúc sáng lúc tối, không thể phỏng đoán quan mang, để cho người ta không rét mà run. Qua một hồi lâu, Lâm Bá Thiên mới từ trong hàm răng gạt ra một câu, tốt một cái Hứa Trường Sinh, thế mà có thể đem chính mình ẩn giấu đến sâu như vậy. Nhớ ngày đó, hắn vừa tới chúng ta Bách Quả Thành thời điểm, suốt ngày chỉ hiểu được đi linh điền trồng trọt linh thực làm nông phu, bị người chỉ điểm, nhận hết chế giễu, cơ hồ thành toàn bộ Bách Quả Thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện cùng trò cười. Bây giờ mấy chục năm sau lại vụng trộm trở thành một tên nhị giai phù sư, tới cái hoa lệ đại biến thân. Hừ, thật sự là thủ đoạn cao cường a. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, Lâm Bá Thiên thanh âm rõ ràng tăng lên, ẩn chứa trong đó phẫn nộ cũng không cam lòng lộ rõ trên mặt. Lúc này, Lâm gia một vị trưởng lão khác lo lắng mở miệng nói, "Đúng vậy a, gia chủ. Cái này Hứa Trường Sinh xảo trá thâm trầm, bụng dạ cực sâu, thậm chí ngay cả chúng ta toàn bộ Bách Quả Thành người đều bị hắn mông tại Liêu Cổ Lý. Càng hỏng bét chính là, bởi vì trước đó chúng ta đối với hắn khinh thị cùng sơ sẩy, bỏ qua đem hắn cùng sau lưng của hắn Hứa ra một lần hành động diệt trừ thời cơ tốt nhất. Việc đã đến nước này, không biết gia chủ ngài nhưng có cách đối phó." Lâm Bá Thiên hai mắt có chút nheo lại, một đạo băng lạnh thấu xương hàn mang đột nhiên lấp lóe mà qua, ngay sau đó khóe miệng giơ lên một vệt chẳng thèm ngó tới cười lạnh, chà phúng giống như nói, "Hứa Trường Sinh, hừ, coi như hắn là kia cái gọi là nhị giai phụ sư thì sao? Ta ngược lại thật ra mong muốn thật tốt nhìn một cái, hắn đến cùng có thể có bao nhiêu cát lượng. Phải biết tại cái này Bách Quả Thành phụ lục thị trường, cũng không phải tốt như vậy đúng chạm, chúng ta Lâm gia có là biện pháp đối phó bọn hắn." Nghe nói lời ấy, ở đây Lâm gia các trưởng lão đầu tiên là sửng sở. Nhưng rất nhanh trong đó một vị trưởng lão liền xuất trước lấy lại tinh thần, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi, "Gia chủ ý tứ không phải là?" Lâm Bá Thiên trong mắt lộ hung quang, thanh âm trầm thấp chậm rãi đáp lại nói, "Không sai, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ. Luyện chế phù lục một chuyện, không chỉ cần phải cao siêu kỹ nghệ, càng thêm mấu chốt vẫn là ở chỗ tài liệu nơi phát ra phải trang ổn định đáng tin. Đã như vậy, vậy chúng ta không ngại liền từ nơi này bắt đầu, trước điều động nhân thủ trong bóng tối tra xét rõ ràng Hứa ra vật liệu cung ứng con đường đến tột cùng ở đâu. Một khi thăm dò lai lịch của bọn hắn, tiếp xuống liền có thể nghĩ cách đem nó chặt đứt hoặc là tiến hành bấy nhiễu. Kể từ đó, không có tài liệu chèo chống, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể dùng cái gì đi luyện chế phù lục. Trừ cái đó ra, lại không tiếc hao phí trọng kim đi thu mua những cái kia giải rác tu hành phù sư. Dù sao, tại to lớn lợi ích thúc đẩy phía dưới, ta không phải tin tưởng còn có ai có thể kiên định không thay đổi, khăng khăng một mực tiếp tục đuổi theo nữa ra." Vừa dứt lời, một đám Lâm gia tử đệ lập tức cùng kêu lên hô to lên, "Gia chủ anh minh a, kế này rất hay, nhất định có thể nhường kia Hứa gia chịu không nổi." Trong lúc nhất thời, các loại a du định hót thanh âm liên tục không ngừng, bên hai không dứt. "Tốt, nhanh đi chuẩn bị đi. Lần hành động này cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhường thành nội tất cả mọi người tinh tường nhận thức đến, chúng ta Lâm gia tại cái này Bách Quả Thành phụ lục lĩnh vực chính là không thể tranh luận, tuyệt đối bá chủ." Lâm Bá Thiên chắp tay sau lưng ở sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, cái kia uy nghiêm mà bá đạo thanh âm vang vọng trên không trung lấy, dường như có thể xuyên thấu trời cao đồng dạng. "Vâng, gia chủ." Lâm gia đám người cùng kêu lên đáp, sau đó tựa như mũi tên rời cùng cấp tốc tản đi, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Cùng lúc đó, tại Tô gia bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. "Gia chủ, có tốt đẹp tin tức a. Thật sự là thiên đại hảo sự." Tô gia một vị trưởng lão hùng hùng hổ hổ vọt vào Tô Lăng chỗ gian phòng, bởi vì chạy quá mau, thậm chí có chút thở hổn hển. "Chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương? Còn thể thống gì?" Tô Lăng nguyên bản đang ngồi ở trước bàn sách tinh tâm suy nghĩ gia tộc sự vụ, bị bất thình lình kẻ xông vào giật nảy mình, không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui chuẩn bị kia gầy yếu trưởng lão một cái. "Ai nha, gia chủ chớ trách, thật sự là tin tức này quá mức kinh người." Người trưởng lão kia một bên thở hổn hển, một bên kích động nói rằng, vừa mới trải qua một phen dò xét, đã điều tra rõ tình huống. Nguyên lai kia Hứa gia chẳng biết lúc nào vậy mà toát ra một tên nhị giai phù sư. Hơn nữa hiện tại bọn hắn thế mà bắt đầu công nhiên cùng Lâm gia cướp đoạt Bách Quả Thành phù lục thị trường. Ngay tại hôm nay, Hứa gia linh thụy các càng là gióng trống khua chiêng đẩy ra toàn trường giảm còn 80 ưu đãi hoạt động, các loại phù lục cái gì cần có đều có, giá cả cực kỳ mê người. Nói đến đây, tên này gầy yếu trưởng lão mặt bên trên khó nén vui mừng. Tô Lăng nghe xong những lời này về sau, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhíu mày, cả người dường như sa vào đến thật sâu suy nghĩ bên trong. Nhưng vào lúc này, một bên một mực trầm mặc không nói vị kia dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người hở ra trưởng lão, đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường ý vị tiếng hừ lạnh, cũng mở miệng nói ra, "Hừ, cắt. Đây coi là cái gì tin tức tốt ta? Muốn ta nói, cái này Hứa gia thật đúng là không biết sống chết. Nhớ năm đó bọn hắn dám cùng chúng ta Tô gia cướp đoạt đan dược chuyện làm ăn. Hiện nay thế mà còn mưu toan đi cùng Lâm gia tranh đoạt phụ lục chuyện làm ăn. Chẳng lẽ lại thật sự coi chính mình có thể chúng ta bình khởi bình tọa? Quả thực chính là tự tìm đường chết." Lời còn chưa dứt, vị này mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tô gia trưởng lao trong mắt lộ hung quang, dường như sau một khắc liền phải lao ra đem tiên Hứa gia người chém thành muôn mảnh đồng dạng. Nhưng mà, hắn đối diện cái kia thân hình hơi có vẻ gầy yếu Tô gia trưởng lão lại lơ đễnh nhếch môi, cười lạnh châm chọc nói, "Ha ha, chỉ bằng ngươi viên kia như là du một cú cục giống như sơ cứng đầu góc, lại có thể nào minh bạch trong đó lợi hại quan hệ đâu?" Câu nói này giống như một mùi lửa đốt đốt thùng thuốc nổ, chỉ thấy kia đầy người bắp thịt trưởng lao trong nháy mắt tức sủi bọt mép, đột nhiên đứng dậy, dùng tay chỉ đối phương giận dữ hét, ngươi bệnh này phu cũng dám nói ta là du mục đầu. Có loại lời nói, ngươi lại đem câu nói mới vừa rồi kia lặp lại một lần thử một chút. Nhìn ta hôm nay không xé nát cái miệng thúi của ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã trợn mắt tròn xoe, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí càng thêm khẩn trương lên, một mực trầm mặc không nói Tô Lăng hét lớn một tiếng, đủ. Tất cả đều im miệng cho ta. Nơi này chính là gia tộc nghị sự đại sảnh, dung không được các ngươi ở đây tùy ý dương oai, hung hăng càng quấy. Còn thể thống gì? Bị Tô Lăng như thế vừa hô, hai vị kia đang làm cho túi bụi trưởng lão lập tức giống xương đánh quả cả như thế điệu xỉu xuống dưới. Mặc dù lẫn nhau vẫn như cũ dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói thêm câu nào, toàn bộ đại sảnh cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều, từ bọn hắn kia bao hàm lửa giận trong ánh mắt như cũ có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Tô Lăng nhẹ nhàng nuốt nuốt có chút nợ huyệt thái dương, trong mắt lóe lên một tia tinh minh quan mang, ngay sau đó cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm chậm rãi vang lên, thật không nghĩ tôi à, cái này từ trước đến nay điệu thấp làm việc, yên lặng nhiều năm hứa ra, vậy mà lại ở thời điểm này đỗng nhiên toát ra một tên nhị giai phủ sư đến, quả thật là thủ đoạn cao cường a. Chương 385, các nhà vân động chương 385, các nhà vân động lúc này, chỉ thấy vị kia dáng người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp Tô gia trưởng lão tiến lên ôm quyền chắp tay hướng Tô Lăng góp lời nói, gia chủ, theo ý ta, cái này hứa ra thật sự là quá mức làm cản. Nhớ ngày đó, bọn hắn dám công nhiên cùng chúng ta Tô gia tranh đoạt đan dược chuyện làm ăn. Bây giờ càng là làm trầm trọng thêm cướp đoạt lên Lâm gia phụ lục chuyện làm ăn tới. Ta cả gan đề nghị, chúng ta nên lập tức liên hợp Lâm gia, đối cái này cuồng vọng tự đại hứa ra áp dụng nghiêm khắc nhất cùng hoàn toàn chế tài biện pháp, chấm dứt hậu hoạn. Vừa dứt lời, lúc trước cái kia thân hình hơi có vẻ gầy yếu Tô gia trưởng lão lại là lập tức phản bác lên. Chỉ nghe hắn háng giọng một cái, sau đó không nhanh không chậm mở miệng phản bác, gia chủ, ta ngược lại thật ra cho rằng cái này hứa ra lần này tiến quân phụ lục lĩnh vực đối với chúng ta Tô gia mà nói, chưa hẳn chính là một chuyện xấu, thậm chí có thể nói là một cọc chuyện vui. Nghe đến đó, nguyên bản chính đoan ngồi ở chủ vị phía trên Tô Lăng không khỏi có chút nheo lại hai mắt, đem tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt bắn ra tới tên này gầy yếu trưởng lão trên thân, cũng mở miệng dò hỏi, à, đã như vậy, vậy ngươi cũng là cho ta thật tốt nói một chút nhìn, cuối cùng vì sao đối trong miệng ngươi nói tới đại hỷ sự? Cái kia gầy yếu Tô gia trưởng lão vội vàng đem chính mình kiến giải nói ra, gia chủ cùng chư vị, theo ý ta, việc này đối với chúng ta Tô gia tới nói có thể nói là có tam đại lợi. Thứ nhất vui chính là cái này hứa ra cùng Lâm gia tranh đấu. Tất nhiên sẽ phân tán Lâm gia tinh lực, nhường không dành bận tâm cùng ta Tô gia tại cái khác sản nghiệp bên trên cạnh tranh. Kể từ đó, ta Tô gia liền có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh tự thân tại đan dược, các lĩnh vực chuyện làm ăn, phát triển thị trường số định mức, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng lợi nhuận. Thứ hai vui chính là nếu như hứa gia thật sự có thể tại phụ lục thị trường thành công đặt chân cũng đứng vững gốc chân, như vậy không nghi ngờ gì sẽ đánh vỡ Lâm gia tại nên lĩnh vực một nhà độc đại lũng đoạn cục diện. Một khi loại tình huống này xảy ra, phụ lục giá cả tất nhiên sẽ xuất hiện trình độ nhất định chấn động. Đến lúc đó, đối với chúng ta Tô gia tới nói, bất luận là mua sắm phụ lục vẫn là tại tương quan giao dịch bên trong đều có thể tiết kiệm hạ một con số lớn khả quan linh thạch chi tiêu. Cuối cùng cho dù hứa ra cuối cùng chưa thể tại phụ lục thị trường lấy được rõ rệt thành tựu, nhưng chỉ cần bọn hắn tham gia có thể gián tiếp cắt giảm Lâm gia bộ phận thực lực, đây đối với chúng ta Tô gia vượt qua Lâm gia nói không chừng có không nhỏ trợ giúp. Cái này thứ ba vui chính là đối Lâm gia vài thập niên trước liên quan tới hứa ra tiến quân đan dược ngành nghề không quan tâm trả thù. Bây giờ liền nhường Lâm gia cảm thụ một chút tự thực các quả tư vị. Tô Lăng nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nhưng mà, vị kia bắp thịt cả người dáng người khôi ngô trưởng lão lại như mày, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cái này linh thụy các không phải cũng tại bán đan dược, chẳng lẽ liền sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta Tô gia chuyện làm ăn sao? Nghe nói như thế, vị kia thân hình gầy yếu trưởng lão mỉm cười, lắc đầu nói rằng, đều nói ngươi là cái du mục đầu, ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin. Tới tới tới, để cho ta thật tốt cho ngươi phân tích một phen. Ta trước tạm hỏi ngươi một câu, đã nhiều năm như vậy, linh thụy các bán đan dược nhưng có đối ta Tô gia đan dược chuyện làm ăn tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng? Chỉ thấy kia đầy người bắp thịt trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó gai gai chính mình viền kia đầu to lớn, bắt đầu lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lúc này chỉ thấy gầy yếu Tô gia trưởng lão khỏe miệng có chút dương lên, háng giọng một cái, mang theo mấy phần tự tin cùng khinh thường tự hỏi tự trả lời nói, linh thụy các chỗ bán ra những đan dược kia, bất quá đều là một chút phổ phổ thông thông mặt hàng mà thôi. Theo ta được biết, bọn hắn đều là từ hứa gia phụ thuộc gia tộc, An gia luyện chế mà thành. Hơn nữa, mặt hướng hộ khách quần thể phần lớn chỉ là chút cấp thấp tu sĩ cùng bốn phía phiêu bạt tán tu chi lưu. So sánh dưới, chúng ta Tô gia cho tới nay chủ đánh thế nhưng là trung cao giai phẩm chất đan dược. Bất luận là từ tài liệu luyện đan lựa chọn sử dụng, vẫn là luyện chế kỹ nghệ tinh xảo trình độ nhìn lại, đều tuyệt không phải linh thụy các có khả năng so sánh. Những cái kia có chút kiến thức cùng thực lực tu sĩ, sao lại vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ ta Tô gia tỉ mỉ luyện chế đan dược, ngược lại tuyển chọn linh thụy các bình thường đan dược. Nói đến chỗ này, gầy yếu trưởng lão hơi ngưng lại, ánh mắt quét về phía đám người, thấy mọi người đều lộ ra vẻ suy tư, liền lại nói tiếp, còn nữa, hứa ra bây giờ toàn lực dấn thân vào tại phụ lục buôn bán phát triển, tại về mặt đan dược đầu nhập cùng kinh doanh tất nhiên sẽ nhận kiểm chế. Hơn nữa, đại gia đừng quên, bọn hắn hứa ra có thể liền một tên nhị giai luyện đan sư đều không có a. Chỉ bằng điểm này, bọn hắn mong muốn tại đan dược lĩnh vực có chỗ thành tựu quả thực chính là người si nói mộng. Cho nên, theo ý ta, chúng ta Tô gia căn bản không cần lo lắng hứa ra sẽ ảnh hưởng ta nhóm Tô gia đan dược chuyện làm ăn. Trừ phi bọn hắn hứa ra còn có thể lại tung ra một tên nhị giai luyện đan sư, nhưng điều này có thể sao? Nghe xong lời nói này sau, Tô gia đám người nhao nhao châu đầu ghé tai lên, khe khẽ bàn luận lấy. Không mất một lúc, đại đa số người trên mặt đều hiện ra tán đồng vẻ mặt, cũng bắt đầu liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý theo bọn hắn nghĩ, Hứa gia có thể có được một tên nhị giai phù sư đã coi là trên mộ tổ bước lên khói xanh. Nếu như nói còn phải lại toát ra một tên nhị giai luyện đan sư đến, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Dù sao, nếu muốn trở thành một tên nhị giai luyện đan sư, cần thiết có được điều kiện cũng không phải một chút xíu. Không chỉ có phải có sung túc tài nguyên để chống đỡ, còn phải nắm giữ thiên phú hơn người cùng kiên trì không ngừng cố gắng. Mà rất hiển nhiên, lấy trước mắt Hứa gia tình trạng đến xem, bọn hắn căn bản cũng không có những này cần thiết điều kiện. Ừm, Vũ trưởng lão lời nói không phải không có lý. Đã dạng này, vậy chúng ta liền tạm thời án binh bất động, lãng vọng buông cần, trước thờ ơ lạnh nhạt trận này long hổ chi tranh, nhìn một cái bọn hắn song phương đến cùng đều có nào thủ đoạn lợi hại cùng ẩn dấu át chủ bài, sau đó lại căn cứ tình huống cụ thể tùy cơ ứng biến. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, rốt cục quả quyết làm ra quyết định này. Nghe được Tô Lăng lời vừa nói ra, Tô gia đám người nhao nhao cùng kêu lên đáp, gia chủ anh minh. Cùng lúc đó, tại trong tòa thành này mấy gia tộc khác, đối với Hứa gia hung hăng tiến quân phụ lục ngành nghề chuyện này, cũng phần lớn ôm một loại bằng quan, ngồi xem phong vân biến ảo thái độ, đồng thời cũng muốn có thể hay không ngư ông đến mưu lợi bất chính. Mà tại những gia tộc này bên trong, thực lực bèo bọt nhất Chu gia lại biểu hiện được hơi có khác biệt. Huynh nhi, ngươi vội vã chạy đến nơi đây tìm ta, có phải hay không trong thành xảy ra chuyện gì không tầm thường sự tình? Chu Chấn nhìn thấy Chu Hành vội vàng mà đến thân ảnh, vội vàng mở miệng hỏi. Chu Hành bước nhanh đi đến Chu Chấn trước mặt, chắp tay sau khi hành lễ nói rằng: "Phụ thân đại nhân, hôm nay trong thành khắp nơi đều tại điên truyền Hứa gia linh thụy các đã bắt đầu chính thức đối ngoại bán ra phụ lục. Hơn nữa nghe nói bên trong còn có không ít nhị giai phụ lục đâu. Thật không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào cho Hứa gia lá gan lớn như vậy, lại dám trắng trợn cùng Lâm gia đối nghịch, quả thực chính là không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng." Chương 386, Chu gia mưu đồ chương 386, Chu gia mưu đồ. Chu Chấn nghe Chu Hành lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, trong miệng tự lẩm bẩm: "Hứa gia, linh thụy các." Thế nào cảm giác có chút lạ thay đâu hiển nhiên, trong lúc nhất thời Chu Chấn vẫn không có thể nhớ lại liên quan tới Hứa gia tin tức cặn kẽ. "Phụ thân, chính là vài thập niên trước vào ở ta Bách Quả thành trúc cơ gia tộc, gia chủ gọi Hứa Trường Sinh, trong gia tộc liền ba tên trúc cơ, trong đó hai tên vẫn là trúc cơ giai đoạn trước, một tên khác lại được vừa đột phá thành trúc cơ trung kỳ." Chu Hành có chút khinh thường nói: "Hóa ra là hắn, không nghĩ tới chỉ là một cái nho nhỏ Hứa gia có thể chiêu mộ được một tên nhị giai phụ sư." Chu Chấn nói rằng: "Còn không phải sao? Phụ thân, kia Hứa gia liền Bách Quả Minh thành biên cũng không tính. Thật không biết bọn hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể chiêu mộ được tên này nhị giai phù sư. Theo ta thấy à, cái này nhị giai phù sư sợ không phải đầu góc nước vào hoặc là bị cửa kẹp hỏng à?" Chu Hành tức giận bất bình phàn nàn lên. Tiếp lấy, hắn dường như nghĩ tới điều gì ý kiến hay, càng thêm hưng phấn đối Chu Chấn đề nghị: "Phụ thân, theo Hải Nhi góc nhìn, chúng ta nên nghĩ biện pháp đem vị này nhị giai phù sư đào đến chúng ta Chu gia đến. Dù sao, chỉ có chúng ta Chu gia mới có đủ thực lực cùng tài nguyên cho hắn càng thêm hậu đãi đãi ngộ. Một khi thành công đem nó thu nhận dưới trướng, nương tựa theo nhị giai phù sư cường đại chế phù năng lực, chúng ta Chu gia nhất định có thể thực hiện nhanh chóng phát triển, thậm chí có hy vọng trở thành Bách Quả thành bên trong số một số hai đại gia tộc." Nói đến chỗ này, Chu Hành không khỏi càng nói càng kích động, trong hai mắt lóe ra nóng bỏng mà tràn ngập khát vọng và mang. Chu Chấn nghe xong nhi tử lời nói sau, hai con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng sắc bén, trầm giọng nói: "Ừm, không sai Hoành Nhi, vi phụ trong lòng cũng sớm có như vậy suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đầu kia Hứa gia thế lực kém xa chúng ta Chu gia. Nếu có thể mở ra mê người điều kiện, chắc hẳn vị kia nhị giai phù sư chắc chắn ngược lại đầu nhập vào ta Chu gia. Đã như vậy, chuyện này cứ giao cho ngươi cùng Lập Nhi cộng đồng xử lý, ai nhớ lấy làm việc cần cẩn thận, cần phải trước âm thầm điều tra rõ Hứa gia kia nhị giai phù sư thân phận chân thật bối cảnh các loại tình huống, sau đó lại mưu kế tỉ mỉ mời chào kế sách. Toàn bộ quá trình không được để lộ nửa điểm phong thanh, nhất là không thể để cho kia Hứa gia phát giác được ta Chu gia ý đồ chân chính." Chu Hành cung kính đáp: "Vâng, phụ thân đại nhân." Hải Nhi minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên toàn lực ứng phó làm tốt việc này, xin ngài yên tâm. Nói xong, hắn không dám có chút trì hoãn, lúc này quay người bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Chu Hành liền tới Chu gia rộng rãi khí phái đại sảnh, tìm tới ngay tại bận rộn Chu Lập. Chu Lập thân làm Chu gia dòng chính, nhưng cùng Chu Hành cũng không phải là thân huynh đệ, mà là đường huynh đệ. Nhớ ngày đó, Chu Hành thân đệ đệ Chu Nghị bất hạnh chết thảm về sau, Chu Chấn đau lòng sau khi, không tiếc hao phí trọng kim lại tìm được một cái vô cùng chân quý trúc cơ đan, để mà dốc lòng vun trồng trong gia tộc cái khác rất có thiên phú trẻ tuổi tử đệ. Mà cái này Chu Lập thì may mắn trở thành cái kia có thụ chú mục kẻ may mắn. Lập đệ, phụ thân vừa mới giao cho chúng ta một hạng cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng sâu xa nhiệm vụ. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành này hạng nhiệm vụ, chúng ta Chu gia chắc chắn nên đón trước nay chưa từng có thời khắc huy hoàng, nhất phi trùng thiên không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Chu Hành mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bước chân vội vàng tìm tới Chu Lập. Nghe được huynh trưởng lời nói, Chu Lập đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, cao giọng hô: "Thật sao? Cái này thật sự là quá tốt rồi. Bản thân thành công đột phá tới trúc cơ kỳ đến nay, chưa có cơ hội thật tốt báo đáp thúc phụ, Hoành ca còn có toàn bộ Chu gia đối ta ơn tài bồi. Nhiệm vụ lần này, nhất định phải yên tâm giao cho tiểu đệ đến xử lý." Chu Hành liền vội khoát khoát tay, ra hiệu Chu Lập trước tỉnh táo lại, sau đó tận lực nhẹ giọng nói: "Lập đệ đừng nội, việc này quan hệ đến gia tộc tương lai hưng suy vinh lục, tuyệt đối không thể phớt lờ. Phụ thân ý nghĩ là, phải nghĩ biện pháp đem Hứa gia vị kia thanh danh truyền xa nhị giai phủ sư mời chào tới. Ngươi cũng là rõ ràng, chúng ta Chu gia tại cái này phồn hoa náo nhiệt Bách Quả Thành bên trong, nhiều năm qua từ đầu đến cuối bị gia tộc khác vững vàng áp chế, khó mà bộc lộ tài năng. Nếu như có thể thành công đem vị này nhị giai phủ sư thu nhận dưới trướng, như vậy gia tộc quật khởi cùng Trấn Hưng liền ở trong tầm tay. Chu Lập nghe nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ kinh hãi, Hứa gia nhị giai phủ sư. Cái này cũng không dễ dàng à, nghe nói kia Hứa gia bây giờ đang dựa vào vị này nhị giai phủ sư tại phủ lục trên phương diện làm ăn phong sinh thủy khởi, cùng Lâm gia cũng dám bật một cái cổ tay, hắn như thế nào tùy tiện chuyển ném chúng ta Chu gia. Chu Hành khẽ miệng chậm rãi hướng lên giơ lên, một vòng quanh một vệ giảo hoạt mà thần bí nụ cười, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới cần bàn bạc kỹ hơn. Phụ thân thế nhưng là dặn đi dặn lại qua, nhất định phải trước lặng lẽ thăm dò rõ ràng vị này phủ sư thân phận bối cảnh, người yêu thích cùng tính tình bản tính các phương diện tình huống. Sau đó căn cứ những tin tình báo này đến đúng bệnh hút thuốc, cho hắn lương thuận trọng kim lời nhiều xem như dụ hoặc. Cứ như vậy, ta cũng không tin hắn sẽ không hề lay động. Tuy nói chúng ta Chu gia cùng những cái kia đứng tại đỉnh phong vị trí đại gia tộc so sánh còn có nhất định chênh lệch, nhưng chỉ cần chúng ta xuất ra tràn đầy thành ý, mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện, chuyện này thành công khả năng vẫn là tương đối lớn nha. Chu Lập nghe Chu Hành lời nói này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Làm sơ trầm tư về sau, hắn mở miệng nói ra, Hoành ca nói rất có đạo lý, như vậy tiếp xuống chúng ta có phải hay không hẳn là lập tức triển khai hành động? Chỉ là không biết nên từ chỗ kia bắt đầu tương đối phù hợp đâu. Chỉ thấy Chu Hành một bên trong phòng qua lại chậm rãi bước chân đi thong thả, một bên nhíu mày, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Một lát sau, hắn đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một tia sáng, đã tính trước nói, theo cái nhìn của ta đi, chúng ta trước tiên có thể từ cùng Hứa ra có chuyện làm ăn lui tới những cái kia quy mô nhỏ bé gia tộc hoặc là giải rác tu sĩ nơi đó ra tay. Dù sao những người này tin tức bình thường đều tương đối linh thông, hơn nữa còn thường xuyên cùng Hứa ra liên hệ, làm không tốt có thể thăm dò được một chút phi thường mấu chốt trọng yếu tin tức đâu. Mặt khác Linh Thụy các hiện tại thế nhưng là Hứa ra kinh doanh phụ lục buôn bán chiêu bài mặt tiền cửa hàng, chúng ta không ngại an bài một bộ phận nhân thủ tại nó phụ cận nằm vùng chờ đợi, mật thiết lưu ý mỗi một cái người ra vào biên, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới vị kia nhị giai phủ sư lưu lại dấu vết để lại. Tốt, liền theo Hành ca lời nói. Chu Lập đáp, hai người ngay lúc này liền bắt đầu mưu đồ cụ thể chi tiết, phân công nhiệm vụ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt Linh Thụy cắt trong vòng 3 ngày giảm còn 80 ưu đãi hoạt động kết thúc. Nhưng chuyện làm ăn lại như cũ duy trì kinh người nóng nảy. Trong lúc đó Linh Thụy cắt tất cả như thường, bất quá tại cái này gió êm sóng lặng phía dưới Hứa ra bén nhạy đã nhận ra một tia dị dạng khí tức. Hứa Trường Sinh vội vàng đem Hứa Thiên Thành, Hứa Niệm Ly các gia tộc hạch tâm thành viên lại lần nữa triệu tập tới một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày gần đây chúng ta Linh Thụy các chuyện làm ăn tiến triển được thật sự là quá trôi chảy, ta luôn cảm thấy bất an. Chương 387, phát hiện mánh khỏe. Chương 387, phát hiện mánh khỏe. Tiếp lấy Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, kia Lâm gia tại cái này Bách Quả Thành bên trong khổ tâm kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, thế lực khổng lồ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta dễ như trở bàn tay từ trong tay bọn họ được chia một chén canh mà thờ ơ. Tất cả mọi người nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, nhất định không thể phất lờ. Vì Nguyệt ngươi bên kia tiến một bước cường hóa Linh Thụy các lực lượng phòng vệ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiên Thành ngươi tiếp tục mật thiết chú ý nguyên vật liệu cung ứng tình trạng. Niệm Ly ngươi cũng muốn thời khắc chú ý lấy những cái kia chiêu mộ mà đến phụ sư nhóm, lưu ý nhất cử nhất động của bọn họ. Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Hứa Thiên An càng là dũng cảm đứng ra, chủ động mời mệnh nói, phụ thân, đã như vậy, không bằng liền để ta tiến đến cùng những cái kia phụ sư nhóm trò chuyện một phen a. Trong khoảng thời gian này đến nay, đại gia cùng nhau chế tác phụ chú, lẫn nhau ở giữa nhiều ít cũng sáng tạo lên một chút tình nghĩa. Từ ta ra mặt đi dò xét một chút thái độ của bọn hắn cùng ý tứ, có lẽ có thể sớm phát hiện một chút tiềm ẩn vấn đề, cũng tốt phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý nói, như thế rất tốt, ngươi tiến đến dò xét một phen a, nhưng nhớ lấy làm việc cần cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ. Được đến đáp ứng sau, Hứa Thiên An chợt nện bước chân trầm ổn hướng phía phụ sư nhóm chỗ ở bước đi. Chờ tới mục đích lúc, phụ sư nhóm ngay tại riêng phần mình bận rộn trong tay sự vụ. Thấy Hứa Thiên An đến, đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, giống ngày bình thường như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng cùng hắn hàn huyên. Nhưng mà, Hứa Thiên An rất nhanh liền cảm giác tìm ra bầu không khí hơi có không giống bình thường chỗ. Cứ việc đại đa số phụ sư biểu hiện được vẫn như cũ thân thiện thân thiết, nhưng vẫn có như vậy mấy vị phụ sư tại trao đổi quá trình bên trong thiếu đi ngày xưa như vậy không khí. Hứa Thiên An trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng mặt ngoài nhưng lại chưa toát ra mảy may dị dạng vẻ mặt. Hắn như không có việc gì cùng chúng phụ sư tán gẫu xong sau, liền quay người trở về hướng Hứa Trường Sinh bẩm báo chỗ xem xét tình hình. Hứa Trường Sinh nghe xong nhi tử lời nói, không khỏi lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng địa đạo, quả nhiên a, xem ra kia Lâm gia đã bắt đầu có hành động. Thiên Thành a, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức khởi hành tiến về cùng nhà ta hợp tác những cái này gia tộc chỗ thăm dò một phen, nhìn xem có hay không chạm muốn dị thường xảy ra. Niệm Ly, ngươi thì tiếp tục lưu lại nơi đây mật thiết giám thị bọn này phụ sư nhất cử nhất động. Một khi phát giác bất kỳ gió thổi cỏ lay, cần phải nhanh chóng đến đây thông bẩm tại ta biết được. Tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Thiên Thành cái này tiến đến tìm tòi hư thực. Hứa Thiên Thành chắp tay đáp, lập tức liền không chút do dự lĩnh mệnh rời đi. Lần này Hứa gia đặt chân phụ lục chuyện làm ăn, không nghi ngờ gì chạm tới Lâm gia hạch tâm lợi ích, lấy Lâm gia trước sau như một tác phong, tất nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Cũng không lâu lắm, Hứa Thiên Thành liền mang theo An Trường Bình ngựa không dừng vó chạy tới cùng Hứa gia có quan hệ hợp tác Ngô gia. Vừa bước vào Ngô gia đại môn, một cái liền nhìn thấy đang đứng tại trong đình viện nên đón bọn hắn Ngô gia gia chủ. Chỉ thấy An Trường Bình trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười sáng lạ, sải bước đi ra phía trước, chắp tay ôm quyền, vui tươi hớn hở nói: "Ngô lão ca à, chúng ta lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, ngươi thế nào hồng quang đầy mặt, mặt mày tỏa sáng? Chẳng lẽ là gần nhất làm ăn này làm được phong sinh thủy khởi, tài nguyên rộng tiến?" Nghe nói như thế, Ngô gia chủ trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cấp tốc điều chỉnh xong, vội vàng hướng Hứa Thiên Thành không người hành đại lễ, một mực cung kính nói rằng: "Hứa gia chủ đại giá quang lâm, thật là khiến Hàn Xá thật là vinh hạnh a. Tại hạ ở đây bái kiến Hứa gia chủ." Ngay sau đó, hắn lại tranh thủ thời gian xoay đầu lại, đối với An Trường Bình cười bồi nói: "Ha ha, An lão đệ có thể thật biết nói đùa. Ta Ngô gia bất quá chỉ là làm chút cực nhỏ lợi nhỏ mua bán nhỏ mà thôi, toàn dựa vào lấy giống Hứa gia đại gia tộc như thế chiếu cố khả năng miễn cưỡng duy trì sinh kế, chỗ nào có thể nói cái gì chuyện làm ăn tịnh độ nha." Nhưng mà, một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát đến Hứa Thiên Thành lại bằng vào nhạy cảm vô cùng sức quan sát, tinh chuẩn bắt được Ngô gia chủ kia chớp mắt là qua dị dạng thần sắc. Hứa Thiên Thành mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lạnh lùng, ánh mắt lại không để lại dấu vết nhanh chóng quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện Ngô gia những cái kia ngày bình thường nhìn thấy bọn hắn luôn luôn đầy nhiệt tình, khuôn mặt tươi cười đón lấy đám tử đệ, giờ phút này vậy mà mỗi cái đều có vẻ hơi câu nệ cùng lãnh đạm. "Ngô gia gia chủ, lần này đến đây hỏi thăm hạ hai chúng ta nhà hợp tác nguyên vật liệu cung ứng công việc, không biết bây giờ tiến triển như thế nào?" "Mấy ngày gần đây, ta Hứa gia linh thụy các chuyện làm ăn có thể nói là dị thường nóng nảy, đông như chảy hội. Lần trước đoán dự bị tại luyện chế phụ lục nguyên liệu, sợ là sống không qua mấy ngày. Không biết Ngô gia phải chăng đã đem mới một nhóm vật liệu chủ bị thỏa đáng rồi?" Hứa Thiên Thành đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nói. Nghe thấy lời ấy, Ngô gia chủ đôi mắt chỗ sâu đột nhiên lướt qua một đạo không dễ dàng phát giác tinh mang. Trên mặt lộ vẻ khiêm cung chi sắc, vội vàng đáp: "Hứa gia chủ, nhưng thoải mái tinh thần chính là, tuy nói ngay lúc này chưa đem toàn bộ vật liệu tập hợp đủ mà mỹ, không sai cách thước định kỳ hạn còn có một chút thời gian. Trước đó, ta Ngô gia nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, bảo đảm chuẩn bị tốt Hứa gia cần thiết chi vật liệu, tuyệt không đến trễ chi lo." Hứa Thiên Thành nghe vậy, thoáng gật đầu, biểu thị tán thành. Bất quá lại tại vừa mới hắn bén nhạy bắt được Ngô gia chủ ánh mắt chớp mắt là qua lóe lên một cái, phảng phất tại che giấu thứ gì. Hứa Thiên Thành âm thầm để ý, bất động thanh sắc tiếp tục suy nghĩ tới Ngô gia chủ thần sắc biến hóa, đáy lòng không khỏi sinh ra một chút hồ nghi. Hơi chút trầm ngâm sau, Hứa Thiên Thành thăm dò tính truy vấn: "Ngô gia gia chủ, không chi kỷ đến quý phủ có thể từng tao ngộ qua cái gì khó giải quyết nan đề?" Ngô gia chủ nghe nói, lắc đầu phủ nhận nói: "Khó khăn? Không có không có, Hứa gia chủ lo ngại rồi, nơi đây mọi việc đều tại ta Ngô gia trưởng khống bên trong, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, xin ngài cứ việc yên tâm." Hứa Thiên Thành nhìn chằm chằm Ngô gia chủ, không nói gì, trong không khí tràn ngập một cỗ vi diệu thần trương cảm giác. "Ngô gia gia chủ à, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta Hứa gia đối với ngươi Ngô gia hợp tác thế nhưng là cực kỳ xem trọng. Dưới mắt chính vào thời khắc mấu chốt này, mặc kệ gặp phải dạng gì nan đề hoặc là tình trạng, chỉ cần ngươi có thể thẳng thắn nói ra, đại gia đồng tâm hiệp lực tóm lại có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Nhưng nếu là ngươi từ đầu đến cuối im miệng không nói, chờ đến chúng ta trước đó ước định cẩn thận cái kia kỳ hạn lúc, vẫn không có thể đem cần thiết vật liệu chuẩn bị đầy đủ, như vậy thì đừng trách ta Hứa gia dựa theo lúc trước ký kết điều ước đến làm việc." Hứa Thiên Thành thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt của hắn giống như thiêu đốt ngọn đuốc đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía Ngô gia chủ, trong đó mặc dù cũng không rõ ràng nói ra cụ thể uy hiếp lời nói, nhưng này tiềm ẩn tại trong câu chữ cảnh cáo ý vị nhưng là lại rõ ràng bất quá. Ngô gia chủ giờ phút này trên mặt nguyên bản treo nụ cười đã gần như cứng ngắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán chảy ra, cũng theo cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má chậm rãi trượt xuống. Chương 388, Hứa Thiên Thành dự cảm. Chương 388, Hứa Thiên Thành dự cảm. Cứ việc nội tâm sớm đã sợ hãi không thôi, nhưng Ngô gia gia chủ vẫn là chỉ có thể kiên trì miễn cưỡng gật đầu đáp: "Hứa gia chủ, ngài lời này thật sự là gây sát tiểu nhân, ta Ngô gia nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan đúng hạn theo lượng chuẩn bị tốt tất cả ước định cẩn thận vật liệu, xin ngài yên tâm chính là." Nghe được Ngô gia chủ lần này lời thề son sắt tỏ thái độ về sau, Hứa Thiên Thành trong lòng tuy có một tia lo nghĩ, bất quá đã đối phương đã đem nói được cái này phần lên, chính mình cũng không tốt lại nhiều truy hỏi chút gì. Thế là liền nhàn nhạt đáp lại nói: "Tốt à, đã Ngô gia gia chủ đều nói như vậy, vậy ta Hứa gia cũng liền rửa mắt mà đợi, lặng chờ tin lành." Nói xong câu đó sau, Hứa Thiên Thành cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo An Trường Bình cáo từ rời đi. Chờ hai người dần dần từng bước đi đến, biến mất tại cuối tầm mắt về sau, Ngô gia kia tính mịch đâm vũ chỗ, chậm rãi đi ra một đạo thần bí thân ảnh. "Rất tốt, Ngô gia gia chủ, lần này ngươi làm được tương đối xuất sắc a." Người kia khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng, đối với Ngô gia gia chủ không chút gì kêu kiệt khen. Ngô gia chủ nghe nói lời ấy, vội vàng kinh sợ không mình hành lễ. Nhưng mà cái kia trương vốn nên tràn ngập vui sướng khuôn mặt giờ phút này lại là che kín bất đắc dĩ cùng đắng chát. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Đa tạ đại nhân quá khen, tiểu nhân thực sự không dám nhận. Chỉ là cái này Hứa gia cũng không phải hạng người bình thường, không tốt lừa gạt ta, vừa rồi kia Hứa gia chủ dường như đã đối ta có chỗ hoài nghi. Nếu như đến tiếp sau chuyện này vô ý bại lộ ra ngoài, chỉ sợ ta Ngô gia sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu." Thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lẽo: "Hừ, ngươi Ngô gia như là đã leo lên ta Lâm gia đầu này thuyền lớn, giờ này phút này mong muốn nửa đường xuống thuyền nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Hứa gia tuy nói bây giờ nắm giữ nhị giai phủ sư tọa trấn, nhưng ở cái này nhỏ nhỏ bách quả thành bên trong, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chạy ra ta Lâm gia trưởng không phải không?" Chỉ cần các ngươi Ngô gia thành thành thật thật, ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm ngặt dựa theo chúng ta trước đó chế định tốt kế hoạch đi chấp hành. Đợi đến sau khi chuyện thành công, tự nhiên không thể thiếu các ngươi Ngô gia chỗ tốt. Ngô gia chủ nghe lời nói này, trong lòng mặc dù âm thầm không ngừng tiêu khổ, nhưng đối mặt thực lực cường đại Lâm gia, hắn căn bản không dám có chút ngỗ nghịch chi ý, thế là hắn đành phải cúm núm gật đầu đáp, đúng đúng, đại nhân nói cực phải, tiểu nhân minh bạch. Ta Ngô gia tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp Lâm gia, tuyệt đối sẽ không có hai lòng, xin đại nhân yên tâm. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia thoáng gật đầu, chậm rãi nói, trong lòng ngươi minh bạch liền tốt. Nhớ lấy, phải tất yếu nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Hứa gia, tuyệt không thể để bọn hắn dễ như trở bàn tay thu hoạch tới nhóm này mấu chốt vật liệu. Ta Lâm gia sẽ ở sau lưng thi triển một chút thủ đoạn, nghĩ cách khiến Hứa gia phụ lục chuyện làm ăn lâm vào khốn cảnh, khó mà duy trì. Một khi Hứa gia đã mất đi những này chế tác phụ lục cần thiết trọng yếu vật liệu, xem bọn hắn Linh Thụy các còn thế nào tiếp tục chào hàng những đùa chú kia. Nô gia chủ liên tục gật đầu nhận lời, nhưng trên mặt vẫn khó nén vẻ sầu lo, chần chờ mở miệng hỏi, đại nhân yên tâm, ta Ngô gia chắc chắn cần tuân chỉ thị của ngài làm việc. Chỉ là, kia trái với điều ước phạt tiền cùng sau đó Hứa gia bên kia có thể hay không có hành động? Hừ, nhìn một cái ngươi chút can đảm này. Thân ảnh kia thấy thế, lúc này nghiêm nghị quát lớn, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi, đến lúc đó tự có ta Lâm gia ra mặt thay ngươi đền bù. Đến mức Hứa gia đi, đợi đến sau khi chuyện thành công, ngươi chỉ quản đối ngoại tuyên bố chính mình chính là ta Lâm gia phụ thuộc thế lực. Lượng kia Hứa gia coi như biết được trận tướng, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói lời ấy, Nô gia chủ như chút được gánh nặng, hớn hở ra mặt, liên tục không ngừng đáp lại nói, đúng đúng đúng, đại nhân nói cực phải, tiểu nhân thụ giáo. Ngay tại Hứa Thiên Thành cùng An Trường Bình hai người từ biệt Ngô gia về sau, ngựa không dừng vó thẳng đến mặt khác hai nhà cùng Hứa gia tồn tại quan hệ hợp tác gia tộc mà đi. Không ngoài sở liệu, trải qua một phen xâm nhập khai thông nhập thường, Hứa Thiên Thành đồng dạng chưa tao ngộ mảy may trở ngại, cái này hai đại gia tộc đều lời thề son sắt mà tỏ vẻ nhất định có thể viên mãn đạt thành nhiệm vụ yêu cầu. Tại về Hứa gia trên đường, Hứa Thiên Thành cau mày, bầu không khí ngưng trọng. Mặc dù vừa mới cùng kia mấy nhà trao đổi lúc, bọn hắn mỗi cái đều vô độ ngực, lời thề son sắt hướng Hứa Thiên Thành hứa hẹn nhất định sẽ dựa theo ước định thời gian đúng giờ cung ứng cần thiết vật liệu. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Hứa Thiên Thành nhưng trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một loại vùng đi không được bất an cảm giác. An gia chủ, ngươi không cảm thấy những gia tộc này hôm nay biểu hiện ra thái độ thật sự là có chút quá mức chắc chắn sao? Hứa Thiên Thành một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đường phía trước, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Trường Bình, ngữ khí trầm trọng mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, An Trường Bình đầu tiên là nao nao, lập tức liền cũng không nhịn được nhíu mày, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Ừm. Trải qua ngài tiểu nói này, ta cũng thực là cũng có đồng cảm." Như thường lệ lý mà nói, làm ăn vốn là tràn đầy các loại biến số khó có thể đoán trước cùng nguy hiểm, lại làm sao có thể giống bọn hắn nói tới dễ dàng như vậy liền có thể bảo đảm tất cả khâu đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đâu. Huống hồ không biết rõ ngài có hay không lưu ý tới, làm chúng ta đề cập một chút vấn đề mấu chốt thời điểm, bọn hắn dường như luôn luôn vô tình hay cố ý mong muốn tránh đi chủ đề, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra né tránh, điều này thực để cho người ta cảm thấy mười phần khó hiểu a. Nói đến đây, An Trường Bình thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì tiếp tục nói bổ sung, bất quá cũng may chúng ta trước đó cùng bọn hắn thế nhưng là đều ký kết tốt khế ước. Nếu quả thật có người dám can đảm trái với ước định lời nói, kia chỉ là kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ sợ đối với bất kỳ một nhà tới nói cũng sẽ là một trận hủy diệt tính hai nạn, chắc hẳn bọn hắn cũng không đến mức như thế bí quá hóa liệu à. Nghe xong An Trường Bình lần này phân tích về sau, Hứa Thiên Thành cũng không có lập tức trả lời, mà là hít vào một hơi thật dài, sau đó mới chậm rãi phun ra mấy chữ, chỉ hy vọng như thế à. Cứ như vậy, giấu trong lòng đầy bụng lo nghĩ hai người không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng chạy về Hứa gia đem sự tình ngọn nguồn cáo chi Hứa Trường Sinh. Phụ thân, chuyện đại khái tình huống chính là như thế. Hứa Thiên Thành cung cung kính kính hướng Hứa Trường Sinh bẩm báo lấy. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc chuyên chú lắng nghe xong Hứa Thiên Thành kỹ càng tự thuật sau, liền lâm vào một hồi thật sâu trong trầm tư. Qua một hồi lâu, Hứa Trường Sinh mới có chút ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, nghe ngươi như vậy giản thuật, việc này quả thực tràn ngập chỗ kỳ hoặc. Theo lẽ thường mà nói, cái này ba nhà vậy mà không chút nào nhận bất kỳ hình thức chen ép cùng trở ngại, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Nhất là Lâm gia, thân làm chúng ta Bách Quả Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ, thi triển thủ đoạn như thế nào lại bèn bèn cực hạn tại thu mua những cái này bình thường phụ sư. Chắc hẳn bọn hắn tất nhiên là trong bóng tối khua chiêng gõ trống chuẩn bị lấy âm mưu quỷ kế gì, tùy thời mà động, như toàn tích lũy sức mạnh cho chúng ta Hứa gia lấy đả kích chí mạng. Chương 389, ám độ Trần Thương. Chương 389, ám độ Trần Thương. Hứa Thiên Thành liền đội vàng gật đầu đáp lời nói, phụ thân nói cực phải. Hải Nhi tại vừa mới đường về trên đường cũng là lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp. Mặc dù những gia tộc này mặt ngoài đều lời thề son sắt hướng chúng ta hứa hẹn chắc chắn đúng hạn theo lượng cung ứng tài liệu cần thiết, có thể chẳng biết tại sao, ta luôn có một loại loáng thoáng bất an cảm giác. Hứa Trường Sinh nghe này một lời, lúc này đứng dậy, bắt đầu ở rộng rãi gian phòng bên trong càng không ngừng đi qua đi lại. Bước tiến của hắn có vẻ hơi nôn nóng bất an, mà kia ánh mắt sắc bén thì thỉnh thoảng lóe ra suy tư quan mang, dường như đang cố gắng từ cái này rắc rối phức tạp thế cục ở trong tìm ra một tia phương pháp phá giải. Hồi lâu sau, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói, "Hừ, chỉ sợ kia ba nhà cũng sớm đã bị Lâm gia âm thầm thành công thu mua đi qua. Phụ thân ý của ngài lại là Lâm gia mưu toan từ chúng ta Hứa gia nguyên vật liệu cung ứng phương diện làm mưu đồ lớn, ý đồ gây mất tài liệu của chúng ta đầu nguồn, từ đó cản trở chúng ta Hứa gia phụ lục luyện chế vào trình. Nhưng là Thiên Thành có chút nghĩ không thông, phụ thân, kia Lâm gia đã có như thế ý nghĩ, vì sao còn muốn như vậy che che lấp lấp, làm việc như thế bí ẩn đâu? Bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phong tỏa nhằm vào ta Hứa gia vật liệu xuất khẩu con đường nha, dạng này chẳng phải là càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Hứa Thiên Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh khẽ lắc đầu, thậm chí đối với Hứa Thiên Thành nói rằng, Thiên Thành à, ngươi cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, lịch duyệt còn thấp, á kia vi phụ trước hết đến hỏi một chút ngươi, nếu như Lâm gia đúng như lời ngươi nói như vậy, không hề cố kỵ công nhân trực tiếp phong tỏa đối với chúng ta Hứa gia chế tác phụ lục tài liệu cần thiết cung ứng, như vậy chúng ta Hứa gia lại nên làm phản ứng gì đâu? Nghe được phụ thân lần này tra hỏi, Hứa Thiên Thành không khỏi chăm chú nhíu mày, hơi suy tư sau một lát, hắn chém đinh chặt sắt hồi đáp, nếu như Lâm gia coi là thật dám như thế không kiêng nể gì cả, trắng trợn đi sự tình, vậy chúng ta Hứa gia là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ ức hiếp. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ giận dữ đứng dậy phản kháng, nghĩ hết tất cả biện pháp đi cái khác tìm kiếm cái khác đáng tin chế phủ vật liệu nơi phát ra. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục trình bày nói, không sai, nếu như Lâm gia quả thật khai thác loại này sách lược, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn tích cực đi tìm mới hợp tác đồng bạn để duy trì chế phủ vật liệu. Nhưng mà cứ như vậy một hướng, Lâm gia chẳng những muốn đầu nhập càng nhiều nhân lực, vật lực cùng tinh lực, hơn nữa một khi trái với điều ước, còn muốn thanh toán kết sủ linh thạch xem như bồi thường. So sánh dưới, bọn hắn nếu là lựa chọn bụng trộm thu mua ba cái kia gia tộc, đợi đến thời khắc quan trọng nhất đột nhiên chặt đứt chúng ta Hứa gia chế tác phụ lục cần thiết vật liệu cung ứng, khiến chúng ta Linh Thụy các đứng trước không phủ có thể cung cấp tiêu thụ quân cảnh. Kể từ đó, Linh Thụy các danh dự sẽ rớt xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào khôi phục ngày xưa phồn vinh hưng thịnh. Trọng yếu hơn là, thông qua loại phương thức này, Lâm gia đã có thể thần không biết quỷ không hay đem ta Hứa gia đặt trong tuyệt cảnh, lại có thể xảo diệu tránh đi gia tộc khác bất mãn cùng cảnh giác. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là kia ba nhà bình thường thương nghiệp quyết sách, mà không phải Lâm gia công nhiên ỷ vào quyền thế ức hiếp chúng ta. Nghe xong lời nói này, Hứa Thiên Thành bọn người sắc mặt trong nháy mắt biến trở nên nặng nề, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo, nhao nhao lo lắng mở miệng nói ra, nghĩ không ra Lâm gia vậy mà đánh là như vậy âm hiểm xảo trá tính toán, thật sự là ác độc đến cực điểm. Phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết à, nhất định phải lập tức nghĩ ra phương pháp ứng đối mới được. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn, dường như sâu không thấy đáy nước hồ, nhưng trong đó lại lóe ra vài tia kiên quyết chi sắc. Hắn có chút nheo mắt lại, chăm chú nhìn trước mặt đám người, chậm rãi nói, kia là tự nhiên, bây giờ thế cục gấp gáp, chúng ta nhất định phải khai thác hai bút cùng vẽ kế sách. Thiên Hành, trong khoảng thời gian này ngươi cần lần nữa tiến về kia mấy nhà đi lại một phen. Bất quá lần này, nhất định không thể giống trước đó như vậy chỉ là đơn giản hỏi thăm sự tình, mà là phải học được nói bóng nói gió, xảo diệu tìm hiểu ra bọn hắn gần đây phải chăng cùng Lâm gia có chỗ qua lại. Nếu là có thể từ đó tìm được một chút tính thực chất chứng cứ, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao, nếu như bọn hắn coi là thật đã bị Lâm gia thu mua, tại lời nói cử chỉ ở giữa tất nhiên sẽ không tự giác lộ ra một chút sơ hở cùng chân ngựa. Đương nhiên cho dù là thật phát hiện vấn đề cũng không cần hiện lộ ra, mục đích của ngươi chính là hấp dẫn lấy Lâm gia đầy đủ chú ý lực. Bọn hắn Lâm gia muốn âm chúng ta Hứa gia, vậy chúng ta không ngại đến một chiều ám độ trần thương. Hứa Thiên Thành nghe nói lời ấy, đội vàng chắp tay đáp, vâng, phụ thân. Thiên Thành ổn thỏa dốc hết toàn lực, hấp dẫn lấy Lâm gia chú ý lực. Sau đó Hứa Trường Sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Trần Phỉ Nguyệt, Phỉ Nguyệt, lần này còn muốn làm phiền ngươi vận dụng một chút chúng ta Hứa gia cùng An gia ở trong thành bố trí xuống những cái kia ám tử. Ngươi muốn để bọn hắn mật thiết lưu ý kia mấy nhà gia tộc nhất cử nhất động, đặc biệt là liên quan tới bọn hắn vật tư vận chuyển cùng nhân viên qua lại các phương diện tình huống. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, cần phải trước tiên đến đây bẩm báo tại ta. Nhớ lấy, việc này tuyệt đối không thể phớt lờ. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, lúc này gật đầu đáp lại nói, phu quân cứ việc yên tâm chính là, ta chắc chắn phân phó thủ hạ ám tử đối với chuyện này gấp bội chú ý. Tiếp lấy Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng, mặt khác, chúng ta cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này mấy nhà trên thân, chúng ta cần bí mật phái người tiến về kia Bách Quả Thành cùng với quanh mình địa vực thám thính một phen tin tức, nhìn xem có tồn tại hay không cái khác đáng tin cậy chế phủ vật liệu cung ứng gia tộc. Đến lúc đó cho dù giá cả hơi hơi cao một chút, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm tài liệu ổn định cung cấp, chúng ta không ngại đi đầu tới tiếp xúc cũng triển khai trao đổi công việc. Thực sự không được cũng có thể sớm mua sắm một nhóm chế phủ vật liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe nói lời ấy, Hứa Thiên Thành không chút do dự lần nữa chờ lệnh nói, phụ thân đại nhân, việc này cần phải giao cho Hải Nhi tiến đến làm. Dù sao việc này nguyên bản chính là Hải Nhi ứng tận chi trách. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại là liên tục khoát tay, sắc mặt ngưng trọng mà trang nghiêm đáp lại nói, không thành Thiên Thành. Ngươi xem như Hứa gia gia chủ đương thời, nhất cử nhất động quá mức làm người khác chú ý, nếu do ngươi tự mình xuất mã xử lý việc này, chỉ sợ chưa tìm được thích hợp thương nghiệp cung ứng, nhà ta mục đích liền đã bị kia Lâm gia thấy rõ không bỏ sót. Hứa Thiên Thành nghe thấy lời ấy, không khỏi khẽ chau mày, trên mặt toát ra một chút không cam lòng vẻ mặt. Bất quá, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng phụ thân lời nói rất đúng có lý. Thế là liền cũng không còn nhiều hơn tranh luận, chỉ là trầm mặc không nói gật gật đầu. Hứa Trường Sinh ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại Nhiếp Văn Thiến kia xinh đẹp trên dung nhan. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nói, "Văn Thiến, lần này sự tình chỉ sợ muốn vất vả ngươi tự mình đi một chuyến. Lấy ngươi cao thâm tu vi cùng kia thần diệu vô biên ẩn nguyên giả ảnh quyết trợ giúp, tất nhiên có thể làm được thần không biết quỷ không hay, tuyệt sẽ không khiến cho Lâm gia chút nào cảnh giác." Chương 390, Văn Thiến trở về chương 390, Văn Thiến trở về Nhiếp Văn Thiến nghe nói lời ấy, không chút hoang mang hướng trước phóng ra một bước nhỏ, sau đó khẽ không lời, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy thong dong bình tĩnh chi sắc, ôn nhu đáp lại nói, Phu quân yên tâm, việc này liền giao ta là được. Nhiệm vụ phân phối xong, Hứa Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, sau đó dùng trầm thấp mà hữu lực thanh âm chậm rãi nói rằng, Lâm gia lần này vậy mà trong bóng tối trêu đùa như vậy âm hiểm xảo trá mưu kế, dù tâm chi hiểm ác quả thực làm cho người giận sôi. Bây giờ chúng ta Hứa gia đã đưa thân vào đầu sóng gió phía trên, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, tiếp xuống mỗi một bước hành động đều cực kỳ trọng yếu, trực tiếp quan hệ tới chúng ta toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong cùng binh đục hương suy. Hy vọng đại gia có thể trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất định không thể phớt lờ, hành sự lỗ mãng. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta ứng đối có phương pháp, sách lược thỏa đáng, liền nhất định có thể đột phá trước mắt cái này tầng tầng lớp lớp gian nan hiểm trở, hoàn toàn nát bấy Lâm gia kia hèn hạ vô sỉ âm mưu quỷ kế, để bọn hắn tính toán thất bại. Đồng thời, cũng làm cho chúng ta Hứa gia có thể tại cái này phồn hoa náo nhiệt bách quả thành bên trong vững vàng đặt chân, không hề đứt đoạn mạnh mẽ lớn mạnh, phát triển hưng thịnh. Mọi người đều thần sắc nghiêm túc, cùng kêu lên cao giọng nói, định không phụ gia tộc nhờ vả, cùng Lâm gia chiến đấu tới cùng. Nói xong, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, chuẩn bị toàn lực ứng phó ứng đối nguy cơ trước mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua pha tạp lá cây tung xuống một chỗ kim hoàng, gió nhẹ nhẹ phẩy Hứa Trường Sinh góc áo. Hắn một mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt ẩn nặc dung mạo cùng khí tức nhiếp Văn Thiến, thầm thì dặn dò, Văn Thiến, lần này tiến đến ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, an toàn chí thượng mới là trọng yếu nhất. Mặc dù nói bằng vào ngươi những cái kia tinh diệu tuyệt luân thủ đoạn có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ ẩn nấp đi, nhưng này Lâm gia dù sao cũng là bên trong tòa thành này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, bọn hắn thế lực khổng lồ, hai mắt đông đảo, nói không chừng sớm đã ở trung quanh các nơi âm thầm sắp xếp vô số nhãn tuyến. Nếu là phát giác được bất cứ dị thường nào tình trạng, tuyệt đối không nên lô mãng làm việc, càng không thể tùy tiện xâm nhập hiểm cảnh, đầu tiên nhất định phải bảo đảm chính mình bình yên vô sự mới được. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ trượng phu lo lắng, nàng cặp kia trong mắt đẹp hiện lên một tia kiên nghị, ôn nhu đáp lại nói, yên tâm đi, phu quân. Thiếp thân dù sao cũng là chút cơ hậu kỳ tu vi đâu, xung quanh đây một vùng tu sĩ lại có thể có mấy người sẽ là địch thủ của ta. Cho dù thật gặp phải cái gì khó mà ứng đối cường địch, cùng lắm thì ta lộ ra ta thân làm Huyền Linh Tông đệ tử tinh anh thân phận, lựa bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ với ta. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên Hứa Thiên Tiến nện bước tiểu toái bộ chạy tới, nắm chắc Nhiếp Văn Tiến ống tay áo, ngại thanh mại khi nói, "Mẫu thân, vậy ta ngay tại trong nhà lặng lặng chờ đợi ngài bình an trở về." Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, vội vàng túi người ngồi xổm người xuống, êm ái vuốt ve Hứa Thiên Tiến phấn nộn đáng yêu gương mặt, tràn ngập từ ái an ủi, "Thiên Tiến ngoan à, trong nhà cần phải ngoan ngoãn nghe theo ba ba còn có ca ca tỷ tỷ nhóm lời nói nha. Mẫu thân nhất định sẽ tận mau trở lại, đến lúc đó nhất định cho ta Thiên Tiến mang về thật nhiều đồ ăn ngon." Hứa Thiên Tiến nhu thuận gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhiếp Văn Tiến ngồi dậy, hít sâu một hơi, thân ảnh lóe lên biến mất tại Hứa gia. Ra Hứa gia, Nhiếp Văn Nương tựa theo ẩn nguyên giả ảnh quyết tinh diệu ẩn nặc chi pháp, lặng yên không một tiếng động ra bách quả thành hướng phía trung quanh thành trì tiến đến. Ba ngày sau, một bóng người xinh đẹp chậm rãi lại xuất hiện tại Hứa gia bên trong. Thân ảnh này chính là rời đi người quen Nhiếp Văn Tiến, nàng đi lại nhẹ nhàng, nhưng mà vẻ mặt ở giữa hơi mang theo một tia vẻ mệt mỏi. Nhưng này khó nén hương phấn chi ý vẫn là từ nàng sáng tỏ trong con ngươi bộc lộ mà ra. Hứa Trường Sinh cảm ứng được Nhiếp Văn Tiến trở về, trong lòng vui mừng, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến ra đón. Cầm thật chặt Nhiếp Văn Tiến cặp kia mềm mại non mịn tay nhỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình, nhẹ giọng hỏi, "Văn Tiến, lần này ra ngoài vất vả ngươi." Nhiếp Văn Tiến khẽ khẽ lắc đầu, mỉm cười, tiếp lấy, nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo chữ vật giới chỉ, đưa tới Hứa Trường Sinh trước mặt, ôn nhu nói, "Phu quân, cái này mai trong nhẫn chữ vật chế phù vật liệu chính là ta dùng ngươi đưa cho 10 vạn linh thạch chỗ mua mà đến một nhóm chế phù vật liệu. Trừ cái đó ra, thiếp thân còn không chối từ vất vả tại Bách Quả Thành xung quanh rất nhiều thành trì tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được mấy nhà nguyện ý hướng tới chúng ta cung ứng chế phủ tài liệu gia tộc. Tuy nói bọn hắn chỗ bán chi vật giá cả hơi cao tại địa phương khác, nhưng cũng may vật liệu phẩm chất đều là thượng thừa chi tuyển. Hơn nữa bọn hắn cũng đều biểu đạt nguyện cùng chúng ta Hứa ra sáng tạo lâu dài ổn định quan hệ hợp tác ý nguyện." Hứa Trường Sinh lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận chiếc nhẫn chứa vật kia, trên mặt dần dần toát ra nụ cười vui mừng, liên tục gật đầu tán dương, "Thật sự là quá tốt, Văn Tiến. Lần này may mắn mà có ngươi buôn ba lao lực, mới lấy để chúng ta thu hoạch được những này chế phù vật liệu cùng đáng tin vật liệu nơi phát ra. Có những này chế phù vật liệu cùng những cái kia bằng lòng cùng ta Hứa ra hợp tác gia tộc, kia Lâm gia mong muốn cắt đứt chúng ta vật liệu nơi phát ra âm mưu chỉ sợ là muốn thất bại." Hứa Thiên Thành xích lại gần đến đây, đôi mắt của hắn bên trong lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng hỏi, "Phụ thân, vậy chúng ta kế tiếp là không phải lập tức bắt đầu cùng những gia tộc này sáng tạo hợp tác?" Hứa Trường Sinh khẽ lắc đầu, trầm ổn hồi đáp, "Đừng nội, chuyện này cần từ lâu dài đến cân nhắc mưu đồ một phen mới được. Lâm gia như là đã tại nhằm vào chúng ta hành động, vậy chúng ta liền phải càng thêm cẩn thận. Mặc dù ngoài thành những gia tộc kia tỏ vẻ ra là bằng lòng cùng chúng ta hợp tác mục đích, nhưng bọn hắn tất nhiên cũng là tin tưởng biết được chúng ta bách quả thành trước mắt vị trí tình trạng. Nếu như chúng ta biểu hiện được quá vội vàng, như vậy chúng ta Hứa gia liền sẽ ở vào một loại tương đối cục diện bị động ở trong đi. Còn nữa nói, đến mức Lâm gia đến tột cùng có hay không dự lưu lại cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, hiện tại cũng vẫn là một tần số đâu, chúng ta không ngại trước án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại dưới mắt chúng ta trong tay thế nhưng là có dòng giá 10 vạn phần chế phù nguyên liệu. Coi như cuối cùng không thể thành công lôi kéo đến bất kỳ một nhà tới hợp tác gia tộc. Chỉ bằng những tư nguyên này, chúng ta Hứa ra chống đỡ cái hơn nửa năm thời gian cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe đến đó, Hứa Thiên Thành không khỏi vui lòng phục tùng gật đầu đáp, phụ thân nói cực phải, là Thiên Thành có chút nóng nảy. Lúc này, Hứa Trường Sinh lại tiếp lấy đặt câu hỏi, Thiên Thành, liên quan tới thành nội kia ba nhà, ngươi dò xét kết quả thế nào rồi? Hứa Thiên Thành nghe vậy, nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng hồi đáp, phụ thân, trải qua quan sát của ta, cái này ba nhà nhìn bề ngoài dường như cũng không có cái gì dị dạng, vẫn như cũ giống như ngày thường làm việc. Nhưng là, mẫu thân an bài ở trong đó ám tử lại xác thực dò xét tới, cái này ba nhà bên trong thật có người trong bóng tối lén lén lút lút cùng Lâm gia lẫn nhau cấu kết tại một chỗ. Chương 391, lộ ra chân ngựa. Chương 391, lộ ra chân ngựa. Tốt, Thiên Thành ngươi tiếp tục lặp lại trước đó hành động, không muốn biểu hiện ra cái gì dị thường. Mỗi qua một đoạn thời gian đâu, ngươi liền lại đi kêu ba nhà thật tốt dò xét một phen, cần phải đem Lâm gia những người kia cho mê hoặc. Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc phân phó lấy Hứa Thiên Thành nói, yên tâm đi, phụ thân, Thiên Thành nhất định không có nhục sứ mệnh. Hứa Thiên Thành chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hứa Thiên Duyệt đi lại vội vàng chạy tới, sắc mặt của nàng lộ ra mười phần bối rối, một bên thở hổn hển, một bên vội vàng nói, cha nha, không tốt rồi. Vừa rồi ta cùng Niệm Ly tỷ tỷ tại kiểm chắc gần nhất mới nhập kho phù lục lúc, vậy mà phát hiện một chút vấn đề lớn. Có một bộ phận phù lục phẩm chất tốt giống không thích hợp. Theo đạo lý tôi nói, những này vốn nên là nhất giai thượng phẩm phù lục mới đúng. Nhưng chúng ta kiểm chắc thời điểm, bọn hắn thế mà vẹn vẹn chỉ là đạt đến trung phẩm trình độ mà thôi. Hứa Trường Sinh nghe xong lời này, trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hắn không nói hai lời, đột một chút đứng dậy, đội ba hướng lấy cất giữ phù lục địa phương nhanh chân đi đi. Cha, ngài rốt cục tới rồi. Một mực tại trong khố phòng lo lắng chờ đợi Hứa Niệm Ly nhìn thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh sau, đội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. Hứa Trường Sinh bước nhanh đi đến Hứa Niệm Ly trước người, từ Hứa Niệm Ly trong tay tiếp nhận phù lục, tử tế suy nghĩ. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh lông mày chăm chú nhăn lại, thần sắc nghiêm trọng, cặp kia sắc bén ánh mắt thì càng không ngừng tại trên phù lục qua lại quét mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Hừ, đứa này phẩm chất xác thực có vấn đề. Hứa Trường Sinh chau mày, hạ giọng tức giận bất bình nói, cái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra một tia tức giận. Một bên Hứa Thiên Duyệt mặt mũi tràn đầy sầu lo, lo lắng hỏi, cha, phải làm sao mới ở đây? Lâm gia lần này hành vi, không chỉ có mưu toan gãy mất chúng ta linh thụy các chế phủ nơi phát ra, càng là có chủ tâm mong muốn hủy đi chúng ta linh thụy các thanh danh a. Chúng ta muốn hay không lập tức cầm xuống những này phù sư đem bọn hắn khống chế lại? Hứa Trường Sinh chậm rãi lắc đầu, trầm mặc sau một lát Phương mới mở miệng nói, hiện tại vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, chính là đối tất cả hiện có phù lục triển khai toàn phương vị cẩn thận kiểm tra, cần phải tra rõ ràng đến cùng còn có bao nhiêu phù lục tồn tại dạng này nghiêm trọng phẩm chất vấn đề. Nhất định phải lập tức đem những này có vấn đề phụ lục hết thảy cách biệt, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy tới trên thị trường, để tránh cho chúng ta linh thụy các mang đến càng lớn ảnh hưởng trái chiều. Nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Duyệt, thầm kia tiếp tục dặn dò nói, Thiên Duyệt, tiếp xuống mấy ngày này chỉ sợ cũng muốn vất vả ngươi cùng Thiên An hai người. Các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, tỉ mỉ đem nhóm này phụ lục dần dần kiểm tra một lần, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ một chương thấp kém phụ lục, tuyệt không thể để bọn chúng tổn hại rơi chúng ta Hứa gia linh thụy các kiếm không dễ danh dự. Hứa Thiên Duyệt dùng sức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên định, nàng biết rõ nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại. Thế là không chút do dự ứng tiếng nói, "Vâng, bà yên tâm đi." Nữ nhi minh bạch trong đó lợi hại, hiện tại liền đi tìm Thiên An ca ca cùng nhau đem những đùa chú này một lần nữa chăm chú kiểm tra một phen. "Niệm Ly, chúng ta Hứa gia hiện nay đến cùng chiêu mộ tới nhiều ít phụ sư đâu? Bọn hắn cũng đều ở vào như thế nào phẩm cấp?" Hứa Trường Sinh một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Niệm Ly, trịnh trọng kỳ sự hỏi. Hứa Niệm Ly không dám thất lễ, vội vàng đáp lại nói, "Bà, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, chúng ta Hứa gia trước mắt hết thể chiêu mộ tới 11 tên phụ sư khách hành. Trong đó có 2 tên thuộc về nhất giai thượng phẩm trình độ, còn có 4 tên là nhất giai trung phẩm, còn lại 5 vị thì đều là nhất giai hạ phẩm." Hứa Trường Sinh nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng lông mày của hắn nhưng như cũ chăm chú nhíu lại, dường như ở trong lòng yên lặng tự hỏi cái gì. Một lát sau, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói ra, như thế nói đến, chúng ta Hứa gia chỉ có cái này 2 tên nhất giai thượng phẩm phụ sư khách hành bên trong, tất nhiên có một cái người đã bị Lâm gia thu mua đi. Niệm Ly tiếp xuống ngươi muốn đem chủ yếu lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người 2 người này. Cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem đến tột cùng là cái nào hoặc là nói có đúng hay không hai cái người cũng đã phản bội chúng ta Hứa ra. Nhưng nhớ lấy trước không muốn có hành động, chờ sau đó chúng ta lại sau thu tính sổ sách. Hứa Niệm Ly lên tiếng sau, nàng quay người rời đi, cấp tốc dựa theo Hứa Trường Sinh chỉ thị, bắt đầu lặng lẽ đối kia 2 tên nhất giai thượng phẩm phù sư triển khai nghiêm mật giám thị cùng điều tra công tác. Lâm gia, ngược lại thật sự là thủ đoạn cao cường, mưu toan từ các mặt đến đả kích chúng ta Hứa ra, nhưng chúng ta Hứa ra cũng không phải dễ chơi, lần này nhất định phải các ngươi thua lô bà ngoại lại lô 4. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng, siết chặt nắm đấm. Một bên khác, Hứa Thiên Duyệt tìm tới Hứa Thiên An đem Hứa Trường Sinh phân phó cáo chi, hai người tới cất giữ phù lục khố phòng, bắt đầu một chương cẩn thận kiểm tra lên. Hứa Thiên An cao mày nói rằng, Thiên Duyệt, đùa này xuất hiện phẩm chất vấn đề, quả thực khó giải quyết ta. Nếu là chạy vào thị trường, kia đối chúng ta Hứa ra danh dự coi như là có tính chất hủy diệt đặc kích. Lâm ra đây là muốn từ trên căn bản gãy mất chúng ta tại phù lục trên phương diện làm ăn đường a. Hứa Thiên Duyệt cũng là một mặt nghiêm túc, đúng vậy Thiên An ca, cho nên chúng ta nhưng phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Tuyệt không thể ra một chút sai lầm, nhất định phải đem những này có vấn đề phụ lục đều lựa đi ra. Hai người một khắc không ngừng, hết sức chăm chú kiểm tra lấy, mỗi kiểm tra xong một nhóm, liền làm tốt kỹ càng ghi chép, đem có vấn đề phụ lục đơn độc cất đặt qua một bên. Thời gian từng giờ trôi qua, trong cố phòng phụ lục số lượng đông đảo, công việc này tiến triển được cũng không nhanh, nhưng bọn hắn không dám chút nào buông lỏng. Mà Hứa Niệm Ly bên này, kia 2 tên bị trọng điểm chú ý nhất giai thượng phẩm phụ sư, giờ phút này vẫn còn không nhận thấy được chính mình đã ở vào Hứa gia nghiêm mật giám thị phía dưới, vẫn như cũ như thường giống như làm việc. Hứa Niệm Ly đem nhất cử nhất động của bọn họ đều nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ chờ tìm ra chứng cứ xác thực, liền đem diện mục thật của bọn hắn vạch trần đi ra. Mấy ngày qua đi, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên An rốt cục đem trong khố phòng phụ lục đại khái kiểm tra hoàn tất. Hứa Thiên Duyệt cầm lấy ghi chép sách, vội vàng đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt báo cáo: "Cha, chúng ta đã kiểm tra xong, phát hiện có vấn đề phụ lục số lượng không phải nhiều, nhưng phần lớn đều là nhất giai thượng phẩm phụ lục, hơn nữa căn cứ chúng ta phỏng đoán, vấn đề tỷ lệ lớn chính là xuất hiện ở chế tác câu, rất có thể chính là mấy cái kia bị Lâm gia thu mua phụ sư dở trò quỷ." Hứa Trường Sinh sắc mặt tâm trầm, tiếp nhận ghi chép sách nhìn xem phía trên số liệu, trầm giọng nói: "Vất vả các ngươi, Thiên Duyệt." Đang nói, Hứa Niệm Ly cũng chạy tới, vẻ mặt hơi có vẻ kích động nói rằng: "Cha, ta phát hiện kia hai tên nhất giai thượng phẩm phụ sư bên trong một người, hành vi mười phần khả nghi, đêm qua hắn bụng trộm ra Hứa gia, đi thành nội một chỗ hồng lâu, ta tỷ lệ lớn có thể xác định, hắn chính là bị Lâm gia thu mua nội ứng một trong." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, hừ lạnh nói: "Tốt, rốt cục lộ ra chân ngựa, chứ không nên động thủ, tiếp tục giám thị nhất cử nhất động." Chương 392, quét sạch phản đồ. Chương 392, quét sạch phản đồ. Một tháng sau ban đêm, "Phụ thân, ngày mai chính là ba nhà cùng ta Hứa gia ước định giao phó chế phủ tài liệu kỳ hạn chót." Hứa Thiên Thành dẫn đầu nói. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía đám người, nói rằng: "Ngày mai chính là chúng ta Hứa gia cùng Lâm gia triển khai lần thứ nhất chính diện giao phong, đồng thời cũng là kiểm nghiệm chúng ta một tháng qua cố gắng hồi báo. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối khả năng xuất hiện tình huống." Hứa Thiên Duyệt ở một bên nói rằng: "Cha, trải qua trong khoảng thời gian này kiểm tra, ta cùng Thiên An ca đã đem tất cả có vấn đề phụ lục đều đơn độc cất đặt lên, tuyệt sẽ không có bất kỳ thấp kém phụ lục chạy vào thị trường." Hứa Trường Sinh vui mừng nhìn Hứa Thiên Duyệt một cái, nói rằng: "Làm tốt, Thiên Duyệt, các ngươi cẩn thận, giữ vững chúng ta Hứa gia linh thủy các danh dự danh giới cuối cùng, cái này cực kỳ trọng yếu." Hứa Niệm Ly cũng gấp nói tiếp: "Cha, trong khoảng thời gian này ta nhìn chằm chằm vào những này phụ sư. Ngoại trừ khi trước phát hiện cái kia nhất giai thượng phẩm phụ sư xác định bị Lâm gia thu mua bên ngoài, mặt khác còn phát hiện bốn tên phụ sư cũng bị Lâm gia thu mua. Hừ, cái này Lâm gia cũng là tài đại khí thô, ta Hứa gia hết thảy liền chiêu mộ 11 tên phụ sư, kết quả là có 5 tên bị sử dụng." Một bên Hứa Thiên Duyệt tức giận bất bình nói rằng: "Là lúc này rồi. Niệm Ly, đêm nay ngươi liền phái người đem 5 người này đuổi bắt lên giải vào ta Hứa gia đại lao, đồng thời tiếp tục giám thị còn thừa 6 người phụ sư, để phòng biến cố." Hứa Trường Sinh thần sắc lạnh lùng nói rằng: "Là cha." Hứa Niệm Ly đáp lại nói. Tiếp lấy Hứa Trường Sinh đem ánh mắt tụ tập tại Hứa Thiên Thành trên thân, mở miệng nói: "Thiên Thành, nhiệm vụ của ngươi mấu chốt nhất, đem trực tiếp quan hệ chúng ta Hứa gia cùng Lâm gia ở giữa đánh cờ. Ngày mai ngươi như thường lệ đi ba nhà thuốc muốn vật liệu, ta đoán định bọn hắn sẽ không thống khoái giao phó. Nhưng vô luận như thế nào ngươi đều phải giả bộ như vừa mới cảm kích dáng vẻ, nhất định phải nhường Lâm gia bị ngươi biểu diễn làm cho mê hoặc, dạng này sau cùng đánh cờ ta Hứa gia mới có thể thu được càng nhiều lợi ích biết sao?" "Phụ thân yên tâm, như thế cảnh tượng ta đã diễn luyện mấy lần, định sẽ không để cho Lâm gia nhìn ra sơ hở." Hứa Thiên Thành tự tin nói rằng. "Tốt, kia tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị đi. Chúng ta Hứa gia hưng suy liền nhìn chư vị biểu hiện." Hứa Trường Sinh cổ vũ nói. Ban đêm Hứa gia, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Hứa Niệm Ly dẫn theo một đội bản lĩnh mạnh mẽ gia tộc tử đệ, lặng yên đi vào phủ sư nhóm nơi ở. Lúc này Hứa gia chiêu mộ phủ sư nhóm ngay tại riêng phần mình trong trạch viện nghỉ ngơi, trong đó kia 5 tên bị Lâm gia thu mua phủ sư, không có chút nào phát giác được nguy hiểm sắp tới, thậm chí còn đang âm thầm tưởng tượng lấy đầu nhập vào Lâm gia sau mỹ diệu sinh hoạt. Hứa Niệm Ly làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu sau lưng đám tử đệ thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần mục tiêu trạch viện. Chờ đám người vào chỗ sau, nàng ánh mắt run lên, đột nhiên vung tay lên, đám người như linh miêu giống như cấp tốc leo tường mà vào, hướng phía kia mấy căn phòng bọc đánh đi qua. "Người nào?" Trong phòng một tên phủ sư nghe được động tĩnh, cảnh giác hét lớn một tiếng. Còn không chờ hắn có hành động, Hứa Niệm Ly đã một cước đá văng cửa phòng, vọt vào, trường kiếm trong tay trực chỉ kia phủ sư cổ họng, lạnh lùng nói: "Hừ, Hàn phủ sư đã chế thế như vậy lòng cảnh giác còn như thế cao, không phải là làm cái gì việc trái với lương tâm có lỗi với ta Hứa gia." Hàn Phong nghe nói con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong: "Đại tiểu thư ngài đây là ý gì? Ta Hàn Phong tốt xấu là ngươi Hứa gia chiêu mộ mà đến khách khanh à, chẳng lẽ Hứa gia chính là đối đại như vậy khách khanh? Đêm hôm khuya khoắt phá cửa mà bảo, còn cầm kiếm chỉ ta, cái này nếu là truyền đi, Hứa gia thanh danh sợ là chịu lấy tổn hại a." Hứa Niệm Ly nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười trào phúng, trường kiếm trong tay lại hướng phía trước đưa mấy phần, lưỡi kiếm đã dán lên đối phương cổ họng da thịt, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể thấy máu. Hứa Niệm Ly cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Hàn phu sư, đến lúc này còn nghĩ rảo biết đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hứa gia là dễ gạt gâm sao? Ngươi cùng Lâm gia âm thầm cấu kết, làm ra những tổn hại kia ta Hứa gia lợi ích hoạt động, thật coi chúng ta hoàn toàn không biết gì cả." Hàn Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn cố cố giả bộ trấn định, cứng cổ nói rằng: "Đại tiểu thư, cũng không thể nói mà không có bằng chứng a, ngươi nói ta cùng Lâm gia cấu kết, có chứng cứ gì? Ta Hàn Phong từ trước đến nay là bằng bản sự ăn cơm, toàn tâm toàn ý là Hứa gia chế tác phụ lục, như thế nào làm ra loại kia sự tình đến?" Hứa Niệm Ly hừ lạnh một tiếng: "Chứng cứ? Tự nhiên là có. Bất quá ngươi như hiện tại chịu thẳng thắn bàn giao, có lẽ phụ thân ta còn có thể nể tình ngươi từng vì Hứa gia từng góp sức phân thượng, từ nhẹ xử lý ngươi, nếu là tiếp tục mạnh miệng, coi như đừng trách ta Hứa gia không nể tình." Hàn Phong trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt lấp lóe, lại vẫn mạnh miệng nói: "Đại tiểu thư, ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, mặc cho ngươi nói thế nào, cầm không ra chứng cứ, cũng không thể oan uổng ta." Hứa Niệm Ly không cần phải nhiều lời nữa, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra sớm đã thu thập tốt chứng cứ, đem những chứng cứ này hướng Hàn Phong trước mặt quăng ra, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, lạnh lùng nói rằng: "Hàn phu sư, ngươi trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Cái này nhưng đều là ngươi phản bội Hứa gia, cùng Lâm gia cấu kết với nhau làm việc xấu bằng chứng, hiện tại còn có lời gì có thể nói?" Hàn Phong nhìn trước mắt chứng cứ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, trong ánh mắt nguyên bản quật cường cùng dạo biện chi sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn há to miệng, mong muốn lại dạo biện vài câu, có thể yết hầu lại giống như là bị thứ gì ngạnh ở đồng dạng, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Qua một hồi lâu, hắn mới khó khăn gạt ra một tia thanh âm khàn khàn lại mang theo tiếng khóc nức nở: "Đại tiểu thư, ta sai rồi, ta là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội à, nhất thời không nhịn được Lâm gia dụ hoặc, mới làm ra bực này chuyện hồ đồ, cầu ngài xem ở ta ngày xưa cũng vì Hứa gia đi ra một chút khí lực phân thượng, tha ta lần này à, ta cam đoan cũng không dám nữa nha." Hứa Niệm Ly hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào vẻ thương hại, nói rằng: "Hừ, hiện tại biết cầu xin tha, sớm làm gì đi. Ngươi vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, hoàn toàn không để ý Hứa gia đối với các ngươi những này phụ sư hậu đãi, tùy ý tổn hại Hứa gia lợi ích, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Hàn Phong bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Đại tiểu thư, ta thật biết sai, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha, Lâm gia uy hiếp ta nói, nếu là không tử, liền đối người nhà của ta ra tay, ta thật sự là không có cách nào a, van cầu ngài, van cầu lão tổ khai ân a." Hứa Niệm Ly nhìn xem hắn bộ này bộ dáng chật vật, trong lòng chỉ có chán ghét, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi như chân tâm là người nhà suy nghĩ, lúc trước liền nên hướng Hứa gia nói rõ sự thật, Hứa gia chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn xem người nhà của ngươi chịu uy hiếp mà mặc kệ sao? Nói cho cùng, vẫn là chính ngươi tham tài cầu lợi, trong lòng còn có may mắn mà thôi." Chương 393, phụ sư xa lưới. Chương 393, phụ sư xa lưới. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, hóa ra là cái khác mấy tên Hứa gia tử đệ cũng áp lấy mặt khác bốn tên bị thu mua phụ sư đến đây. Bốn người này đồng dạng là sắc mặt xám xịt, cúi thấp đầu, nhìn thấy trên mặt đất quỳ Hàn Phong cùng những cái kia bày ở trước mắt chứng cứ, càng là liền thở mạnh cũng không dám, biết hết thảy đều đã bại lộ, lại không dám biện chỗ trống. Hứa Niệm Ly quét mắt bọn hắn một cái, nghiêm nghị nói rằng: "Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật, Hứa gia đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lại lấy oán trả ơn, làm ra bực này phản bội sự tình, thật sự là làm người sợ run." Những người kia dọa đến toàn thân run rẩy, chỉ là không ngừng cầu khẩn tha mạng. Hứa Niệm Ly vung tay lên, nói rằng: "Đều đừng có lại làm cái này làm bộ làm tịch dáng vẻ, áp tải Hứa gia đại lao, chờ lao tổ xử lý." Hứa gia đám tử đệ lên tiếng, liền áp lấy cái này nằm tên phủ sư hướng Hứa gia đại lao đi đến. Trên đường đi, Hàn Phong bọn người thất hồn lạc phách, bước chân phủ phiếm, dường như cái xác không hồn đồng dạng, lòng tràn đầy đều là đối với mình sợ tác sợ vi hối hận, có thể giờ phút này, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Nương theo lấy cái này, năm tên phủ sư bắt tạo thành động tĩnh, còn lại 6 tên phủ sư tất cả đều bị kinh động, bọn hắn run run rẩy rẩy mở cửa phòng, nô đầu ra xem xét tình huống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nhìn thấy Hứa gia tử đệ áp lấy kia 5 tên phủ sư hướng đại lao đi đến cảnh tượng, trong lòng bọn họ cũng minh bạch đại khái, biết Hứa gia đây là bắt được nội ứng, nguyên một đám không khỏi phía sau lưng phát lạnh, âm thầm may mắn chính mình không có tham dự vào những cái kia nhận không ra người hoạt động bên trong đi. Trong đó cái kia nhất giai thượng phẩm phủ sư, cả gan hướng phía Hứa Niệm Ly vị trí đi vài bước, chắp tay sau khi hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Đại tiểu thư, chúng ta đều là trung thành tuyệt đối là Hứa gia hiệu lực nhà, mấy người kia làm sự tình, chúng ta hoàn toàn không biết, mong rằng tiểu thư minh xét." Hứa Niệm Ly ánh mắt quét về phía hắn, lại chậm rãi nhìn về phía còn lại mấy tên phụ sư, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc, bất quá ngữ khí hơi hơi hòa hoãn rất nhiều, nói rằng: "Chư vị không cần kinh hoàng, Hứa gia từ trước đến nay là thượng phạt phân minh, chỉ cần các ngươi đúng là trung thành tuyệt đối, chưa từng tham dự bực này phản bội sự tình, Hứa gia tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng bây giờ thế cục nghiêm trọng, Lâm gia đối ta Hứa gia nhìn chằm chằm, khắp nơi giở trò xấu. Cho nên mong rằng chư vị có thể lý giải, tiếp xuống các ngươi nhất cử nhất động, Hứa gia đều sẽ mật thiết lưu ý." Cái kia nhất giai thượng phẩm phụ sư vội vàng gật đầu, một mặt thành khẩn nói rằng: "Đại tiểu thư nói đúng, chúng ta minh bạch Hứa gia bây giờ tình cảnh, cũng chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, dốc hết toàn lực là Hứa gia làm việc, lấy chứng trung tâm." Cái khác mấy tên phụ sư cũng nhao nhao phụ họa, liên tục gật đầu xưng là, trên mặt đều là một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng. Hứa Niệm Ly khẽ gật đầu, nói tiếp: "Hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Bây giờ cái này năm tên phụ sư làm ra như thế việc ác, đã nhường Hứa gia phụ lục chuyện làm ăn nhận sự đả kích không nhỏ, kế tiếp còn phải dựa vào chư vị đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta Hứa gia phụ lục phẩm chất nâng lên, ổn định danh dự. Chờ gia tộc gắng gượng qua lần này nguy cơ về sau, lão tổ đối với ngươi chờ nhất định có chỗ trọng thưởng. Đến lúc đó nói không chừng có cơ hội hướng lão tổ tự mình hỏi thăm phủ đạo hoang mang." Đám người nghe vậy mừng rỡ trong lòng, cùng kêu lên đáp lại nói: "Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, không dám có chút buông lỏng." Hứa Niệm Ly gặp bọn họ thái độ thành khẩn, trong lòng an tâm một chút, lại dặn dò: "Vậy thì tốt rồi, các ngươi trước tạm trở về phòng nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, cuộc sống về sau bên trong, Hứa gia phủ lục chế tắc còn phải dựa vào chư vị đâu. Chờ cái này mấy tên phủ sư trở về phòng của mình sau." Hứa Niệm Ly lại an bài mấy tên cơ linh đáng tin gia tộc tử đệ, âm thầm tiềm phục tại phụ cận, tiếp tục lưu ý lấy mấy người kia động tĩnh, để phòng có biến. Tất cả an bài thỏa đáng, Hứa Niệm Ly lúc này mới quay người hướng Hứa gia chủ trạch đi đến, nàng phải nhanh một chút đem tình huống bên này cáo chi phụ thân Hứa Trường Sinh. Đêm lúc này, càng thêm tĩnh một chút, có thể hứa ra trên dưới nhưng như cũ bao phủ tại một loại khẩn trương lại ngưng trọng trong không khí, dường như một trận báo tố lại sắp tới, người người đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hứa Trường Sinh đang trong thư phòng, cau mày, đối với trên bàn từng phần tư liệu trầm tư, những cái kia đều là liên quan tới Hứa gia phụ lục chuyện làm ăn cùng cùng Lâm gia trong khoảng thời gian này đến rất nhiều gút mắc ghi chép. Nghe được Hứa Niệm Ly tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Hứa Niệm Ly bước nhanh đi vào thư phòng, đem vừa mới bắt phụ sư cùng trấn an còn lại phụ sư trải qua kỹ càng nói một lần. Hứa Trường Sinh nghe xong, khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi chậm, nói rằng: "Niệm Ly, ngươi làm tốt lắm, ứng đối thật sự thỏa đáng. Bây giờ kia 5 tên phụ sư đã bị giam giữ, xem như nhổ xong Lâm gia xếp vào tại bên người chúng ta mấy quả ưu ác tính, có thể đây cũng chỉ là mới bắt đầu, Lâm gia đến tiếp sau nhất định còn sẽ có thủ đoạn khác, chúng ta không thể phớt lờ." "Cha, ta minh bạch." Đã an bài nhân thủ nhìn chằm chằm còn lại phụ sư. Hứa Niệm Ly đáp lại nói. Hứa Trường Sinh đứng dậy, dạo bước tới phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, chậm rãi nói rằng: "Ngày mai Thiên Thành đi kia 3 nhà thúc muốn dồn phù vật liệu, mới là mấu chốt chiến dịch a, Lâm gia khẳng định sẽ từ đó cản trở, chúng ta phải sớm mưu đồ tốt các loại cách đối phó." Hứa Niệm Ly đi đến Hứa Trường Sinh bên người, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định nói: "Cha, chúng ta lâu như vậy chuẩn bị cũng không phải uổng phí. Mặc kệ Lâm gia làm ra chiêu gì số, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ứng đối đi qua, nhường âm mưu của bọn hắn hoàn toàn thất bại." Hứa Trường Sinh vỗ vỗ Hứa Niệm Ly bả vai, vui mừng nói rằng: "Có câu nói này của ngươi, cha liền rất yên tâm. Thời gian cũng không sớm, ngươi đi nghỉ ngơi à, ngày mai còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý đâu." "Vâng, cha, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi." Hứa Niệm Ly lên tiếng, liền thối lui ra khỏi thư phòng. Mà Hứa gia trong đại lao, kia 5 tên bị giam giữ phụ sư lại không chút nào buồn ngủ, bọn hắn ngồi tại băng lạnh ở mức phòng giam bên trong, lòng tràn đầy hối hận cùng sợ hãi đan vào một chỗ. Hàn Phong hai tay ôm đầu, tự lẩm bẩm: "Đều tại ta lòng tham nhất thời, tin vào Lâm gia mê hoặc. Bây giờ hại không ít chính mình, còn liên lụy người nhà. Nếu là sớm biết sẽ có hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm bực này chuyện hồ đồ a." Mấy người khác cũng là than thở, biết vậy chẳng làm, có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này tối tăm không mặt trời phòng giam bên trong, chờ đợi không biết trừng phạt, chỉ là không biết Hứa gia sẽ như thế nào xử lý bọn hắn. Thời gian rất nhanh liền đã tới sáng sớm hôm sau, Hứa Thiên Thành dẫn theo An Trường An bọn người, vẻ mặt như thường tiến về cùng Hứa gia có hợp tác 3 nhà tiền đến. Trên đường đi, gió nhẹ nhẹ phất, có thể Hứa Thiên Thành nội tâm lại như căng cứng dây cùng, không dám chút nào thư giãn. Đến Ngô gia lúc, Ngô gia gia chủ sớm đã tại cửa ra vào chờ, trên mặt chất đầy nhìn như nhiệt tình nụ cười, có thể trong ánh mắt lại lộ ra một tia khó mà che giấu né tránh. Hứa Thiên Thành ung dung thản nhiên, vẫn như cũ dựa theo thường ngày lễ tiết cùng hắn Hàn Huyên, sau đó lời nói xoay chuyển: "Ngô gia chủ, hôm nay chính là ước định giao phó chế phù tài liệu thời gian, không biết quý phủ có thể chuẩn bị thỏa đáng. Ta Hứa gia linh thủy các sinh ý thịnh vượng, đối tài liệu nhu cầu thế nhưng là cấp bách a." Chương 394, trò hay mở màn. Chương 394, trò hay mở màn. Ngô gia gia chủ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lơ lửng không cố định, ngập ngừng nói: "Hứa gia chủ, thật xin lỗi a. Mấy ngày nay ta Ngô gia đang thu thập vật liệu lúc gặp chút khó giải quyết vấn đề, trong lúc nhất thời khó mà gom góp toàn bộ vật liệu, mong rằng Hứa gia chủ có thể thư thả mấy ngày." Hứa Thiên Thành trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả bộ kinh ngạc cùng khó xử: "Phải làm sao mới ở đây? Ngô gia chủ, chúng ta thế nhưng là ký khế ước, bây giờ trong nhà phù sư bên kia chờ lấy vật liệu khởi công, nếu là duyên ngộ, tổn thất này Ngô gia gia chủ đội vàng chắp tay, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hứa gia chủ, ta Ngô gia chắc chắn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, mong rằng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, lại nhiều cho chúng ta 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, ta nhất định tự mình đem vật liệu đưa đến Hứa gia, chút xu bạc không ít. Ngô gia chủ cũng không phải là ta Hứa gia bất thông tình lý, mà là chúng ta trước đó khế ước bên trên, đối giao phó thời gian có rõ ràng lại khắc nghiệt quy định. Một khi trái với điều ước, ở trong đó liên quan đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng tạm thời không nói, càng quan trọng hơn là ta Hứa gia linh thủy các bên trong phụ lục tồn kho thế nhưng là dùng một ngày liền ít một ngày. Hơn nữa trước đó chúng ta Hứa gia hỏi thăm các ngươi phải chăng có khó khăn lúc, các ngươi Ngô gia có thể nói là lời thề son sắt a, thế nào vừa đến giao phó lúc liền xuất hiện bực này vấn đề?" Hứa Thiên Thành thần sắc nghiêm túc nói. Ngô gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi, bờ môi run nhẹ nhẹ, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị mạnh mẽ nén trở về. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, lần nữa không người nói rằng: "Hứa gia chủ, ta biết rõ việc này cho ngài cùng Hứa gia mang đến cực lớn bối rối, nhưng xin ngài lại tin ta lần này, cái này 7 ngày ta Ngô gia nhất định toàn biên xuất động, không ngủ không nghỉ, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng sẽ đem tài liệu cần thiết đủ số gom góp." Hứa Thiên Thành có chút nheo lại hai con ngươi, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra: mà thôi, đã Ngô gia cùng ta Hứa gia từ trước đến nay đều là hợp tác khăng khít đồng bạn, vậy lần này liền lại cho Ngô gia 7 ngày a, nhưng là, Ngô gia chủ à, nếu là sau 7 ngày nhóm này chế phủ vật liệu lại có bất kỳ sơ thất nào, đến lúc đó liền xem như ta Hứa gia có lòng đáp ứng, nhưng này phần khế ước cũng sẽ không nhân từ nương tay." Nghe nói như thế, Ngô gia gia chủ dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, trên mặt lập tức chất đầy cảm động đến rơi nước mắt đủ cười, liên tục gật đầu cùng người nói lời cảm tạ, đa tạ Hứa gia chủ dơ cao đánh khẽ. "Thật sự là rất cảm tạ ngài rồi." Hứa Thiên Thành mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó quay người mang theo An Trường Bình bước nhanh mà rời đi. Vừa mới bước ra Ngô gia đại môn, vẫn cố nén lấy không có lên tiếng An Trường Bình rốt cục nhịn không nổi, hạ giọng tức giận bất bình chửi bới nói: "Gia chủ, cái này Ngô gia rõ ràng chính là đang cố ý kéo dài, qua loa cho xong, chúng ta tại sao phải dễ dàng như vậy đáp ứng bọn hắn đâu?" Hứa Thiên Thành dừng bước lại, nghiêng đầu đến, một mặt nghiêm túc nhìn xem An Trường Bình, cặp kia thâm thúy đôi mắt tựa như vực sâu không đáy giống như để cho người ta khó mà suy đoán. Chỉ thấy hắn giải thích nói rằng, An gia chủ, đường nội. Chuyện này phụ thân sớm đã có mưu tính cùng an bài, chúng ta chỉ cần dựa theo cố định kế hoạch đem tuần vui này thật tốt diễn tiếp là được rồi. Lâm gia đám người kia tự nhận là có thể thao túng toàn cục. Thật tình không biết chúng ta hứa ra không phải là không tại tương kế tự kế, chờ đợi thời cơ cho bọn họ một kích chí mạng đâu. Nói xong lời nói này sau, Hứa Thiên Thành lần nữa mở ra bộ pháp, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, lưu lại An Trường Bình đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Sau đó, Hứa Thiên Thành ngựa không dừng vó chạy tới mặt khác hai nhà cùng bọn hắn có quan hệ hợp tác gia tộc. Quả nhiên, hai nhà này cho ra đáp lại vậy mà cùng trước đó nhà kia giống nhau như lúc. Đều không ngoại lệ đều là khẩn cầu có thể kéo dài thời hạn giao phó cần thiết vật liệu, mà chỗ Trần Thuật lý do cũng là không kém bao nhiêu, đơn giản chính là gần đây tao ngộ một chút không thể đối kháng nhân tố đạo chờ một chút. Đối mặt cục diện như vậy, Hứa Thiên Thành ngay từ đầu biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ, hắn trừng lớn hai mắt, thanh âm đề cao 8 độ, nghiêm nghị chất vấn đối phương vì sao không thể dựa theo kế hoạch đã định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, tại trải qua một phen ngắn ngủi trách cứ về sau, Hứa Thiên Thành cuối cùng lựa chọn bất đắc dĩ bằng lòng kéo dài thời hạn mấy ngày. Chờ tất cả công việc xử lý thỏa đáng về sau, Hứa Thiên Thành mới kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể trở lại Hứa ra. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ phủ đệ đèn đuốc sáng trưng. Hứa Thiên Thành không có chút nào dừng lại, trực tiếp bước nhanh đi hướng Hứa Trường Sinh thư phòng. Tiến vào thư phòng sau, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó đi đến trước bàn sách, sắc mặt ngưng trọng hướng Hứa Trường Sinh kỹ càng báo cáo này ba nhà hợp tác gia tộc tình huống cụ thể. Hứa Trường Sinh lặng lặng sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, "Hừ, chuyện này quả nhiên không vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta A Thiên Thành, ngươi lần này làm được tương đối xuất sắc, bất quá chúng ta làm việc cần làm nguyên bộ. Thiên Thành, ngươi bây giờ lập tức giả bộ như không có việc gì đi tìm trong thành gia tộc của hắn tìm kiếm hợp tác, cũng vô tình hay cố ý thả ra một chút phong thanh ra ngoài." Liên nói Hứa ra bằng lòng cho ra giá cả cực cao cùng cực kỳ hậu đãi điều kiện, chỉ vì có thể ở trong ngắn hạn tìm tới đáng tin hợp tác gia tộc. Lâm gia từ trước đến nay hai mắt đông đảo, ta dám chắc chắn, không bao lâu, tin tức này liền nhất định sẽ truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Đứng ở một bên Hứa Thiên Thành nghe đến đó, trong lòng đã minh bạch phụ thân ý đồ, hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu cùng kính đáp lại nói, phụ thân ngài thật sự là mưu tính sâu xa. Ngài là mong muốn mượn nhờ hành động này đến tiến thêm một bước mê hoặc Lâm gia, để bọn hắn lầm cho là chúng ta thật đã đến sơn cùng thủy tận, cùng đường mạt lộ tình trạng. Cứ như vậy, bọn hắn tại buông lỏng cảnh giác đồng thời, thế tất sẽ khai thác hành động tăng cường đối thành nội các loại vật liệu cung ứng con đường không chế, dùng cái này đến ngăn cản chúng ta cùng gia tộc khác thành công đạt thành hợp tác. Mà bọn hắn mỗi một bước động tác, đều chính là chúng ta phản kích thời cơ. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia sắc bén, không sai, đúng là như thế. Lâm gia tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, lại không biết cái này vừa vặn là bọn hắn rơi vào chúng ta cạm bẫy bắt đầu. Chỉ cần chúng ta có thể bảo trì bình thản, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, liền nhất định có thể cho bọn hắn một kích chí mạng, để bọn hắn vì mình cuồng vọng tự đại nỗ lực trả giá nặng nề. Hứa Thiên Thành không dám chút nào có nửa phần buông lỏng cùng kéo dài, không ngừng mà qua lại trong thành phố lớn ngõ nhỏ, ngựa không dừng vó bái phóng những cái kia hơi cố thực lực gia tộc. Chỗ đến, hắn ngôn từ khẩn thiết, thái độ khiêm cung, hướng các đại gia tộc kỹ càng trình bày Hứa ra trước mắt đối với vật liệu cung ứng hợp tác bức thiết nhu cầu. Mỗi tới một chỗ, hắn đều đem Hứa ra mở ra hậu đãi điều kiện tuyên dương một phen, dẫn tới không ít gia tộc tâm động không thôi, đáng tiếc những gia tộc này tất cả đều bị Lâm gia sớm đã cảnh cáo. Đối mặt loại cục diện này, Hứa Thiên Thành mừng thầm trong lòng, mà trên mặt lại là giả bộ như một bộ đội vàng bộ dáng. Chương 395, đọ sức bắt đầu. Chương 395, đọ sức bắt đầu. Ngay tại cùng thời khắc đó, ở vào Lâm gia phủ đệ chỗ sâu tòa kia trang nghiêm túc mục trong phòng nghị sự, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Lâm gia đám người ngồi vây quanh một đường, nghe tới liên quan tới Hứa gia sở tác sở vi tin tức lúc, nguyên một đám rốt cuộc kìm nén không được cảm giác vui sướng trong lòng, nhao nhao làm cản ầm ĩ cười ha ha. Ha ha ha. Cái này Hứa gia thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Thế mà vọng tưởng tại cái này lớn như vậy bách quả thành bên trong tìm được cứu tinh. Quả thực chính là người si nói mộng lời nói đi. Một người trong đó cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút từ trên ghế ngã xuống đến. Một người khác cũng phụ hòa nói, cũng không phải sao. Bọn hắn chẳng lẽ không biết bây giờ cái này cả tòa bách quả thành vật liệu cung ứng mệnh mạch đã sớm bị chúng ta Lâm gia chăm chú siết ở trong lòng bàn tay. Hứa gia mong muốn xoay người, đó chẳng khác nào lên trời trích nguyện. Lúc này, ngồi ở chủ vị Lâm Bá Thiên càng là đầy mặt đắc ý, cái kia Trương Nguyên Bản cũng có chút uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này bởi vì nụ cười mà lộ ra càng phát ra dữ tợn. Chỉ thấy hắn có chút nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt nói rằng, tiếp tục gia tăng đối thành nội vật liệu thị trường giám sát cường độ, tuyệt không thể nhường một hạt chế phụ vật liệu chạy vào Hứa gia. Mặt khác, cho những cái kia dám can đảm cùng Hứa gia tiếp xúc gia tộc lần nữa tạo áp lực, để bọn hắn tin tưởng cùng Lâm gia đối nghịch hạ tràng. Nhưng vào lúc này, Lâm gia một vị trưởng lão mặt thượng lưu lộ ra một tia sầu lo, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về ngồi ở chủ vị gia chủ Lâm Bá Thiên cung kính chắp tay, sau đó mở miệng nói ra, "Gia chủ, chuyện này tiến triển được có phải hay không có chút quá thuận lợi chút? Hứa gia tốt xấu tại cái này bách quả thành chờ đợi mấy chục năm như thế nào lại không biết ta Lâm gia thủ đoạn, lần này dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ, có thể hay không ẩn giấu nguy cơ?" Lâm Bá Thiên nghe xong vị trưởng lão này lời nói về sau, nguyên bản có chút dương lên khóe miệng lập tức thu vào, dương dương đắc ý nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, không đợi Lâm Bá Thiên nói chuyện, một vị khác Lâm gia trưởng lão lại mặt mũi tràn đầy khinh thường phất phất tay, lớn tiếng nói, "Có thể có cái gì nguy cơ? Theo ta thấy a, bọn hắn bất quá là tại lấy ngựa chết làm ngựa sống. Phải biết, toàn bộ bách quả thành chế phủ tài liệu mệnh mạch tất cả đều nắm giữ tại chúng ta Lâm gia trong tay đầu, bọn hắn hứa ra lại có thể đi đến nơi nào lấy tới chế phủ cần có những tài liệu kia đâu. Vị trưởng lão này vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy à, tại cái này bách quả thành bên trong, nếu như không có được đến ta Lâm gia cho phép, đừng nói những cái kia chân quý chế phủ tài liệu, ngay cả một cây cỏ dại, bọn hắn hứa ra đều mơ tưởng nắm bắt tới tay. Nhưng ngay sau đó, lại có một thanh âm từ trong đám người truyền ra, thế nhưng là, vạn nhất hứa ra chạy đến bách quả thành bên ngoài đi mua xăm chế phủ vật liệu đâu. Vậy chúng ta chẳng phải không có cách nào khống chế lại cục diện rồi. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản huyên náo phòng nghị sự lập tức biến lặng ngắt như tờ. Gia chủ, mặc dù nói kia hứa ra xưa nay từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, chưa từng tùy tiện trêu chọc thị phi. Nhưng lần này, bọn hắn dám công nhiên mạo phạm chúng ta Lâm gia, chắc hẳn phía sau tất nhiên là có chỗ dựa vào. Chúng ta nhất định không thể phớt lờ, nhất định phải toàn phương diện ngăn cản bọn hắn từ ngoài thành thu hoạch vật liệu. Một vị đức cao vọng trọng Lâm gia trưởng lao chắp tay ôm quyền hướng về ngồi tại phía trên Lâm Bá Thiên góp lời nói rằng, vị trưởng lão này hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục phân tích nói, theo lão phu góc nhìn cái nào, gia chủ không ngại điều động một chút thông minh tháo vát người tâm phúc tay, cấp tốc đi bách quả thành chung quanh liền nhau từng cái thành trì. Sau đó thì sao, cùng nơi đó những cái kia lớn nhỏ thế lực thật tốt chào hỏi, để bọn hắn không được hướng hứa ra bán ra chế phủ vật liệu. Cùng lúc đó, lại an bài một nhóm tinh thông ẩn nấp cùng truy tung chi thuật đỉnh tiêm cao thủ ẩn núp đi, lặng lẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hứa ra nhất cử nhất động. Chỉ cần một phát giác được bọn hắn có chút cái gì gió thổi cỏ lay hoặc là chuẩn bị khai thác hành động thực tế thời điểm, liền lập tức muốn chút tử tiến hành quấy nhiêu cùng phá hư, tuyệt đối không thể cho bọn họ mảy may được như ý cơ hội. Nghe xong lời nói này, Lâm Bá Thiên khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát sau, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đám người, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người nghiêm mật giám thị ngoài thành tất cả giao thông yếu đạo cùng cửa ra vào. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần phát hiện hứa ra cùng ngoài thành tồn tại dù là một tơ một hào có quan hệ vật liệu giao dịch dấu vết để lại, không cần bẩm báo, trực tiếp đem nó giết chết bất luận tội. Tuyệt không nhân nhượng nương tay. Là gia chủ, Lâm gia đám người lĩnh mệnh mà đi. Tại Hứa gia trong phòng nghị sự, Hứa Trường Sinh bưng ngồi ở chủ vị, bên cạnh hắn còn cuốn trong gia tộc hạch tâm các thành viên. Lúc này, Hứa Thiên Thành vẻ mặt vội vàng bước nhanh đến. Hắn đầu tiên là hướng phía mọi người đang ngồi người ôm quyền thi lễ, sau đó mới mở miệng hướng đại gia báo cáo, "Phụ thân, tình huống chính như ngài trước đó dự đoán như thế, Lâm gia đã sớm đối thành nội từng cái gia tộc thực hiện áp lực. Trước mắt không có bất kỳ một gia tộc nào có can đảm cùng chúng ta đạt thành ý đồ hợp tác. Nhưng là chúng ta cái này một loạt cử động, chắc hẳn Lâm gia bên kia cũng đã nhận ra một chút mánh khóe, cũng có phản ứng." Nói xong lời nói này sau, Hứa Thiên Thành nhẹ nhàng thở dốc một hơi, chờ đợi Hứa Trường Sinh chỉ thị. Hứa Trường Sinh nghe xong Hứa Thiên Thành báo cáo sau, có chút gật gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn đưa mắt nhìn sang một bên Trần Phỉ Nguyệt, trầm âm thanh hỏi, "Phỉ Nguyệt, đối với bên trong gia tộc loại bỏ công tác tiến triển được như thế nào? Nhưng có cái gì phát hiện mới sao?" Nghe được phu quân hỏi thăm, Trần Phỉ Nguyệt vội vàng hướng trước bước một bước nhỏ, "Phu quân, trải qua mấy ngày nay không chối từ bất và cẩn thận loại bỏ, chúng ta xác thực phát hiện mấy tên bị Lâm gia hoặc là gia tộc khác âm thầm thu mua nội ứng. Bất quá cũng may cũng không từng kinh động bọn hắn, tạm thời chỉ là trong bóng tối nghiêm mật giám thị lấy những người này nhất cử nhất động." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hài lòng, "Ừm, làm được rất tốt, Phỉ Nguyệt. Hiện tại chính là thời điểm nhường những cái kia dám can đảm phản bội ta Hứa ra người nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Phỉ Nguyệt, ngươi từ những người này ở trong tỉ mỉ chọn lựa ra một bộ phận đến, hướng bọn hắn hạ đạt gia tộc chúng ta mệnh lệnh. Giao trách nhiệm bọn hắn lập tức lên đường tiến về xung quanh từng cái thành trì, toàn lực vì gia tộc tìm kiếm đáng tin hợp tác đồng bạn. Chỉ cần bọn hắn có thể xuất sắc hoàn thành cái này nhiệm vụ, chúng ta Hứa ra tất nhiên sẽ cho ban thưởng thật hậu." Nghe nói như thế, Hứa Thiên Thành đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hứa Trường Sinh, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, ngài đây chẳng lẽ là mong muốn mượn đao giết người?" Hứa Trường Sinh có chút nheo cặp mắt lại, kia nguyên bản liền hẹp dài đôi mắt giờ phút này càng là giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, trong đó còn mơ hồ lóe ra một tia làm người sợ hãi vẻ lạnh lùng. Hắn không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng nói ra, "Không sai, đúng là như thế. Mấy cái này nội ứng đã dám can đảm phản bội chúng ta Hứa ra, vậy thì nhất định phải đến làm cho bọn hắn vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hiện nay, Lâm gia khẳng định ngay tại chỗ tối mắt lom lom giám thị lấy chúng ta Hứa ra mỗi một động tác. Chỉ cần vừa phát hiện những này nội ứng rời đi thành trì, bọn hắn là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay đem nó chém giết. Cứ như vậy, bất luận những này nội ứng phía sau đến tột cùng là cái nào một cái gia tộc tại sai bảo điều khiển, bọn hắn đều sẽ đem món nợ này tính tới Lâm gia trên đầu." Chương 396, lại trừ nội ứng chương 396, lại trừ nội ứng Trần Phỉ Nguyệt trong nháy mắt minh bạch Hứa Trường Sinh ý đồ, gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Lúc này, Hứa Niệm Ly đề nghị, "Cha, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng những cái kia nội ứng cho Lâm gia truyền lại tin tức giả. Liên nói chúng ta Hứa gia phủ lục tồn kho đã trèo trống không được mấy ngày, nhu cầu cấp bách chế phủ vật liệu nếu không tồn kho không đáng kể." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, "Niệm Ly, kế này rất hay. Bất quá, chúng ta muốn làm đến rất thật chút, không thể để cho Lâm gia nhìn ra mảy may sơ hở. Thiên Hành, ngươi lập tức an bài linh thụy các giảm bất phủ lục bán, đối ngoại thả ra phong thanh, nói nhân tài liệu thiếu, đem thu nhỏ phủ lục nghiệp vụ quy mô." "Là phụ thân." Hứa Thiên Thành lĩnh mệnh sau, cấp tốc bắt đầu an bài. Sau đó mấy ngày bên trong, Hứa gia y theo trước đó định ra tốt sách lược làm từng bước, ngay ngắn trật tự thôi động mỗi một hạng kế hoạch từng bước chứng thực. Đầu tiên là linh thụy các bên trong giảm bất phụ lục biểu hiện ra cục bán, đồng thời toàn bộ Hứa gia cùng trong tiệm nhân viên cũng bắt đầu vô tình hay cố ý truyền đạt ra trong gia tộc phụ lục tồn kho không đủ. Cùng lúc đó, bất luận là Hứa gia nội bộ vẫn là trong cửa hàng bọn tiểu nhị, hoặc sáng hoặc tối truyền lại ra một tin tức, Hứa gia chữ bị phụ lục đã còn thừa không có mấy. Mà tại Hứa gia nội bộ, Trần Phỉ Nguyệt đang sàng chọn nhân tuyển thích hợp. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng cẩn thận quan sát, cuối cùng có 3 người tiến vào tầm mắt của nàng. Ba người này ngày bình thường ở trước mặt mọi người luôn luôn biểu hiện được trung tâm không hai, khăng khăng một mực. Nhưng trên thực tế lại là giáp tâm hại người, dụng ý khó dò hạ người. Cái này ba tên nội ứng nhóm trong lòng mặc dù lo lắng bất an, nhưng e ngại Hứa gia trừng phạt, chỉ có thể kiên trì dựa theo phân phó tiến về thành trì chung quanh. Đồng thời nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán như thế nào mau chóng hướng riêng phần mình thế lực sau lưng mà báo. Nhất là một người trong đó, hắn vừa mới bước ra cửa thành không bao xa, liền nhân lúc người ta không để ý lặng lẽ quay trở lại trong thành. Sau đó một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lâm gia thiết lập tại thành nội nào đó một chỗ bí ẩn cứ điểm đội bắt đi. Lúc này Lâm gia trưởng lão Lâm Khôn đang ngồi ở bên trong cứ điểm, cao mày suy tư ứng đối Hứa gia sách lược. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến, ngay sau đó chính là thủ hạ kia hơi có vẻ thanh âm lo lắng phá vỡ trong phòng yên tĩnh. "Trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến." Thủ hạ cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào bẩm báo lấy. Lâm Khôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia bực bội cùng không kiên nhẫn, hắn tùy ý phất phất tay, ngữ khí cứng nhắc đáp lại nói, "Không thấy." Không thấy được bạn trưởng lão đang bệ bội đến sức đầu mẹ chán sao? Đâu còn có thời gian ứng phó những này việc vặt. Dứt lời, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trầm tư. Nhưng mà, thủ hạ cũng không có như thường ngày đồng dạng lĩnh mệnh lui ra. Ngược lại làm sơ do dự về sau, đội vàng bổ sung nói rằng, "Trưởng lão, người tới chính là chúng ta xếp vào tại Hứa gia bên kia nội ứng, hơn nữa còn công bố trong tay nắm giữ cực kỳ trọng yếu tình báo." Nghe nói lời ấy, nguyên bản một mặt đạm mạc Lâm Khôn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đội vàng dặn dò nói, "Nhanh nhanh chóng đem nó mang vào." Không bao lâu, một cái vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt bình thường nam tử bị mang vào phòng. Chỉ thấy hắn vừa mới bước vào cửa phòng, liền không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Lâm Khôn hành đại lễ, trong miệng hô to, "Bái kiến Lâm Khôn trưởng lão, tiểu nhân chính là chịu đại trưởng lão nhờ vả, mạo hiểm chui vào Hứa gia xung làm nội ứng. Hôm nay chuyên tới để hướng trưởng lão ngài báo cáo một chút tình huống khẩn cấp." Lâm Khôn mặt không thay đổi nhìn xem quỳ trên mặt đất nam tử, thư nhẹ một tiếng nói, "Đứng lên mà nói a, ngươi nếu thật có thể làm gốc trưởng lão cung cấp tin tức hữu dụng, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhưng nếu là bịa chuyện, đừng trách bản trưởng lão tâm ngoan thủ lạn." Người kia nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy thân đến, không dám nhìn thẳng Lâm Khôn kia ánh mắt bé nhọn, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, "Trưởng lão bất giận, tiểu nhân sao dám lừa gạt tại ngài. Gần đây Hứa gia âm thầm hạ lệnh, để chúng ta tiến về xung quanh các đại thành trì tìm kiếm đối tượng hợp tác, ý đồ bài trừ Lâm gia đối Hứa gia phong tỏa. Việc này thiên chân vạn xác, mong rằng trưởng lão sớm làm định đoạt a." Lâm Khôn nghe xong lời nói này, sắc mặt lập tức biến âm trầm như nước, trong lòng mắng thầm, "Khá lắm Hứa trưởng sinh quả là thế, đáng tiếc chúng ta Lâm gia đã sớm đoán được kế hoạch của ngươi. Tiểu tử, tính ngươi thức thời kịp thời tìm đến bản trưởng lão báo tin, nếu không lúc này sớm đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng." Người kia nghe nói, doa đến toàn thân run lên, liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Lâm Khôn nói tiếp, "Ừm, ngươi lần này làm việc đắc lực, bản trưởng lão đương nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Tiếp xuống, ngươi trước tạm trở về chỗ cũ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ lần này liền có thể. Chỉ là cần nhớ kỹ một điểm, ngàn bạn không thể chân tâm thật ý trợ giúp Hứa gia tìm được hợp tác đồng bạn, chỉ cần tìm kiếm nghị cách đem này thời gian kìm chân liền tốt. Nếu như Hứa gia có người đến đây hỏi thăm tiến triển như thế nào, ngươi chỉ quản thông báo cho bọn hắn, một mực tại cố gắng tìm kiếm ở trong. Chỉ có điều chưa tìm ra thích hợp đối tượng hợp tác mà thôi. Chỉ cần chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta Lâm gia đối với ngươi ban thưởng tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú." Người kia nghe vậy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng liên tục gật đầu đáp, "Đa tạ trưởng lão nâng đỡ, tiểu nhân ổn thỏa không có nhục sứ mệnh." Nói xong, hắn liền không người thi lễ, sau đó vội vàng thối lui ra khỏi bí mật này cứ điểm. Nhưng mà, ngay tại người này vừa mới rời đi cứ điểm không bao lâu, Lâm Khôn liền lại cấp tốc gọi tâm phúc của mình thủ hạ. Hắn sắc mặt ngưng trọng thấp giọng dặn dò nói, "Ngươi nhanh chóng tiến về ngoại thành, cùng những cái kia tiềm phục tại ngoại vi các huynh đệ điện thoại cái nhi. Nói cho bọn hắn, vừa rồi rời đi người kia chính là chúng ta Lâm gia xếp vào tại Hứa gia nội bộ nội ứng, muốn bọn hắn cần phải trong bóng tối nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động. Nhớ lấy, không được tùy tiện lấy tính mạng của hắn, nhưng cùng lúc cũng muốn bảo đảm hắn không cách nào chân chính trợ giúp Hứa gia đạt thành mong muốn. Một khi phát hiện người này có bất cứ dị thường nào cử động hoặc là gió thổi cỏ lay, ngay tại chỗ giết chết, không được sai sót." Cái kia tâm phúc thủ hạ cung cung kính kính ôm quyền lĩnh mệnh nói, "Thuộc hạ tuân mệnh, mời trưởng lão yên tâm." Thủ hạ nhận được mệnh lệnh về sau, tựa như một cơn gió mạnh vội vàng rời đi, chỉ lưu lại một cái dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Mà Lâm Khôn thì chậm rãi ngồi trở lại tấm kia khắc hoa đại ủy phía trên, có chút nheo cặp mắt lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, "Thử, Hứa trưởng sinh á, Hứa trưởng sinh, lần này ngược lại muốn xem ngươi đến tụt cùng còn có thể đuổi nghịch ra dạng gì hoa văn đến. Chỉ cần thành công ngăn chặn ngươi, để ngươi trong tay không có chế tác linh thủy chi vật cần thiết vật liệu. Như vậy các ngươi kia cái gọi là linh thủy các tất nhiên sẽ đóng cửa. Đến lúc đó, ta nhìn các ngươi Hứa ra lại nên như thế nào tại cái này bách quả thành bên trong tiếp tục đặt chân xuống dưới." Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 3 ngày đã qua đời. Trần Phỉ Nguyệt trước đây phái ra 3 tên tử đệ bên trong, chỉ có cái tiên lương tựa Lâm gia người có thể bình yên vô sự trở về. Đến mức 2 người khác, thì không hề nghi ngờ đều là chết thảm tại ngoài thành. Chương 397, khách không mời mà đến, Chu gia. Chương 397, khách không mời mà đến, Chu gia chỉ thấy cái kia sống sót dưới nội ứng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, sau đó bước nhanh đi đến Trần Phỉ Nguyệt trước mặt, cung cung kính kính hành lễ nói: "Lão tổ ở trên, tiểu nhân không có nhục sứ mệnh, đã tại xung quanh rất nhiều thành trì buôn ba qua lại mấy ngày lâu. Chỉ là, tình huống dường như cũng không lạc quan. Những cái kia bằng lòng cùng chúng ta hứa ra triển khai hợp tác gia tộc, không phải thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Chính là đối Lâm gia thế lực cường đại lòng mang e ngại, từ đầu đến cuối không dám tùy tiện đáp ứng cùng chúng ta liên thủ sự tình. Bất quá, mời lão tổ yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng gấp bội, nghĩ hết tất cả biện pháp nhanh chóng tìm kiếm được thích hợp tác đồng bạn." Trần Phỉ Nguyệt mặt trầm như nước, lặng lặng nghe xong tên đệ tử này bẩm báo, nửa ngày qua đi mới khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Nàng dùng một loại bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm giọng điệu nói rằng: "Ừm, biết được, cái này sự thực thuộc không dễ, ngươi cũng vất vả. Nhưng việc này quan hệ tới chúng ta toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong, nhất định không thể có chút lòng lười biếng, cần phải mau chóng đem nó thích đáng làm thỏa đáng." Nói xong, Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh lập tức có người chỉnh lên một túi nhỏ lóe ra linh quang linh thạch đưa đến cái kia nội ứng trước người. Cái kia nội ứng thấy thế, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt lộ ra một bộ kinh sợ bộ dáng, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn nói: "Đa tạ lão tổ ban thưởng, tiểu nhân ổn thỏa máu chảy đầu rơi, muốn chết không chối từ lấy báo lão tổ tri ân." Cứ như vậy lại qua một ngày sau đó, đang lúc Hứa Gia đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài giải nhà mình phụ lục tồn kho sắp khô kiệt tin tức này thời điểm, một đám không tưởng tượng được khách tới thăm lại lặng yên xuất hiện ở Hứa Gia phủ đệ bên ngoài. "Lão tổ, gia chủ, đại sự không ổn a." Bên ngoài đột nhiên xông đến một đám người, nhìn tư thế kia tuyệt đối không phải người hiền lành. Một tên phụ trách trông coi Hứa Gia môn hộ thủ vệ một đường chạy vội mà đến, vừa chạy vừa thở hồng hộc cao giọng hồi báo tình huống. Nghe được tin tức đột nhiên xuất hiện này, Hứa Trường Sinh cùng ở đây những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lại là Lâm gia kìm nén không được tính tình, trực tiếp đánh tới cửa rồi? Hứa Thiên Duyệt suy đoán nói. Hứa Trường Sinh có chút nhíu mày, cùng bên cạnh mấy vị nhân vật trọng yếu trao đổi một chút ánh mắt, chợt quả quyết đứng dậy. Một đoàn người đi lại vội vàng, nhanh chóng hướng phía cửa phủ phương hướng tiến đến. Cũng không lâu lắm, Hứa Trường Sinh liền dẫn Trần Phỉ Nguyệt chờ một đám người đi tới Hứa gia đại môn trước đó. Dương mắt nhìn lên, nhưng thấy ngoài cửa một đám người nhóm đã đem Hứa gia vây quanh cái hình nửa vòng tròn. Đứng tại đám người này phía trước nhất, chính là một cái vóc người cực kỳ khôi ngô cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử thanh niên, trên thân bộc lộ khí tức hiển nhiên là trúc cơ kỳ. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Hứa gia trong lòng mọi người đều là siết chặt. Lúc này, Hứa Thiên Thành dẫn đầu hướng về phía trước phóng ra một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, trong miệng vẫn nộ quát: "Hừ, các ngươi là người phương nào dám tại ta Hứa gia trước cửa làm cản?" Nhân vật: Chu Lập tuổi tác, 54 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không, thể chất, không tu vi, trúc cơ một tầng. Chỉ thấy người thanh niên kia nam tử có chút ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, chậm rãi nói rằng: "Hứa gia chủ hiểu lầm, làm sao chúng ta khả năng tại quý phủ tôn quý chi địa làm cản đâu? Tương phản, chúng ta hôm nay cố ý đến nhà bái phỏng, chính là giấu trong lòng một khỏa nhiệt tình chi tâm, tưởng muốn giúp Hứa gia một chút sức lực, giúp Hứa gia vượt qua nan quan." Hứa Thiên Thành nghe được lời nói này sau, không khỏi nao nao, nhưng trong ánh mắt vẻ cảnh giác không có chút nào giảm bớt nửa phần. Hắn hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đáp lại nói: "A, trợ giúp chúng ta? Hừ, nhìn xem các ngươi bộ này chiến trận, thương sư động chúng như vậy mà đến, trên mặt mỗi người cũng đều treo kia không có hảo ý, hung thần ác sát giống như thần sát, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi dăm ba câu này, chúng ta liền có thể tùy tiện tin tưởng a?" Nam tử thanh niên đối với Hứa Thiên Thành chất vấn dường như sớm có dự liệu, hắn mỉm cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ tức giận trách móc sau lưng những cái kia như lang như hổ thủ hạ: "Ai nha nha, các ngươi bọn giá hỏa này thật tốt nóng nó, thế mà đem Hứa gia chủ cho dọa cho phát sợ đâu. Đều tại các ngươi nguyên một đám giống như cọc gỗ liền nghiêm mặt, hiển nhiên một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, còn không mau đều cho bản thiếu gia thu hồi kia khí thế hùng hổ dọa người." Thủ hạ nghe nói, liên tục không ngừng thu liễm trên thân kia cố bất thiện khí tức, trên mặt cũng cố gắng gạt ra mấy phần nụ cười miễn cưỡng, chỉ là nụ cười kia nhìn lại so với khóc còn khó coi hơn. Nam tử thanh niên lúc này mới lại nhìn về phía Hứa Thiên Thành, chắp tay, nói rằng: "Quên tự giới thiệu một phen, tại hạ tên là Chu Lập. Này Chu chính là Bách Quả Thành bên trong thanh danh hiển hách chi Chu gia cái kia Chu. Mà này Lập là Chu Lập cái kia Lập chữ." Chu Lập phen này tự giới thiệu sau, Hứa Trường Sinh đám người nhất thời minh bạch trước mắt lai lịch của người này. Nguyên lai người này là thành nội Chu gia người, chỉ là không biết Chu gia khi nào tấn tấn một tên trúc cơ tu sĩ, cũng khó trách trong lúc nhất thời không nhận ra thân phận của người này. "Hứa gia chủ, thực không dám giấu giếm, gần đây chúng ta Chu gia ngẫu nhiên được biết quý phủ tại phụ lục tài liệu cung ứng phương diện gặp một chút khó giải quyết nan đề, mà chúng ta Chu gia tại xung quanh vài tòa thành trì có chút con đường, năng lực Hứa gia cung cấp ổn định chế phủ vật liệu, cho nên chuyên tới để thân xuất biệt thủ, trợ giúp Hứa gia vượt qua nan quan." Chu Lập thấy thế, tiếp tục mở miệng nói ra. Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt thâm thúy đánh giá Chu Lập, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Chu gia cử động lần này, đến tuột cùng là dụng ý gì? Không phải là thừa cơ muốn tính cả Hứa gia cùng một chỗ đối kháng Lâm gia, vẫn là nói là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Bất quá, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng Hứa Trường Sinh mặt ngoài lại là không chút nào lộ thanh sắc, vẫn như cũng một mặt lạnh nhạt đáp lại nói: "Chu gia ý tốt, chúng ta Hứa gia tâm lĩnh. Chỉ là không biết, Chu gia cử động lần này, sợ cầu chuyện gì?" Chu Lập cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Vị này chắc hẳn chính là Hứa gia lão gia chủ a." "A không, hiện tại phải gọi Hứa gia lão tổ." "Không dối gạt Hứa lão tổ, chúng ta Chu gia một mực kính trọng Hứa gia nội tình cùng thực lực, lần này tương trợ, một là kết giao Hứa gia cái này một đồng minh, hai là hy vọng nhờ vào đó kết bạn một phen các ngươi Hứa gia vị kia nhị giai phụ sư." Chu Lập đang khi nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Hứa Trường Sinh đem cái này nhỏ bé thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng càng thêm chắc chắn Chu gia nhất định có toán tính. Hứa Trường Sinh bất động thanh sắc mỉm cười, nói rằng, Chu gia phần này tâm ý, Hứa gia vô cùng cảm kích. Chỉ là ta Hứa gia vị kia nhị giai phù sư, từ trước đến nay không thích cùng người quá nhiều tiếp xúc, một lòng chuyên chú vào phù lục chi đạo, chỉ sợ làm Chu gia thất vọng. Chu Lập nghe nói, trên mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, vội vàng nói, không sao không sao, cho dù lần này Chu mộ khó mà cầu kiến quý phủ nhị giai phù sư, nhưng chỉ cần Hứa gia cùng ta Chu gia kết minh cũng khai triển hợp tác, ta Chu gia cũng là bằng lòng là Hứa gia cung cấp kiên cố đáng tin chế phù vật liệu, vượt qua trước mắt nan quan. Chương 398, Tham Lam Chu gia. Chương 398, Tham Lam Chu gia. Một bên Hứa Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ lên. Cái này Chu gia người tại lúc này đống nhiên đến thăm, mặt ngoài mặc dù đánh lấy muốn xuất thủ tương trợ cơ hiệu, có thể phía sau nhất định có thâm ý, chỉ có điều trước mắt Hứa gia hoàn toàn chính xác đã tại chế phù tài liệu cung ứng phương diện tao nộ cực lớn con cảnh. Nếu như Chu gia lần này thật là giấu trong lòng tràn đầy thành ý mà đến, cũng là chưa chắc không thể cân nhắc cùng nó kết thành liên minh, cộng đồng chống cự đến từ Lâm gia uy hiếp cùng áp lực. Nghĩ đến đây chỗ, Hứa Trường Sinh quyết định trước tìm một chút đối phương ý tứ. Thế là hắn mang theo Trần Trở thử do hỏi, "Chu công tử, không biết Chu gia dự định như thế nào cùng ta Hứa gia kết minh? Còn có trợ giúp ta Hứa gia thành công vượt qua dưới mắt những này gian nan hiểm trở quá trình bên trong, cần chúng ta Hứa gia vì thế nỗ lực thứ gì?" Chu Lập thấy Hứa Trường Sinh nhả ra, trong lòng vui mừng, trên mặt lại giả bộ trấn định, chậm rãi nói rằng, "Hứa lão tổ, ta Chu gia lần này tới cùng quý gia tộc trao đổi kết minh một chuyện, đây tuyệt đối là mang theo tràn đầy thành ý. Kết minh sự tình, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, chưa giải quyết dưới mắt vật liệu cung ứng khẩn cấp. Chúng ta Chu gia trong thành thế nhưng là có ổn định chế phù vật liệu nguồn cung cấp con đường, có thể bảo chứng đủ lượng lại chất lượng tốt chế phù vật liệu đúng hạn cung ứng cho Hứa gia. Đương nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Hứa gia bên này cũng cần làm được 3 điểm dưới đây." "A, không biết cái nào 3 điểm?" Hứa Thiên Thành mở miệng hỏi. Chu Lập khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia tình mang, không nhanh không chậm nói rằng, chư vị chắc hẳn cũng đều rất rõ ràng, bây giờ thành nội thế cục phức tạp. Từng cái đại gia tộc vụn trộm đều thu vào đến từ Lâm gia nghiêm khắc cảnh cáo, nếu ai dám cùng các ngươi Hứa gia hợp tác, cái kia chính là công nhiên cùng Lâm gia đối nghịch. Ta Chu gia lần này thân xuất biệt thủ, kỳ thật cũng là đỉnh lấy sẽ đắc tội Lâm gia quái vật khổng lồ này áp lực thật lớn hướng Hứa gia cung cấp chế phù vật liệu. Cho nên cái này điểm thứ nhất đâu, chính là chúng ta Chu gia bán ra cho các ngươi Hứa gia những cái này vật liệu nha, có thể sẽ so trên thị trường hơi hơi quý như vậy một chút nhi nha. Dựa theo trước mắt thị trường giá cả mà tính lời nói, ước chừng là gấp 3 giá tiền bán cho các ngươi Hứa gia. Chắc hẳn Hứa gia hẳn là có thể lý giải chúng ta Chu gia a. Nhưng mà vừa dứt lời, Hứa Thiên Thành liền trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng bác bỏ nói, "Chu công tử, ngươi giá tiền này không khỏi quá mức không hợp thói thường. Gấp 3 giá thị trường, cái này há lại trợ giúp đồng minh thành ý cử chỉ, rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Chu Lập trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, không chút hoang mang giải thích nói, "Hứa gia chủ chớ có tức giận, nghe ta tinh tế nói đến. Chính như ta vừa rồi lời nói, lần này là Hứa gia cung cấp vật liệu, ta Chu gia gánh chịu lấy cực lớn phong hiểm. Lâm gia tại Bách Quả thành thâm căn cố đế, chúng ta một khi tới xung đột chính diện, đến tiếp sau đối mặt chèn ép có thể nghĩ. Cái này thêm ra giá cả, kỳ thực là vì đền bù ta Chu gia khả năng bị tổn thất." "Hừ, coi như tình huống đúng như lời ngươi nói như vậy nghiêm trọng, có thể cái này gấp 3 giá thị trường cũng thật sự là." Đang lúc Hứa Thiên Thành còn chuẩn bị tiếp tục đối Chu gia loại này giao giá trên trời hành vi tiến hành càng nghiêm khắc trách cứ thời điểm, một mực đứng ở bên cạnh giữ im lặng Hứa Trường Sinh bỗng nhiên tay giơ lên, ra hiệu hắn trước không muốn nói thêm nữa. "Không biết Chu gia điều kiện thứ hai là cái gì đây?" Hứa Trường Sinh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Chu Lập, thanh âm không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực từ trong miệng chậm rãi phun ra. Lúc này Chu Lập trong lòng không khỏi mừng thầm lên, trên mặt cũng khó có thể ức chế toát ra một tia đắc ý, vội vàng đáp lại nói, "Ai nha nha, quả nhiên vẫn là Hứa lão tổ ngài hiểu rõ đại nghĩa a, một chút liền hiểu chúng ta Chu gia trước mắt đối mặt gian nan tình cảnh. Như vậy liên quan tới cái này điều kiện thứ hai đi, chính là hy vọng Hứa gia có thể trong tương lai Bách Quả thành cử hành các loại lớn nhỏ hoạt động ở trong, đều cùng ta Chu gia lẫn nhau chiếu ứng một chút. Đồng thời, tại một ít cực kỳ trọng yếu chuyện phía trên, nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại chúng ta Chu gia bên này." Hứa Trường Sinh nghe xong lời nói này sau, nguyên bản bình tĩnh như nước trên khuôn mặt có chút nheo lại hai mắt, một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh ở đáy lòng hắn lặng yên nổi lên. Cái này Chu gia thật đúng là đánh cho một tay tính toán a. Mặt ngoài đến xem, cái này điều kiện thứ hai dường như lộ ra có chút bình thường hợp lý, còn kém rất rất xa cái thứ nhất tới như vậy hà khắc nghiêm khắc. Nhưng mà, lấy Hứa Trường Sinh nhiều năm qua trải qua mưa gió kinh nghiệm cùng nhạy cảm vô cùng sức quan sát, hắn như thế nào lại nhìn không ra trong này kỳ thật giấu giếm rất nhiều huyền cơ đâu. Phải biết, tại cái này rắc rối phức tạp, lợi ích xen lẫn Bách Quả thành bên trong, mỗi một lần công khai tỏ thái độ đều tuyệt không phải một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nếu như có chút sai lầm, sơ ý một chút, Hứa gia chỉ sợ cũng sẽ bị thật sâu cuốn vào tới Chu gia cùng những phe khác thế lực ở giữa kịch liệt phân tranh bên trong đi. Thậm chí, nói không chừng sẽ còn bởi vì dạng này mà cho gia tộc mình đưa tới một trận hủy diệt tính tai nạn, thậm chí tao ngộ diệt tộc họa cũng là vô cùng có khả năng sự tình a. Chu Lập nhìn qua Hứa gia đám người không người lên tiếng phản đối, chỉ coi Hứa gia trong lòng đã ngầm đồng ý, không khỏi trong lòng mừng thầm, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Hắn rèn sắc khi còn nóng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần đội vàng cùng chờ mong, nói rằng, đến mức cuối cùng này một cái điều kiện đi, chính là về sau linh thụy các bán ra phụ lục chỗ kiếm được lợi nhuận, chúng ta Chu gia muốn lấy đi trong đó 3 thành. Cái gì? Việc này là tuyệt đối không thể. Bất quá, khiến Chu Lập vạn vạn không nghĩ tới chính là, tiếng nói của hắn chưa hoàn toàn rơi xuống, Hứa Gia sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Bọn hắn nguyên một đám chau mày, hai mắt trợn lên, ngọn lửa tức giận phảng phất muốn từ trong hốc mắt phun ra ngoài đồng dạng. Nhất là Hứa Thiên Thành, lúc này tức thì bị tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, trên trán nổi gân xanh, "Chu Lập, ngươi chẳng lẽ khinh người quá đáng? Linh Thụy các phụ lục chuyện làm ăn, kia là ta Hứa Gia trên dưới phí hết tâm huyết kinh doanh lên, ngươi ngược lại tốt, há miệng ra liền phải phân đi ba thành đích lợi, quả thực là mơ mộng hão huyền." Hứa Niệm Ly cũng ở một bên tức giận nói rằng, "Chu công tử, ngươi phía trước nói lên điều kiện đã quá mức đến cực điểm. Bây giờ lại nhớ thương nhà ta Linh Thụy các kích lợi, nào có như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo lý. Ta Hứa Gia đoạn không có khả năng bằng lòng vô lý như thế yêu cầu." Ngay cả sớm đã có chuẩn bị tâm tư Hứa Trường Sinh khi thật sự đối mặt Chu Gia chỗ cho thấy tham lam sắc mặt lúc, vẫn nhịn không được giật nảy cả mình. Không nói đến toàn bộ Hứa Gia đều là từ Hứa Trường Sinh đương gia làm chủ, liền xem như tùy tiện tìm một con chó tới thay thế Hứa Trường Sinh làm quyết sách, đó cũng là tuyệt đối không thể bằng lòng Chu Gia nói lên những này không hợp thói thường điều kiện. Trước đó, Hứa Trường Sinh vẫn cảm thấy, phàm là có thể tại cái này tràn ngập nguy cơ cùng cạnh tranh trong tu tiên giới thành công khai tông lập phái, sinh sôi gia tộc thế lực, tất nhiên đều sẽ có đặc biệt bản lĩnh hoặc là siêu phàm trí tuệ. Nhưng mà, vẹn vẹn trải qua như thế mấy lần cùng Chu Gia liên hệ về sau, Hứa Trường Sinh liền hoàn toàn thay đổi đối bực này cái nhìn. Xem ra cái này Chu Gia mấy vị trúc cơ tu sĩ đầu óc không thế nào tốt, về sau vẫn là tận lực cách khá xa một chút, chớ có cùng nó có liên hệ gì. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy Chu Gia dạng này trí thông minh, đến cùng là dựa vào lấy bản lãnh gì khả năng tại cái này bộ kinh tâm, khắp nơi hung hiểm tu tiên thế giới ở trong tồn tại đến nay đâu. Hứa Trường Sinh một bên âm thầm nghĩ ngợi, một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 399, xua hổ nuốt sói kế sách chương 399, xua hổ nuốt sói kế sách mà đổi thành một bên, chính mắt thấy Hứa Gia đám người mãnh liệt như thế mà quyết tuyệt phản ứng về sau, Chu Lập trong lòng không khỏi vừa đội vừa tức. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, kiên trì nói rằng, "Hứa lao tổ, Hứa gia chủ, chư vị chớ có tức giận à, lại nghe ta lại giải thích giải thích. Ta Chu gia đưa ra cái này linh thụy các kích lợi chia một chuyện, tuyệt không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là cân nhắc đến lần này hợp tác, ta Chu gia muốn gánh chịu rất nhiều phong hiểm à." Hứa Trường Sinh đưa tay, ngắt lời hắn, "Chu công tử, ngươi chớ có lại nói. Ngươi Chu gia khó xử ta Hứa gia tất nhiên là biết được, chỉ là việc này can hệ trọng đại, ta Hứa gia còn cần bàn bạc kỹ hơn, tạm thời mời trở về đi." Chu Lập sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết giờ phút này Hứa Trường Sinh tâm ý đã quyết, nói thêm nữa chỉ sợ cũng là phí công, đành phải cắn răng, chắp tay nói rằng, "Vậy được rồi, Hứa lao tổ, hôm nay làm phiền, mong rằng Hứa gia có thể thận trọng cân nhắc cùng ta Chu gia hợp tác sự tình, chúng ta Chu gia lặng chờ tin lành." Chờ Chu Lập sau khi đi, Hứa Thiên Thành nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Phụ thân chúng ta vì cái gì không trực tiếp cự tuyệt Chu gia yêu cầu? Cái này Chu gia quả thực chính là ý nghĩ hao huyền, còn mưu toan từ chúng ta Linh Thụy các kích lợi bên trong kiếm một chén canh, thật coi chúng ta Hứa gia dễ khi dễ." Hứa Niệm Ly cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy nha, cha, bọn hắn nói lên những cái kia điều kiện, một cái so một cái quá mức, ta nhìn à, bọn hắn căn bản là không có an hảo tâm, chúng ta cũng không thể lại cùng bọn hắn có quan hệ gì." Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Niệm Ly thiên thành, chớ có bị phẫn nộ ảnh hưởng suy nghĩ. Các ngươi không ngại ngẫm lại nếu là chúng ta Hứa gia trực tiếp cự tuyệt Chu gia, này sẽ Chu gia không chừng sẽ dùng cái gì ám chiêu tới đối phó chúng ta. Tương phản chúng ta nếu để cho ra một cái lập lờ nước đôi lời giải thích, lại đem việc này gián tiếp truyền vào tới Lâm gia trong miệng sẽ thế nào?" Nói Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Niệm Ly liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ suy tư. Hứa Thiên Thành trước tiên mở miệng nói, "Ý của phụ thân là, mượn cái này lập lờ nước đôi lời giải thích, nhường Lâm gia đối Chu gia sinh ra nghi kỵ." Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Không sai, Lâm gia bây giờ tập trung tinh thần muốn đem chúng ta Hứa gia gạt ra phụ lục thị trường, mà Chu gia bỗng nhiên nhúng tay việc này, cái này tại Lâm gia trong mắt nhất định là cái biến số. Chúng ta cố ý không rõ cự tuyệt Chu gia, kể từ đó Chu gia đã không bởi vậy sinh ra oán hận đối với chúng ta ra tay, lại có thể nhường Lâm gia coi là Chu gia cùng chúng ta Hứa gia có lẽ sẽ đặt thành hợp tác, từ đó phân tán tinh lực đi đối phó Chu gia." Hứa Niệm Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp, "Cha, Cao Minh, cứ như vậy, Chu gia cuối cùng không chỉ có không thể móc được chỗ tốt sẽ còn tiến một bước bị Lâm gia chèn ép, mà Lâm gia tinh lực cũng sẽ bị phân tán, chúng ta Hứa gia cũng có thể tranh thủ tới nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị ứng đối bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch." "Đúng là như thế." Hứa Trường Sinh có chút nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy nói, "Tại cái này trong tu tiên giới, mặc kệ là gia tộc vẫn là tông môn trở ở giữa tranh đấu, tuy nói đều là lấy thực lực vi tôn, nhưng một số thời khắc nhìn rõ thế cục xảo dụng kế mưu, không ngừng suy yếu địch nhân thực lực, mới là thượng thừa kế sách." Hứa Thiên Thành nghe xong, trong lòng không khỏi đối phụ thân mưu trí bội phục không thôi, đồng thời cũng vì chính mình trước đó xúc động cảm thấy một chút xấu hổ. "Phụ thân, Thiên Thành minh bạch, sau này chắc chắn nhiều suy tư hơn." Hứa Trường Sinh khoát tay áo, nói rằng, "Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Tiếp xuống, Thiên Thành ngươi đi an bài mấy cái người có thể tin được, đem chúng ta cùng Chu gia tiếp xúc lại thái độ không rõ tin tức, xảo diệu truyền lại cho Lâm gia nhãn tuyến. Nhớ kỹ, nhất định phải làm được tự nhiên, không thể để cho Lâm gia phát giác được đây là chúng ta cố ý hành động." "Vâng, phu thân, hài nhi ổn thỏa làm tốt việc này." Hứa Thiên Thành lĩnh mệnh mà đi. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, nói rằng, "Phỉ Nguyệt, ngươi tiếp tục tăng cường đối thành nội các gia tộc giám thị, nhất là Chu gia cùng Lâm gia nhất cử nhất động. Một khi phát hiện có bất cứ dị thường nào, lập tức hướng ta báo cáo." "Minh bạch phu quân." Trần Phỉ Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó cũng đội vàng rời đi, đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Lại nói Chu Lập trở lại Chu gia sau, trực tiếp đi vào Chu Chấn cùng Chu Hành vị trí, đem cùng Hứa gia kỹ càng trải qua một năm một mười nói ra. Chu Chấn nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, cái này Hứa gia thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta Chu gia hảo tâm thân xuất biệt thủ, bọn hắn càng như thế từ chối. Chu Hành cũng là một mặt phẫn nộ, nói rằng, phụ thân, theo ta thấy, cái này Hứa gia căn bốn liền không có ý định cùng chúng ta hợp tác, bọn hắn đây là tại cố ý trêu đùa chúng ta. Chu Lập thì cau mày, nói rằng, đại ca, cũng không thể nói như vậy. Hứa gia mặc dù không có trực tiếp bằng lòng, nhưng cũng không có rõ ràng cự tuyệt, có lẽ bọn hắn thật cần thời gian cân nhắc đâu. Chu Hành khinh thường hừ một tiếng, nói rằng, cân nhắc. Ta xem bọn hắn chính là đang trì hoãn thời gian. Phụ thân, chúng ta không thể cứ tính như vậy, phải nghĩ biện pháp nhường Hứa gia biết chúng ta Chu gia lợi hại. Chu Chấn trầm tư một lát, nói rằng, việc này không thể nóng nổi. Hứa gia bây giờ có nhị giai phủ sư tọa chấn, lại cùng Lâm gia lâm vào phân tranh, chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ sợ không chiếm được quả ngon để ăn. Không bằng tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến Lâm gia đem Hứa gia đẩy vào tuyệt cảnh, đến lúc đó Hứa gia còn không phải ngoan ngoan cùng chúng ta Chu gia hợp tác. Ha ha ha, phụ thân kế này rất hay ha. Chỉ bằng Hứa gia hiện tại chỗ kia cảnh, bị Lâm gia như vậy từng bước ép sát, sớm muộn đến nhịn không được. Đến lúc đó bọn hắn cùng đường mặt lộ, tự nhiên liền sẽ rõ ràng chỉ có chúng ta Chu gia có thể kéo bọn hắn một thành, vậy còn không phải chủ động đi cầu cùng chúng ta hợp tác nha. Đến lúc đó chúng ta nhắc lại điều kiện, bọn hắn đâu còn có cự tuyệt chỗ trống. Chu Hành nói rằng, trên mặt đều lộ ra mấy phần đồng ý cùng thần sắc mong đợi. Chu Chấn khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi nhìn về phía Chu Hành, nói rằng, Hoành Nhi, ngươi đi kiểm kê một chút trong gia tộc hiện hữu tài nguyên, nhìn xem nào có thể dùng cho đến tiếp sau cùng Hứa gia hợp tác hoặc là ứng đối tình huống đột phát, đều chỉnh lý rõ ràng, làm được trong lòng hiểu rõ. Vâng, phụ thân. Chu Hành lên tiếng, liền quay người bước nhanh rời đi. Chu Chấn lại nhìn về phía Chu Lập, nói rằng, Lập Nhi, ngươi thì đi an bài trong gia tộc nhãn tuyến, đem đối Hứa gia cùng Lâm gia giám thị lại tăng cường mấy phần, bất kỳ gió thổi cỏ lay, dù chỉ là nhỏ xíu dị thường, đều muốn trước tiên báo cáo trở về. Chúng ta chỉ có nắm giữ đủ tường tận tình báo, khả năng ở trong cuộc tranh đấu này tốt hơn mà nắm chặt thời cơ, nhu cầu lợi ích lớn nhất. Thúc phụ yên tâm, ta bây giờ liền đi an bài. Chu Lập chắp tay đáp, sau đó cũng cấp tốc rời đi. Ngay tại Chu gia đám người thương nghị thời điểm, một bên khác, Hứa gia an bài người đã thành công đem tin tức truyền lại cho Lâm gia nhãn tuyến. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Lâm Bá Thiên trong tai. Lâm Bá Thiên nghe xong thủ hạ báo cáo, sắc mặt biến hết sức khó coi, hắn nặng nề mà vỗ bàn một cái, tức giận nói, Chu gia đây là muốn làm gì? Dám ở thời điểm này nhúng tay ta Lâm gia cùng Hứa gia chuyện? Xem ra vẫn là lần trước không cho Chu gia đầy đủ giáo huấn. Nói, Lâm Bá Thiên trong mắt lóe lên một tia hung ác. Chương 400, Lâm gia cảnh cáo, lùi bước Chu gia. Chương 400, Lâm gia cảnh cáo, lùi bước Chu gia. Một vị trưởng lao ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, gia chủ, theo lão phu góc nhìn, Chu gia cử động lần này chỉ sợ là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Bọn hắn muốn thừa dịp chúng ta cùng Hứa gia lưỡng bại câu thương thời điểm, từ đó mưu cầu lợi ích. Một vị khác Lâm gia trưởng lão mở miệng nói ra, gia chủ, bây giờ Chu gia công nhân vi phạm ta Lâm gia lệnh cấm, tự tiện cùng Hứa gia tiếp xúc. Nếu là chúng ta Lâm gia không giúp đỡ nghiêm trị, chỉ sợ thành nội gia tộc khác đều sẽ nhao nhao bắt trước, ta Lâm gia tại Bách Quả thành uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Gia chủ, ta cảm thấy việc này truyền bá quá nhanh, rất có thể là Hứa gia cố ý hành động, mong muốn dùng cái này phân tán ra một bộ phận tinh lực đi đối phó Chu gia. Lúc này Lâm gia lại có một vị trưởng lão đứng ra nói rằng, lời này vừa ra, trong phòng nghị sự trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía đưa ra quan điểm vị trưởng lão kia, lại nhìn về phía Lâm Bá Thiên, chờ đợi gia chủ đáp lại. Lâm Bá Thiên cau mày, trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Một lát sau, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nói rằng, mặc kệ đây là Hứa gia cố ý thả ra hay là vô tình, Chu gia dám can đảm vi phạm ta Lâm gia lệnh cấm, nhất định phải nhận trừng phạt. Hắn quay đầu nhìn về phía một tên thân tín, dặn dò nói, ngươi mang một đội tinh nhuệ, âm thầm đi phá hư Chu gia mấy chỗ trọng yếu vật tư trữ hàng điểm, hành động phải nhanh, muốn ẩn nấp, làm xong lập tức rút lui, đừng cho Chu gia lưu lại nhược điểm. Đồng thời Hứa gia bên kia cũng muốn nghiêm mật giám thị, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, gia chủ. Cái kia Lâm gia đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, ngay tại Chu gia đắm chìm trong Hứa gia đứng trước tuyệt cảnh đối hướng mình thỏa hiệp trong huyễn tường lúc, tại Chu gia một chỗ bí ẩn trong kho hàng, Lâm gia tập kích đội ngũ đang lặng yên chui vào. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại cái này nhà kho ở giữa. Theo ra lệnh một tiếng, các người áo đen cấp tốc bắt đầu phá hư, hỏa diễm trong nháy mắt tại trong kho hàng lan tràn ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thủ nhà kho Chu gia đệ tử phát hiện dị thường sau, đội vàng phát ra cảnh báo. Nhưng mà người áo đen sớm đã tại đắc thủ sau cấp tốc rút lui. Chờ Chu gia số lớn nhân mã lúc chạy đến, chỉ thấy một mảnh hỗn độn cùng cháy hừng hực đại hỏa. Chu Hành biết được tin tức sau, tức sủi bọt mép, gầm thét lên, là ai? Dám như thế lấn ta Chu gia, chớ để ta Chu gia bắt người nửa điểm. Căn này trong kho hàng mặc dù trồng chất chỉ là một chút giá trị không cao vật phẩm, nhưng việc này không thể nghi ngờ là đối Chu gia một lần khiêu khích. Nếu là không thể đem truy nã quy án, Chu gia sợ là sẽ phải lần nữa một lần trở thành bách quả thành chúng gia tộc cho cười. Chu Lập một bên trầm tư một lát, tỉnh táo nói rằng, Hoành ca, việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là có người có ý định. Chúng ta không thể cứ tính như vậy, nhất định phải giúp cho phản kích. Lập đệ, ngươi ở đây đem việc này điều tra cái cha ra manh mối, ta về trước đi hướng phụ thân bẩm báo việc này. Chu Hành mở miệng nói ra. Chu Hành vội vàng rời đi, lưu lại Chu Lập tại một mảnh hỗn độn nhà kho trước cao mày. Chu Lập biết rõ, lần này sự kiện nếu là xử lý bất đương, Chu gia tại Bách Quả Thành địa vị đem tràn ngập nguy hiểm. Chu Lập lúc này đưa tới Chu gia tinh nhuệ nhất điều tra tiểu đội, thấp giọng dặn dò nói, lần này sự kiện liên quan đến gia tộc Vinh Lục, các ngươi cần phải toàn lực ứng phó, không dung tha bất kỳ dấu vết để lại, nhất định phải bắt được hắc thủ phía sau màn. Điều tra tiểu đội lĩnh mệnh mà đi, Chu Lập thì tại nhà kho xung quanh cẩn thận điều tra lên. Cùng lúc đó, Chu Hành lòng nóng như lửa đốt đuổi tới Chu Chấn trước mặt, đem nhà kho bị tập kích sự tình kỹ càng bẩm báo. Chu Chấn nghe xong, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhưng mà không đợi Chu Chấn mở miệng, Chu Lập đội vàng chạy đến, trong tay cầm lấy một khối màu đen tấm vải, "Thúc phụ, Hoành ca, đây là ta tại nhà kho bên ngoài phát hiện. Bất quá cái này tựa hồ là đám người áo đen kia cố ý gây nên." "Hừ, Lâm gia." Chu Chấn sắc mặt bất thiện mở miệng nói ra, hiển nhiên là nhận ra trước mắt cái này màu đen tấm vải lai lịch. "Cái gì? Lâm gia? Cái này Lâm gia nổi điên làm gì? Làm sao lại bỗng nhiên tập kích ta Chu gia nhà kho?" Chu Hành nguyên bản phẫn nộ gương mặt dần dần chuyển biến thành kiêng kỵ. Chu Chấn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, còn không phải là bởi vì Hứa gia sự tình. Lâm gia trước đó liền âm thầm đã cảnh cáo chúng ta, mà chúng ta cùng Hứa gia tiếp xúc tin tức cũng không phải là bí mật. Lâm gia bọn hắn đây là muốn cho chúng ta cái ra vai phủ đầu, cảnh cáo chúng ta Chu gia đừng đúng tay, đồng thời cũng nghĩ nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, tốt tập trung tinh lực đối phó Hứa gia. Cái này Lâm gia cũng quá bá đạo. Chúng ta cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Chu Hành không có cam lòng, nắm đấm siết thật chặt. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù trở về phải không? Chu Chấn ngữ khí bất thiện nói rằng. Chu Hành vội vàng lắc đầu, phụ thân, là ta xúc động. Chỉ là Lâm gia như vậy khinh người quá đáng, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này nha. Có thể ta cũng biết, Lâm gia thế lớn, chúng ta tùy tiện trả thù, sợ là không chiếm được quả ngon để ăn. Chu Chấn khẽ nhíu mày, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt. Lâm gia tại cái này Bách Quả Thành chiếm cứ nhiều năm, căn cơ thâm hậu, không phải chúng ta có thể tùy tiện chống lại. Chu Lập ở một bên nghe hai người ngôn ngữ, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Nhưng dù cho như thế cũng chỉ có thể đem kiềm chế ở trong lòng. Chu Chấn do dự một chút, quyết định nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay không cho phép lại tiếp xúc Hứa gia người. Phụ thân, thúc phụ. Chu Hành cùng Chu Lập cùng kêu lên kinh hô, trên mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Chu Hành vội vàng nói, phụ thân, chúng ta trước đó không phải còn nghĩ mời chào Hứa gia nhị giai phụ sư, tốt lớn mạnh chúng ta Chu gia sao? Bây giờ cứ như vậy từ bỏ, kia trước đó mưu đồ há không đều uổng phí? Hơn nữa, cái này chẳng phải là đang làm thỏa mãn Lâm gia ý? Chu Lập cũng đội vàng phụ hòa nói, thúc phụ, Hoành ca nói không sai, a hiện tại từ bỏ cùng Hứa gia tiếp xúc, Lâm gia khẳng định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, về sau chúng ta tại cái này Bách Quả Thành mong muốn lại có xem như, sợ là sẽ phải khó càng thêm khó nha. Chu Chấn mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn làm sao không biết quan hệ lợi hại ở trong đó, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, ta lại làm sao muốn như thế. Nhưng bây giờ tình thế các ngươi cũng tin tưởng, Lâm gia đã đối chúng ta xuất thủ, như chúng ta tiếp tục cùng Hứa gia liên lụy không rõ, sợ là sẽ phải đưa tới Lâm gia mãnh liệt hơn trả thù. Chu Hành còn muốn lại tranh luận vài câu, nhưng lại nghĩ đến trước đó nghị đệ chết thảm ở gia tộc trong tranh đấu tình cảnh, kia thảm thiết hình tượng dường như lại hiện lên ở trước mắt, nhường trong lòng của hắn run lên, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ chi sắc. Ai, không đến chút cơ hậu kỳ cuối cùng là sâu kiến. Hoành Nhi nghị nhi, sau ngày hôm nay, các ngươi làm hiểu hơn gia tộc sinh tồn chi gian nan, làm việc các không thể lỗ mãng xúc động. Đợi ta đột phá tới chút cơ hậu kỳ sau, nhất định phải nhường cái này Lâm gia biết được, chúng ta Chu gia cũng không phải dễ ức hiếp. Chu Chấn trong ánh mắt thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí, nhưng lại không thể không cưỡng chế lấy ngay lúc này lửa giận. Không bao lâu, Chu Chấn liền phất y mà đi, chuẩn bị bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Chương 401, Hứa gia phản kích. Chương 401, Hứa gia phản kích. Một bên khác, theo Chu gia nhà kho bị đốt, trong thành đã dẫn phát không ít nhiệt nghị. Đầu đường cuối ngõ, từng cái gia tộc tộc nhân, tán tu cùng phổ thông bách tính nhóm đều tại châu đầu kề tai đàm luận việc này. Nghe nói không, Chu gia nhà kho bị người đốt, kia thế lửa cũng lớn đi, đoán chừng tổn thất không nhỏ a. Một người mặc vải thô y phục tiểu phiến đối với người bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, đây còn phải nói, khẳng định là bị người có ý định trả thù thôi. Cũng không biết Chu gia đắc tội lộ nào thần tiên, lần này nhưng có đến mùi đau khổ. Một người khác phụ họa, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng bắt quái chi sắc. Một chút tiểu gia tộc gia chủ nhóm tập hợp một chỗ, cũng là vẻ mặt khác nhau, trong âm thầm suy đoán. Theo ta thấy a, Chu gia chuyện này sợ là cùng Lâm gia thoát không khỏi liên quan. Nào đó một tiểu gia tộc gia chủ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng, có khả năng này a, Lâm gia đây chính là từ trước đến nay bá đạo, trước đó vài ngày vừa truyền đến Chu gia cùng Hứa gia tiếp xúc tin tức, Chu gia nhà kho liền bốc cháy, việc này sợ là khó mà nói a. Một cái khác tiểu gia tộc gia chủ cười trên nỗi đau của người khác nói, tại Bách Quả Thành dư luận trong gió lốc, Hứa gia đám người cũng mật thiết chú ý Chu gia nhà kho bị đốt một chuyện. Hứa Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt quét mắt phía dưới gia tộc hạch tâm thành viên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia vui mừng. Lúc này Hứa Thiên Thành đứng lên mở miệng nói ra, phụ thân, Lâm gia đã đối Chu gia ra tay, cái này đúng là chúng ta kỳ vọng nhìn thấy cục diện. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu qua cảnh tượng trước mắt thấy được càng làm trưởng hơn xa thế cục, không sai. Bất quá chỉ dựa vào Chu gia là khó mà kéo lấy Lâm gia, chúng ta không thể phất lờ. Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, phụ thân, linh thụy các bên kia ta đã an bài thỏa đáng, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy vật liệu thiếu, nghiệp vụ giảm bớt giả tượng, Lâm gia nhãn tuyến hẳn là sẽ không nhìn ra sơ hở. Rất tốt. Hứa Trường Sinh nhìn về phía Hứa Niệm Ly, Niệm Ly, kia mấy tên bị thu mua phủ sư tại trong đại lao nhưng có gì động? Hứa Niệm Ly vội vàng trả lời, ba ba, bọn hắn mỗi ngày thấp thỏm lo âu, bất quá cũng không có bất cứ dị thường nào cử động. Chắc hẳn không cần bao lâu tâm lý của bọn hắn phòng tuyến liền sẽ bị công phá, đến lúc đó liền có thể nhường trung thân là ta Hứa ra luyện chế phù lục đến vì thế chỗ tội. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Niệm Ly, làm không tệ, nhưng không thể nóng đội. Những người này mặc dù phản bội ta Hứa ra nhưng đối ta Hứa ra tới nói vẫn như cũng là nhân tài hiếm có. Nếu là có thể bức nó có thể ký kết hạ trung thân văn tự bán mình ngược có thể tha thứ nhất mệnh, là ta Hứa ra phát sáng phát nhiệt, không phải Hứa Niệm Ly chăm chú gật đầu, ba, ta hiểu được, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt, lại có mấy ngày chính là kia ba nhà ước định kỳ hạn chót, Thiên Thành ngươi làm tốt đòi hỏi phí bồi thường vi phạm hợp đồng chuẩn bị. Lần này nhất định phải nhường cái này ba nhà cùng Lâm ra bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn muốn hao tổn phụ lục thị trường. Hứa Thiên Thành ôm quyền lĩnh mệnh, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, phụ thân yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lần này nhất định phải nhường toàn thành minh bạch, chúng ta Hứa ra không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Mấy ngày sau, tới cùng ba nhà ước định giao phó chế phủ tài liệu kỳ hạn chót. Hứa Thiên Thành dẫn theo một đội khí thế hung hăng Hứa ra tử đệ, đi tới Ngô gia. Mà Ngô gia sớm đã phong bế gia môn, đóng cửa không ra. Hứa Thiên Thành nhìn xem Ngô gia cửa lớn đóng chặt, sầm mặt lại. Hắn đưa tay ra hiệu, rất nhanh liền có Hứa gia đệ tử từ phía sau đi ra, đối với Ngô gia nội bộ la lớn, Ngô gia gia chủ, hôm nay chính là khế ước bên trên giấy trắng mực đen viết rõ giao phó kỳ hạn, ngài trốn ở trong nhà, là dự định công nhiên trả đạp khế ước, cùng ta Hứa gia hoàn toàn tan vỡ sao? Thanh âm tại yên tĩnh đường phố bên trong qua lại khuấy động, dẫn tới chung quanh hàng xóm nhao nhao thăm dò quan sát, châu đầu ghé tai. Mắt thấy trong môn vẫn không có đáp lại, Hứa Thiên Thành lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, hạ lệnh, cho ta đụng ra môn này. Vâng, gia chủ. Theo Hứa Thiên Thành ra lệnh một tiếng, hai tên Hứa gia đệ tử đến gần trước cửa, trong tay lấy ra hai cây tráng kiện linh lực đụng truy, cái này đụng truy từ huyền thiết lăn lộn lấy linh mục chế thành, mặt ngoài phủ văn lưu chuyển. Hai người hít sâu một hơi, quanh thân linh lực phun trào, đem bành trướng linh lực liên tục không ngừng rót vào đụng truy bên trong. Chỉ thấy hai người giơ lên cao cao đụng truy, giận dữ hét lên, đụng truy lôi cuốn lấy gào thét phong thanh, đập ầm ầm tại Ngô gia trên cửa chính. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ đường đi đều run nhẹ nhẹ. Lại đến. Hứa Thiên Thành mắt sáng như đuốc, lần nữa hạ lệnh. Hai tên đệ tử không dám có chút buông lỏng, điều chỉnh hô hấp, lần nữa phát lực. Đụng truy mang theo phá trúc chi thế, lại một lần đụng vào trên cửa chính. Lần này, Ngô gia đại môn tại kịch liệt va chạm xuống rốt cục chống đỡ không nổi, két rung động bên trong, trên cửa nguyên bản lấp lóe phòng ngự linh quang như vỡ vụn bọt nước giống như tiêu tán, kiên cố cánh cửa cũng xuất hiện từng đạo thật sâu khe hở, mảnh gỗ vụn vẩy ra mà ra, giơ lên một mảnh bụi mù. Soạt. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang, Ngô gia đại môn ầm vang sụp đổ, đập ầm ầm rơi xuống đất, tích lấy bụi đất tràn ngập tại đỉnh viện bên trong. Hứa Thiên Thành sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên, mang theo một đám Hứa gia tử đệ trực tiếp bước vào Ngô gia dinh thự. Ngô gia đám người sớm đã hoảng loạn thành một bầy, Ngô gia gia chủ đứng tại trong đình viện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, thân thể cũng không bị khống chế khẽ run, phía sau hắn Ngô gia đám tử đệ càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Ngô gia chủ, mong muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng a. Không biết cùng ta Hứa gia ước định chế phủ vật liệu, các ngươi Ngô gia có thể chuẩn bị xong. Hứa Thiên Thành kia băng lãnh thanh âm tại yên tĩnh trong đình viện quanh quẩn, dường như mang theo từng tia hàn ý, nhường Ngô gia đám người vốn là càng cứng thần kinh càng thêm khẩn trương. Ngô gia gia chủ Ngô Thủ Tài nghe nói lời ấy, kiên trì, giáng chống đỡ thân thể hướng về phía trước rời hai bước, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run rẩy nói, Hứa gia chủ a, cái này thật sự là sự tình gia có nguyên nhân a, ta Ngô gia cũng là có khổ khó nói a. Hứa Thiên Thành nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, sự tình gia có nguyên nhân, có gì nguyên do có thể để ngươi Ngô gia tổn hại giấy trắng mực đen khế ước, công nhiên vi phạm cùng ta Hứa gia ước định, chẳng lẽ cảm thấy ta Hứa gia dễ khi dễ sao? Ngô gia gia chủ ngập ngừng nói, âm thanh run rẩy, Hứa gia chủ, thật xin lỗi, cái này tài liệu này vẫn không thể nào gom góp, mong rằng ngài có thể lại thư thả mấy ngày. Mấy ngày sau ta Ngô gia Hứa Thiên Thành trợn mắt tròn xoe, đột nhiên vô bàn một cái, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn mưu toàn kéo dài, trước đó lời thề son sắt hứa hẹn đều coi là đánh giám sao? Đã ngươi không cách nào thực hiện khế ước, vậy cũng đừng trách ta Hứa gia không khách khí. Dựa theo khế ước, ngươi Ngô gia cần thanh toán gấp 10 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đương nhiên nếu là ngươi Ngô gia bồi thường không được, vậy ta Hứa gia có quyền đưa ngươi Ngô gia gia sản sung làm bồi thường. Chương 402, chúc cơ người bị mặt chương 402, chúc cơ người bị mặt Ngô gia gia chủ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bịch một tiếng co quắp quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, Hứa gia chủ à, ngài dơ cao đánh khẽ à. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức thực sự quá lớn, ta Ngô gia táng gia bại sản cũng không bỏ ra nổi đến nhà. Hứa Thiên Thành lại không hề lay động, sắc mặt càng thêm băng lãnh, lạnh giọng nói, Ngô gia chủ, ngươi chớ có lại tìm lấy cớ, khế ước ký kết thời điểm, liền nên cân nhắc tới các loại tình huống, bây giờ trái với điều ước phía trước, liền nên gánh chịu hậu quả. Ngươi Ngô gia đã không bỏ ra nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy ta Hứa gia cũng chỉ có thể chiếu theo pháp luật làm việc, thu ngươi Ngô gia sản nghiệp. Coi như Hứa Thiên Thành chuẩn bị hô hào sau lưng Hứa gia tử đệ động thủ lúc, Ngô gia trong nội viện đi ra một tên người bịt mặt. Chỉ thấy người này một thân áo bào đen, dáng người thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn lại lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Áo bào đen bên trên mơ hồ có kỳ dị linh lực đường vân lấp lóe, dường như một loại nào đó che giấu khí tức pháp y lý trên mặt nạ màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy sắc bén đôi mắt, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây lúc, lại nhường Hứa ra tất cả mọi người không hiểu cảm thấy dùng cả mình. Chúc cơ tu sĩ. Hứa Thiên Thành cảm nhận được khí tức, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Hứa gia chủ, làm việc làm gì quyết tuyệt như vậy đâu? Người bịt mặt kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, dường như từ cựu u địa ngục truyền đến, lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run lực uy hiếp, nhưng lại mang theo vài phần hứng hở. Cái này Ngô gia cũng là chịu tình thế bức bách, cũng không phải là cố ý muốn khất nợ nhóm hàng này bận, không bằng nể tình ta lại cho Ngô gia thư thả mấy ngày như thế nào? Hứa Thiên Thành nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, lạnh lùng đáp lại nói, các hạ lại là người nào? Đây là ta Hứa gia cùng Ngô gia ở giữa sự tình, chính là theo khế ước làm việc, còn chưa tới phiên người bên ngoài đến nhúng tay. Người bịt mặt có chút ngửa đầu, phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười quanh quẩn tại đỉnh viện bên trong, tăng thêm mấy phần vị dị không khí. Hứa gia chủ, chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là không quen nhìn như vậy ủy thế hiếp người diễn xuất mà thôi. Hứa Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, hừ, các hạ nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt. Khế ước chính là kinh thương gốc dễ, như người người đều bởi vì người khác bức bách liền tùy ý bội ước, vậy cái này bách quả thành chuyện làm ăn trật tự há không lộn xộn. Hôm nay Ngô gia hoặc là xuất ra khất nợ hàng hóa hoặc là cứ dựa theo khế ước thanh toán gấp 10 bồi thường tiền. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Ngô gia gia chủ đội vàng leo đến người bịt mặt bên cạnh, khóc kể lể, ân nhân à, ngài nhất định phải mau cứu ta Ngô gia à. Hứa gia như vậy hùng hổ do người, ta Ngô gia thật sự là cùng đường mạt lộ nha. Người bịt mặt cúi đầu nhìn thoáng qua Ngô thủ tài, khe nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút phiền chán, khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Yên tâm, có ta ở đây, Hứa gia hôm nay còn không động được ngươi Ngô gia. Người bịt mặt chậm rãi dạo bước tiến lên, trên người linh lực ba động như có như không phát ra, phảng phất tại im lặng cảnh cáo Hứa gia đám người. Hứa gia chủ, mọi thứ lưu lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi như khăng khăng như thế, đừng trách ta không khách khí. Hứa gia đám tử đệ thấy thế, nhao nhao tiến lên, đem Hứa Thiên Thành bảo hộ ở sau lưng, từng cái linh lực vận chuyển, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, dám ngăn trở ta Hứa gia làm việc. Dứt lời, Hứa Thiên Thành xuất thủ trước, trong tay linh lực hội tụ, hóa thành một đạo sắc bén quang nhận, hướng phía người bịt mặt gào thét mà đi. Quang nhận kia vạch phá không khí, mang theo một hồi bén nhọn tiếng rít, uy lực mười phần. Người bịt mặt lại không chút hoang mang, đứng tại chỗ không hề động một chút nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt trước người hiện hiện, quang nhận kia đụng vào màn sáng bên trên, lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hứa gia đám người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng tình tưởng hôm nay là gặp kình địch. Hứa Thiên Thành càng là trong lòng nghiêm nghị, biết rõ người trước mắt này thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải tùy tiện có thể đối phó nhân vật. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng như vậy lùi bước. Coi như Hứa Thiên Thành chuẩn bị công kích lần nữa lúc, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đạo hữu hôm nay thật muốn cùng ta Hứa gia là địch. Vừa dứt lời, Hứa Niệm Ly dáng người nhẹ nhàng rơi vào Hứa Thiên Thành trước người, một bộ áo trắng tung bay theo gió, sắc mặt lộ ra mấy phần thanh lãnh cùng kiên quyết. Nàng đầu tiên là có chút quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Thành, nói khẽ, Thiên Thành, trước chớ có xúc động, lại nhìn người này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Hứa Thiên Thành trong mày, lại vẫn gật đầu, thu thế công, lui về sau một bước, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn người bịt mặt kia, tràn đầy cảnh giác. Hứa Niệm Ly lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kia thần bí người bịt mặt, có chút ô quyền, ngựa khí không tiêu ngạo không tự tin nói, vị đạo hữu này, ta Hứa gia cùng Ngô gia ở giữa bất quá là theo khế ước làm việc, Ngô gia trái với điều ước trước đây, chúng ta đến đây đòi hỏi thuyết pháp, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đạo hữu tùy tiện nhúng tay, sợ là về tình về lý đều không thể nào nói nổi, mong rằng đạo hữu chớ có tranh đoạt vũng nước này, để tránh đả thương lẫn nhau hòa khí. Người bịt mặt có chút nheo cặp mắt lại, đánh giá Hứa Niệm Ly, một lát sau, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, "Ừ, ta đã quyết định quản chuyện này, tự nhiên không có ý định tùy tiện dừng tay. Các người Hứa gia ỷ vào điểm này khế ước, liền muốn đem Ngô gia đẩy vào tuyệt cảnh, bực này cách làm, ta nhưng nhìn không quen." Hứa Niệm Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, nàng đáp lại nói, "Đạo hữu lời này coi như bất công, khế ước chính là chúng ta tại cái này bách quả thành đặt chân kinh thương căn bản. Như người người đều có thể tùy ý vi phạm, kia về sau còn có ai sẽ giữ đúng ước định?" Ngô gia đã ký kết khế ước, liền nên gánh chịu trái với điều ước hậu quả, cái này cùng ta Hứa gia phải trang ủy thế hiếp người cũng không liên quan. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, trên người linh lực ba động có chút mạnh lên, dường như có chút tức giận, "Hừ, ngươi cũng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá các ngươi Hứa gia thiết trí gấp 10 phí bồi thường vi phạm hợp đồng có phải hay không quá mức hà khắc, ta nhớ được Huyền Linh Tông quy củ giống như chỉ nhận có thể gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng a." Đạo hữu có ý tứ là Ngô gia chỉ có thể bồi giao gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng rồi. Có thể đây là ta Hứa gia cùng Ngô gia tự mình ký kết khế ước. Huyền Linh Tông quy củ cũng không phải cưỡng chế thích hợp với tất cả giữa các gia tộc quyết định. Ngô gia đã tự nguyện ký kết khế ước này, vậy liền nên theo này chấp hành mới là. Hứa Niệm Ly khẽ nhíu mày nói rằng, người bịt mặt lại xem thường, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cứng ngạnh. Huyền Linh Tông xem như vùng này tu tiên giới quyền uy, quyết định quy củ tự nhiên có phổ biến tính. Ta nhìn các ngươi Hứa gia cũng chớ có lòng quá tham, gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã không ít, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Theo song phương ngôn từ giao phong, không ai nhường ai, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như tùy thời liền có thể nhóm lửa đồng dạng. Hứa Niệm Ly trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cân nhắc sau quyết đoán, lời nói xoay chuyển, "Tốt, nếu như thế ta liền cho đạo hữu một bộ mặt. Ngô gia hôm nay chỉ cần bồi giao gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, việc này liền có thể như vậy chấm dứt." "Niệm Ly tỷ, cái này làm sao có thể?" Một bên Hứa Thiên Thành nghe nói lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc. Chương 403, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tới tay chương 403, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tới tay Hứa Niệm Ly có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Hứa Thiên Thành, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đồng dạng nhẹ giọng đáp lại nói, "Thiên Thành, ta lại làm sao không biết những đạo lý này, có thể ngươi cũng nhìn thấy, người bịt mặt này thực lực sâu không lường được. Nếu chúng ta nhất định không chịu nhượng bộ, một trận ác chiến sợ là không thể tránh được. Bây giờ chúng ta Hứa ra vốn là tại ứng đối Lâm ra rất nhiều tính toán, thực sự không thích hợp lại sinh thêm sự cố, chỉ có thể tạm thời lui một bước." Hứa Thiên Thành chau mày, bờ môi nhếch, hiển nhiên trong lòng vẫn cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn cũng minh bạch Hứa Niệm Ly lời nói có lý, ngay lúc này tình thế xác thực đối Hứa ra bất lợi, cắn răng sau, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Người bịt mặt khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn mang theo vẻ hài lòng, Hứa ra đại tiểu thư cũng là cái thức thời người. Nói xong, quay đầu nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất Ngô gia gia chủ, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi chuẩn bị phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chớ có chậm trễ nữa Hứa gia chủ thời gian. Ngô gia gia chủ liên tục không ngừng gật đầu, lộn nhào đứng dậy, kêu gọi Ngô gia tử đệ bốn phía kiếm. Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú lên người bịt mặt, để phòng lại có cái gì ngoài ý muốn cử động. Hứa gia đám tử đệ đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, linh lực tại quanh thân lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Không khí hiện trường vẫn ngưng trọng như cũ, mỗi một tia không khí đều dường như bị tâm tình khẩn trương chỗ lấp đầy. Một lát sau, Ngô gia gia chủ bưng lấy một đống linh thạch cùng chân quý linh tài vội vàng trở về, lơm lớm lo sợ nói: "Hứa gia chủ, đây là theo gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường tài vận, mong rằng ngài kiểm kê." Hứa Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, đi lên trước bắt đầu cẩn thận kiểm tra thực hư. Tại xác nhận linh thạch giá trị cực lớn gây nên phù hợp sau, Hứa Thiên Thành đối với Hứa Niệm Ly khẽ gật đầu. Hứa Niệm Ly vẻ mặt lạnh lùng, đối với Ngô gia gia chủ nói rằng: "Sau ngày hôm nay, chúng ta hai nhà hợp tác dừng ở đây." Nói xong, Hứa Niệm Ly mang theo Hứa gia tử đệ quay người rời đi. Đợi đến Hứa gia người sau khi rời đi, Ngô gia gia chủ thay đổi trước đó khiếp nhược biểu hiện đối với người bịt mặt cảm ơn nói: "Đa tạ đại nhân, không phải cái này Hứa gia gấp 10 bồi thường tiền ta Ngô gia coi như táng gia bại sản cũng khó có thể bồi giao." "Hừ, đứng lên đi. Ngươi dù sao cũng là ta Lâm gia làm việc, ta Lâm gia đương nhiên sẽ không mặc kệ. Đến mức cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta Lâm gia ngày sau cũng biết đền bù với ngươi." Người bịt mặt ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Ngô gia gia chủ liền đội vàng gật đầu với người, trong mắt tràn đầy định nọt chi sắc: "Đại nhân yên tâm, về sau Ngô gia nhất định đối Lâm gia nghe lời răm rắp, xông pha khói lửa không chối từ." Người bịt mặt không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này Hứa Niệm Ly cùng Thiên Thành bọn người thì là tiếp tục tiến về còn lại hai nhà này cũng rất là trùng hợp, mỗi trong nhà đều lại xuất hiện một tên không kém trúc cơ tu sĩ. Thế là tại dừng lại đối chọi gay gắt phía dưới, ba nhà bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều từ lúc đầu gấp 10 xuống tới gấp 3. Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành hai người mặt mũi tràn đầy nộ khí, mang theo Hứa gia tử đệ đường về. Trên đường đi, tiếng vó ngựa gấp rút, dường như đang phát tiết lấy trong lòng bọn họ phẫn uất. Bất quá chờ hai người trở lại Hứa gia lúc, hai người trên mặt từ lúc mới đầu phẫn hận biến thành thích thú. "Niệm Ly tỷ, ta diễn kỹ như thế nào?" Hứa Thiên Thành một mặt đắc ý nhìn về phía Hứa Niệm Ly, trong mắt tràn đầy tranh công vẻ mặt. Hứa Niệm Ly mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Nha, ngươi nhà, kia diễn thật đúng là giống chuyện đâu, ta đều kém chút cho là ngươi là thật bị tức tới." Hứa Thiên Thành gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: "Kia nhất định phải nha, ta cái này nếu là không diễn rất thật một chút, sao có thể lừa qua bọn hắn đâu." "Nguyên lai, sớm tại trước khi lên đường Hứa Trường Sinh liền dự liệu được cái này mấy nhà phía sau có Lâm gia chỗ dựa, mong muốn thuận lợi cầm tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng sợ là không dễ dàng như vậy." Liền sớm thương lượng xong đối sách, cố ý giả bộ như phẫn nộ vừa bất đắc dĩ dáng vẻ, cuối cùng lấy gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng thành giao, cũng tốt nhường kia mấy nhà cùng Lâm gia vương lòng cảnh giác, coi là Hứa gia chỉ là ăn ngậm bồ hòn. Hai người vừa nói, một bên bước nhanh hướng phía Hứa Trường Sinh chỗ thư phòng đi đến. Đẩy cửa ra, Hứa Trường Sinh đang đứng tại phía trước cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, thấy hai người vẻ mặt nhẹ nhõm, trong lòng liền đoán được đại khái. Xem ra chuyện tiến triển được coi như thuận lợi a. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. Hứa Thiên Thành đi lên trước, đem trải qua kỹ càng nói một lần, bao quát kia mấy nhà xuất hiện trúc cơ tu sĩ, bọn hắn các loại từ chối cùng ngăn cản, cùng cuối cùng như thế nào trình diễn một màn đặc sắc biểu diễn, nhường ba nhà bồi thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn cho là mình kiếm được. Hứa Trường Sinh nghe xong, hài lòng gật đầu, các ngươi làm được rất tốt, kể từ đó, đã có thể bạch chơi những linh thạch này, lại không có để bọn hắn phát giác được chúng ta chân thực ý đồ. Hứa Thiên Thành hưng phấn nói tiếp, phụ thân, đây là chúng ta từ ba nhà kia muốn tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tổng cộng 9 vạn linh thạch nên xử lý như thế nào? Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào đống kia linh thạch bên trên, trầm ngâm một lát sau nói rằng, các ngươi lấy một bộ phận xem như ban thưởng liền đưa vào gia tộc tài kho, về sau như loại này thu nhập đều là như thế. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành cung kính đáp, sau đó tiện tay đi an bài đem linh thạch đưa vào gia tộc tài kho một chuyện. Một bên khác, Lâm gia trong đại sảnh. Lâm Bá Thiên nghe mấy vị Lâm gia trưởng lao báo cáo, trên mặt lộ ra một tia thích thú, nói như vậy, Hứa gia cũng không nhận thấy được chúng ta ở sau lưng nhu đồ, còn tưởng rằng chỉ là kia ba nhà đơn phương trái với điều ước. Một vị trưởng lão gật đầu nói, gia chủ, đúng là như thế. Tiên Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, xám xịt trở về. Lâm Bá Thiên cười lên ha hả, Hứa gia tiểu nhi, đến cùng vẫn là quá non. Coi là cầm tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể đền bù một chút tổn thất sao? Thật tình không biết đây chỉ là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên, tiếp xuống chúng ta phải vào một bước khai triển kế hoạch, Khang Siêu ngươi chuẩn bị thế nào? Lâm Khang Siêu đứng ra lo lắng nói, gia chủ, ta trong khoảng thời gian này đã liên lạc không được Hứa gia chiêu mộ những cái kia phụ sư, ta ta hoài nghi đã bị hứa ra. Lâm Bá Thiên nghe xong, tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt có chút khó coi, cái gì? Liên lạc không được. Những cái kia phủ sư đều là chúng ta thật vất vả mới thu mua, đối lần này một bước kế hoạch cực kỳ mấu chốt, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bị hứa ra khám phá? Hồi báo Lâm Khang Siêu cúi đầu, thanh âm run nhẹ nhẹ, gia chủ, vô cùng có khả năng. Trước đó bọn hắn cách mỗi 3 ngày liền sẽ âm thầm truyền tin tức đi ra. Nhưng hôm nay đã qua dòng dã 7-8 ngày, vẫn như cũ không có chút nào tin tức. Lâm Bá Thiên trong đại sảnh đi qua đi lại, lửa giận trong lòng cuộn, hứa ra, xem ra ta vẫn là xem nhẹ các ngươi. Hắn đột nhiên dừng bước lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đám trưởng lão, lập tức phái người đi thăm dò, cần phải làm rõ ràng những cái kia phụ sư hạ lạc. Nếu thật là bị hứa ra bắt lấy, xem bọn hắn có hay không công khai ra chúng ta kế hoạch. Là gia chủ. Lâm Khang Siêu lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chờ Lâm Khang Siêu sau khi rời đi, một vị trưởng lão do dự một chút, mở miệng nói, gia chủ, vạn nhất tin tức tiết lộ, chúng ta đến tiếp sau hành động tất nhiên đã bị hứa ra biết được, chúng ta còn muốn hay không hành động xuống dưới. Chương 404, Lâm Khang Siêu nưu kế, tranh chấp tại hiện trường 404, Lâm Khang Siêu nưu kế, tranh chấp tại hiện. Lâm Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, hừ, cho dù kế hoạch tiết lộ lại như thế nào. Bây giờ hứa ra chế phủ vật liệu nơi phát ra đã bị chúng ta Lâm ra toàn bộ phong tỏa, không cần bao lâu liền sẽ vận dụng tồn kho bên trong phụ lục, ta cũng không tin hứa ra bây giờ còn có tinh lực đem trong khố phòng tất cả phụ lục đều kiểm tra một lần. Gia chủ anh minh. Đám trưởng lao nhao nhao phụ họa. Lâm Bá Thiên tiếp tục nói, hơn nữa, coi như hứa ra có chỗ phòng bị, chúng ta cũng muốn sắp chết ngựa xem như ngựa sống giết. Lần này nhằm vào hứa ra hành động, liên quan đến ta Lâm ra tại Bách Quả thành phụ lục thị trường tuyệt đối trưởng không quyền, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đã mất đi. Trong khoảng thời gian này, hứa ra không ngừng bốn phía buôn ba tìm kiếm lấy đáng tin chế phủ vật liệu nơi phát ra, đồng thời không ngừng điều động hứa ra tử đệ ra khỏi thành tìm kiếm hợp tác. Ngoài ra hứa ra chỗ linh thụy các cũng là không ngừng giảm bớt mỗi ngày bán ra phụ lục số lượng, đây hết thể dấu hiệu đều tại tỏ rõ hứa ra chính diện gặp trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Tại Bách Quả thành đầu đường cuối ngõ, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Người nghe nói không? Hứa ra chế phủ vật liệu bị Lâm ra gây mất, hiện tại linh thụy các bán phụ lục đều ít đến thương cảm. Một cái thân mặc trường bào màu xám tu tiên giả đối bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng nói rằng. Đồng bạn gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy à, ta mấy ngày trước đây đi linh thủy cát, vốn định nhiều mua mấy trường phòng ngự phụ lục, kết quả được cho biết hạn mua, chỉ mua tới 3 tấm. Mà tại Lâm gia phủ đệ, Lâm Bá Thiên ngồi tại chủ vị, mặt mũi tràn đầy đắc ý xem ra hứa ra đã bị chúng ta làm cho nhanh không thở được. Nửa tháng này, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi chế phủ vật liệu, lại không thu hoạch được gì. Chắc hẳn bây giờ chỉ có thể dựa vào tồn kho đến gian nan duy trì linh thủy các chuyện làm ăn, mỗi bán đi một tấm đồ chú, hứa ra tồn kho liền thiếu đi một phần, cách hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh cũng liền thêm gần một bước. Nghĩ đến cái này, Lâm Bá Thiên đối với Lâm Khang Siêu dặn dò nói, Khang Siêu, ngươi từ ngày mai liền âm thầm ngồi xổm ở linh thụy các phụ cận. Đến một lần thúc đẩy càng nhiều người đi hứa ra linh thụy các mua sắm phụ lục, gia tăng hứa ra tồn kho tiêu hao. Thứ hai âm thầm thu về hứa ra sở xuất phụ lục, tìm ra ở trong đó có vấn đề phụ lục. Đến lúc đó, chúng ta liền coi đây là cán, hoàn toàn đánh hứa ra tại Bách Quả thành danh dự. Lâm Bá Thiên nói, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, dường như đã thấy hứa ra hoàn toàn hủy diệt cảnh tượng. Lâm Khang Siêu đứng ở một bên, cung kính đáp lại, gia chủ thần cơ diệu toán, hứa ra lần này sợ là một cắm. Sáng sớm ngày thứ hai, sắp trời vừa tảng sáng, Lâm Khang Siêu liền dẫn mấy tên thủ hạ lặng lẽ đi vào linh thụy các phụ cận, giấu ở một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Lúc này, linh thụy các đại môn còn chưa mở ra, nhưng cửa ra vào đã tụ tập không ít tu tiên giả, đều đang nóng nảy chờ đợi lấy mua sắm phụ lục. Theo thời gian trôi qua, linh thụy các đại môn từ từ mở ra, đám người lập tức táo động. Lâm Khang Siêu thấy thế, lập tức ra hiệu thủ hạ lẫn vào đám người, bắt đầu lớn tiếng tuyên dương, đại gia nhanh mua à, nghe nói hứa ra tổn kho nhanh cũng có, lại không mua liền mua không được. Tại bọn hắn kích động hạ, nguyên bản liền lo lắng đám người càng thêm điên cuồng, nhao nhao hướng phía trước chen chúc, tranh nhau tranh mua phụ lục. Linh thủy các bọn tiểu nhị bị bất thình lình cảnh tượng làm cho trở tay không kịp, chỉ có thể một bên duy trì trật tự, một bên dựa theo hạn mua quy định bán phụ lục. Mà Lâm Khang Siêu cùng thủ hạ của hắn thì thừa cơ đại lượng thu mua từ hứa ra mua sắm mà đến phụ lục, ngắn ngủi một canh giờ, liền góp nhặt mấy trăm tấm. Đợi đám người dần dần tan đi, Lâm Khang Siêu mang theo thu mua tới phụ lục trở lại Lâm gia phủ đệ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi tấm phụ lục có tồn tại hay không vấn đề. Nhưng mà, trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, bọn hắn cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Lâm Khang Siêu chau mày, trong lòng tràn đầy ảo não, âm thầm suy nghĩ nói, chuyện gì xảy ra? Những bùa chú này thế nào đều là hoàn hảo, chẳng lẽ hứa ra đã phát hiện chúng ta Lâm gia kế hoạch? Cái này nên như thế nào hướng ra chủ bàn giao a? Lâm Khang Siêu trong đại sảnh đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt, thủ hạ cũng đều không dám thở mạnh, đứng bình tĩnh ở một bên. Suy tư thật lâu, Lâm Khang Siêu trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, hắn đối với thủ hạ dặn dò nói, đi đem gia tộc bên trong am hiểu giả tạo phụ lục Lâm lão tam tìm đến, chúng ta phải nghĩ biện pháp tại những đùa chú này bên trên làm một chút tay chân, tuyệt không thể tay không đi gặp gia chủ. Không bao lâu, Lâm lão tam được đưa tới trước mặt, nghe nói Lâm Khang Siêu ý đồ sau, hắn đầu tiên là do dự một chút, phải biết làm như thế có thể nói là mười phần không đạo đức. Nhưng nhìn xem Lâm Khang Siêu kia không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải kiên trì đáp ứng. Lâm lão tam cầm lấy một tấm đùa chú, cẩn thận chu đáo sau, liền bắt đầu thi triển thủ đoạn. Vận dụng linh lực xảo diệu cải biến trên bùa chú phù văn nhỏ bé kết cấu, vừa tối bên trong lẫn vào một chút thấp kém linh tài bột phấn, ý đồ chế tạo ra phù lục chất lượng không tốt giả tượng. Cứ như vậy, tại hắn một phen thao tác hạ, mấy chục tấm nhìn như có vấn đề phù lục liền bị ngụy tạo đi ra. Lâm Khang Siêu nhìn xem những này giả tạo tốt phụ lục, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tán dương, Lâm Lão Tam, làm rất tốt, nếu là chuyện này thành, gia chủ nơi đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Sau đó, Lâm Khang Siêu mang theo những này ngụy tạo phụ lục, lần nữa đi vào Linh Thụy Các trước. Lúc này, Linh Thụy Các cửa ra vào vẫn như cũ có không ít tu tiên giả tại bồi hồi, hoặc là thương thảo phụ lục sự tình, hoặc là chuẩn bị lại thử thời vận nhìn có thể hay không nhiều mua hàng mấy trương. Lâm Khang Siêu gặp người không ít, liền âm thầm phân phó thủ hạ một cái nắm giữ luyện khí trung kỳ tu vi người cầm lấy giả tạo tốt phụ lục, giả bộ thành bình thường khách hàng, tại Linh Thụy Các cửa ra vào lớn tiếng kêu lên. Đại gia mau đến xem nhìn a, đây chính là ta trước đó từ hứa ra Linh Thụy Các mua phụ lục, hôm qua sử dụng lúc vậy mà không có hiệu quả chút nào, kém chút làm hại ta tại linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi mất mạng a. Nói, hắn còn giả bộ như một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, cầm trong tay ngụy tạo phụ lục biểu hiện ra cho đám người nhìn. Trung quanh đám tu tiên giả nghe xong lời này, lập tức hứng thú, nhao nhao xuống lại đi qua. Ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận. Thật hay giả nha. Cái này Linh Thụy Các từ trước đến nay đáng tin cậy à, làm sao lại bán không có hiệu quả phù lục đâu. Một cái thân mặc thanh sam tuổi trẻ tu tiên giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng. Hứa ra Linh Thụy Các từ trước đến nay danh dự không sai, như thế nào ra loại sự tình này? Một vị lão giả cao mày hỏi. Ừ, nói không chừng là bọn hắn bây giờ chế phủ vật liệu bị gây mất, liền bắt đầu ăn bất ăn xén nguyên vật liệu thôi. Khác một cái trung niên tu sĩ tu tiên giả suy đoán nói. Lúc này chỉ thấy khóc lóc kể lể người đem phù lục giơ lên cao cao, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đại gia nhìn xem, đùa này phù văn đều ảm đạm vô quang, rõ ràng chính là làm ẩu chi vật. Hứa ra vì kiếm tiền, lại không để ý chúng ta những tu sĩ này chết sống. Trong đám người lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ có mặt người lộ vẻ phẫn nộ, chỉ trích Hứa ra không phải. Có người thì mặt lộ vẻ do dự, không biết nên tin ai. Chương 405, Hứa ra chuẩn bị ở sau chương 405, Hứa ra chuẩn bị ở sau đúng lúc này, Hứa Thiên Thành vừa lúc từ Hứa ra đã tìm đến nơi đây, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lấy cảm xúc, bước nhanh đi đến trong đám người. Hắn mắt sáng như đuốc, đầu tiên là quét mắt một vòng chung quanh tu tiên giả, sau đó rơi vào cái kêu kêu là nam tử trên thân. Vị đạo hữu này, chớ nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ta Hứa ra Linh Thụy Các phụ lục, từ trước đến nay đều là trải qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm, như thế nào xuất hiện như lời ngươi nói loại tình huống này? Hứa Thiên Thành ngôn từ sắc bén, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Nam tử kia bị Hứa Thiên Thành khí thế trấn nhiếp, trong lòng có chút hốt hoảng. Nhưng nghĩ tới Lâm Khang Siêu liền tại phụ cận nhìn xem, lại cố giả bộ trấn định lên. Hừ. Hứa gia chủ, ngài là Hứa gia tử đệ tự nhiên là muốn giữ gìn nhà mình chuyện làm ăn. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, đùa này chính là từ các ngươi Linh Thụy Các mua, không hề có tác dụng, ngươi lại giải thích thế nào? Hứa Thiên Thành nghe vậy, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm nam tử kia, trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn trầm ổn như cũ. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, ngựa khí không thể nghi ngờ, đã như vậy, đem đùa này cho ta, thật giả hay không, ta xem xét liền biết. Nam tử ánh mắt né tránh một cái chớp mắt, nhưng ngay trước mặt mọi người chỉ có thể đem phụ lục đưa ra. Hứa Thiên Thành tiếp nhận, tử tế suy nghĩ. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đùa này cũng không phải là ta Linh Thụy Các xuất ra. Hứa Thiên Thành chém đinh chặt sắt nói. Hứa gia chủ, ngài chẳng lẽ muốn chống chế? Đùa này chính là từ các ngươi Linh Thụy Các mua, ta cái này còn có từ ngươi Hứa gia mua sắm lúc bằng chứng, ngươi có thể nào mở mắt nói lời bịa đặt? Người kia thấy Hứa Thiên Thành không thừa nhận, vội vàng lớn tiếng phản bác. Hứa Thiên Thành lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng, ta Linh Thụy Các chỗ bán phụ lục đều có đặc biệt tân ký, mà tờ phụ lục này bên trên lại không có. Còn nữa, ta Linh Thụy Các đối phụ lục chế tác cùng kiểm nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt. Như thế nào xuất hiện loại này thấp kém phụ lục? Rõ ràng là có người cố ý vu oan hãm hại. Đám người nghe Hứa Thiên Thành tiểu nói này, nhao nhao cúi đầu nhìn về phía phụ lục, nhưng lại chưa phát hiện cái gì ẩn ký. Người kia khẩn trương, đang muốn nói thêm gì nữa, Hứa Thiên Thành lại đột nhiên ra tay, một đạo linh lực quang mang trong nháy mắt đem người kia bao phủ. Người kia mong muốn phản kháng, nhưng ở Hứa Niệm Ly trúc cơ kỳ thực lực cường đại trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nói, là ai sai bảo ngươi tới? Hứa Thiên Thành ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm người kia hỏi. Người kia trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, đùa này chính là các ngươi Linh Thụy Các. Hứa Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, tăng lớn linh lực chuyển vận, người kia lập tức rên rỉ thống cổ lên. Nếu không nói, thì đừng trách ta không khách khí. Hứa Thiên Thành thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Ngay tại người kia sắp không chịu nổi lúc, một vị che mặt trúc cơ tu sĩ đột nhiên từ trong đám người phi thân mà ra, một đạo linh lực tấm lụa hướng phía người kia bung đi. Cái kia đạo linh lực tấm lụa trong nháy mắt cắt đứt Hứa Thiên Thành đối nam tử kia linh lực áp chế, nam tử kia như nhặt được đại xá, lộn nhào trốn đến che mặt tu sĩ sau lưng. Che mặt tu sĩ vững vàng rơi trên mặt đất, quanh thân linh lực mơ hồ chấn động, hiển nhiên là trúc cơ kỳ cao thủ. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, "Hứa gia chủ, các ngươi Hứa gia chính là như vậy đối đãi phổ thông tu sĩ sao? Bất quá là một điểm nhỏ tranh chấp, làm gì vận dụng như thế thủ đoạn cứng rắn, chẳng lẽ ỷ vào nhà mình có mấy phần thế lực, liền muốn tùy ý ức hiếp người khác?" Hứa Thiên Thành nhìn chằm chằm trước mắt người bịt mặt sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng bác bỏ nói, "Đạo hữu chớ có đổi trắng thay đen, người này cầm lấy ngụy tạo phụ lục đến ta Hứa gia Linh Thụy Các trước cửa ác ý tung tin đồn nhảm sinh sự, nưu toan hủy hoại ta Hứa gia danh dự." Ta bất quá là muốn cho hắn nói ra chủ sự sau màn, sao là ước hiếp nói chuyện? Cũng là đạo hữu, vô cớ ra tay ngăn cản, sợ là cùng bực này hạng giá áo túi cơm có chỗ cấu kết ta. Che mặt tu sĩ có hơi hơi ngửa đầu, phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, trong tiếng cười lại lộ ra mấy phần lạnh ý. Hứa ra chủ lời nói này đến coi như khó nghe, ta bất quá là không quen nhìn ngươi như vậy ý thế hiếp người hành vi, gặp chuyện bất bình mà thôi. Huống hồ, ngươi nói bừa này là ngụy tạo, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Chỉ dựa vào ngươi nhất ra chi ngôn, lại có thể nào làm cho người tin phục? Ngươi bịt mặt tiểu nói này, mọi người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên, cho rằng Hứa gia quá mức bá đạo, không phân tốt xấu liền đối phổ thông tu sĩ ra tay. Đối mặt mọi người chung quanh xì xào bàn tán, Hứa Thiên Thành chỉ cảm thấy một cơn lửa giận thẳng hướng trán nhảy lên, có thể hắn cũng minh bạch, lúc này như lại xúc động, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm mất khống chế. Các vị đạo hữu, Hứa Thiên Thành đề cao âm lượng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ta Hứa gia tại cái này Bách Quả Thành kinh doanh nhiều năm, linh thụy các tín dự từ trước đến nay tiếng lành đồn xa. Hôm nay người này mang theo rõ ràng ngụy tạo phù lục, tại ta linh thụy các trước cửa phát ngôn bừa bãi, nói ta Hứa gia bán hàng giả hãm hại tu sĩ, bực này hành vi chẳng lẽ không nên bị truy cứu? Ta bất quá là muốn cho hắn nói ra phía sau sai bảo người, tốt đưa ta Hứa gia một cái thanh bạch, làm sao có thể nói là ý thế hiếp người? Nhưng mà, che mặt tu sĩ lại tại lúc này hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, ngươi nói người này là ngụy tạo phù lục nhưng có chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng như thế nào để ngươi tin phục, cũng là ngươi Hứa gia chủ vừa mới uy hiếp cách làm không thể không khiến người khó mà tin được đùa này thật giả." Ngay tại song phương rằng co không xong, cục diện càng thêm khẩn trương thời điểm, Hứa Niệm Ly từ đằng xa bay đến Hứa Thiên Thành bên người. Hứa Niệm Ly đầu tiên là đối với Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía che mặt tu sĩ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự tin nói, "Vị đạo hữu này, ngươi luôn mồm nói ta Hứa gia không có chứng cứ, là tại ủy thế hiếp người, vậy coi như 10 phần sai." Nói, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, mở ra nắp hộp, bên trong lặng lặng nằm một cây dài nhỏ ngân châm. Hứa Niệm Ly đem kia ngụy tạo phù lục cầm trong tay, sau đó cây ngân châm cùng phù lục va nhau, một lát sau, ngân châm cũng có chút nào biến hóa. Sau đó lại ngoắc bung lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy trường chân chính Hứa gia phù lục, đem ngân châm lần nữa nhẹ nhàng đút vào, chỉ thấy ngân châm trong nháy mắt biến thành màu lam, cùng lúc trước cắm vào giả tạo phù lục lúc không có chút nào biến hóa tình huống tạo thành so sánh rõ ràng. Hứa Niệm Ly kêu biến thành màu lam ngân châm cùng thật giả phù lục, mặt hướng đám người phô bày một vòng, vẻ mặt chấn định lại ung dung nói rằng, "Các vị đạo hữu, lần này đại gia nhưng nhìn rõ rồi chứ, a đây chính là ta Hứa gia đặc hữu kiểm nghiệm phù lục chi pháp, chúng ta Hứa gia tại luyện chế phù lục lúc gia nhập một loại đặc thù linh thực tinh hoa, làm cùng cái này ngân châm tiếp xúc sau, ngân châm liền sẽ biến thành màu lam. Mà vừa mới kia cái gọi là có vấn đề phù lục lúc, ngân châm không có chút nào biến hóa, cái này đủ để chứng minh những đùa chú kia căn bản không phải ta Hứa gia luyện chế, mà là có người cố ý vu oan hãm hại." Mọi người chung quanh thấy cảnh này, lập tức một mảnh xôn xao, không ít người trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, nguyên bản còn tại trong lòng đối Hứa gia còn nghi vấn, cảm thấy Hứa gia có thể là ý thế hiếp người ý nghĩ cũng trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại nhao nhao đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía kia che mặt tu sĩ cùng trốn ở phía sau hắn nam tử.